Chương 128, rối loạn xì chết sau sang chấn, Dr.S.G, chương 128, rối loạn xì chết sau sang chấn, Dr.S.G, cuối cùng Đoạn Ngọc đến cùng vẫn là đem ba người đều làm thịt. Bất quá hắn cũng không có huyên náo quá lớn, ba người đều là linh hồn tịch diệt, nhục thân còn sống, cho nên trong mắt người ngoài bọn hắn cũng đều chỉ là bị giáo huấn một trận, hôn mê bất tỉnh mà thôi. Có ít người thoạt nhìn còn sống, nhưng hắn kỳ thật đã chết. Cuối cùng những người này bị chạy tới cảnh sát mang theo trở về, trước khi đi Đoạn Ngọc đem chính mình mới vừa từ ba người nơi đó được đến có quan hệ những hài tử khác ký ức, đều dùng thời chi đồng truyền đến đối phương vậy cảnh sát bên trên. Đem vậy cảnh sát cải tạo thành một kiện ký ức vật. Thời chi đồng tin tức tương quan mời tự mình xem xét 21 trường, chỉ cần bọn họ nắm lấy vậy cảnh sát, nói một tiếng giải, vậy cảnh sát bên trong phong tổn tương quan ký ức liền sẽ tự động truyền đến trong đầu của bọn họ. Làm xong cái này một chuyện cuối cùng, mấy người không có lưu thêm, trực tiếp rời đi hiện trường. Tiểu cô nương đều nhanh tây gậy chúc, cũng không biết bao lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Bọn họ mang theo tiểu cô nương trước tìm một cái quán cơm nhỏ ăn một bữa, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống. Nguyên bản cảnh sát là nghĩ tiếp đi tiểu cô nương, dạng này cũng thuận tiện giúp nàng tìm đến người nhà, đem nàng đưa về nhà. Thế nhưng tiểu cô nương này từ đầu tới đuôi nhưng thủy chung nắm lấy Đoạn Ngọc góc áo, chết sống đều không buông tay, không quản người nào đến đều không dùng được, lại thêm Diệp Miêu Miêu tình thương của mẹ tâm tràn lan, cuối cùng cũng chỉ phải trước mang theo bên người. Trên bàn cơm tiểu cô nương miệng trống cùng tiểu hamster đồng dạng, ăn miệng đầy chảy mỡ, mọi người hỏi vấn đề nàng là một cái đều không có trả lời, tựa hồ đầy trong đầu cũng chỉ có tích cực ăn cơm. Tích cực ăn cơm, vẫn là mẹ nó tích cực ăn cơm. Đông nhiên tiểu cô nương động tác dừng lại, sát mặt đỏ bừng, liều mạng nện lấy ngực. Bên cạnh Diệp Miêu Miêu thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay đi nhẹ nhàng vô vô đối phương phía sau lưng nàng, một tia linh lực rót đến tiểu cô nương trong thân thể. Cuối cùng tiểu cô nương hoa một cái, phun ra nửa cái xương gà. Hơi thở hồn hển mấy cái, sau đó liền lại bắt đầu tiếp tục tích cực ăn cơm. Thật giống như vừa bạn chỉ là phát sinh một kiện bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng, ảnh hưởng chút nào không được nàng tích cực ăn cơm tâm tình. Tiểu thí hải, ngươi nếu không nói, có tin ta hay không đến cái khí thôn thiên hạ đem cái này chút đồ ăn ngon đều bớt. Đoạn Ngọc đầy mặt tà ác uy hiếp nói. Cái này biện pháp tựa hồ thật có hiệu quả. Tiểu cô nương nghe xong lời này ngừng lại thời đỉnh xuống dưới, nháy nháy mắt, lại cúi đầu liếc nhìn trên tay đùi gà. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một mực trừ tích cực ăn cơm liền không có phản ứng qua bọn họ tiểu cô nương, nàng vậy mà đưa trong tay đùi gà đưa cho Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đống nhiên có loại đoạt tiểu hài tử kẹo que ký thị cảm là chuyện gì xảy ra. A Mục. Bất quá hắn cũng không phải loại kia sẽ khách khí người, ngươi dám cho. Ta liền dám ăn. Chỉ thấy hắn túi đầu xuống, há to mồm một cái đem đùi gà nuốt vào trong miệng, mà chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm tiểu cô nương trong tay liền chỉ còn lại một cái xương gà. Tiểu cô nương nhìn xem xương gà ngẩn ngơ. Thế nào, sợ rồi sao? Ta cho ngươi biết, ta Đoạn tiểu gia nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, nói nuốt liên nuốt. Đoạn Ngọc niết miệng. Nhưng mà lại gặp tiểu cô nương kia lại từ trong khay lấy ra một cái đùi gà, hoặc Đoạn Ngọc vừa vặn thao tác ra một cái, trực tiếp đem đùi gà nhét vào trong miệng, sau đó đem một cái hoàn chỉnh xương gà rút ra. Tiểu cô nương hai mắt thật to nháy mắt biến thành ngôi sao mắt, tựa như là phát hiện một mảnh mới đại lục đồng dạng. Tiểu hài này không phải là người cầm a. Gặp tiểu cô nương tổng cũng không nói chuyện, Phùng Kim Tân nói một câu. Chúng nhân nhất sững sờ, hình như cũng không phải là không có cái này loại khả năng, dù sao từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt liền không nghe nàng nói qua lời. Muốn không phải là đưa đi cục cảnh sát ta, mang cái tiểu hài gì đó, suy nghĩ một chút liền phiền phức. Đoạn Ngọc chống mặt thuận miệng nói. Không. Muốn kết quả hắn cái này vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh âm non nớt, hắn kinh ngạc nhìn hướng tiểu cô nương, ngươi biết nói chuyện. Ta sẽ. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Mặc dù là biết nói chuyện, thế nhưng hình như quá lưu loát bộ dạng. Cái này loại cảm giác không giống như là hài nhi bi bô tập nói, càng giống là thật lâu không người nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, đang tìm kiếm nói chuyện cảm giác đồng dạng. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Diệp Miêu Miêu bu lại, nhẹ giọng hỏi. Có thể là tiểu nha đầu này mười phần cá tính, chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó lại lần nữa lâm vào yên lặng. Đoạn đệ, nếu không ngươi hỏi. Lúc này Công Tôn Toản như có điều suy nghĩ nói một câu. Đoạn Ngọc nhướng mày, hỏi, tiểu thí hải, ngươi gọi cái gì a? Mà hắn hỏi lên như vậy, tiểu cô nương kia vậy mà thật cho ra đáp lại, ta không biết, nói, nghĩ, không lên. Đến mọi người đồng loạt nhìn hướng Đoạn Ngọc. Có phải hay không là bởi vì vừa vặn Đoạn Ngọc cứu nàng, cho nên nàng hiện tại chỉ tin tưởng Đoạn Ngọc. Diệp Miêu Miêu trầm ngâm một chút nói. Những người khác cũng cảm thấy, cái này loại khả năng tính xác thực rất lớn. Không nghĩ ra. Đoạn Ngọc bước cằm, liền chính mình danh tự đều không nghĩ ra, cái kia đoán chừng liền từ kỳ ra ở đâu có lẽ cũng không biết ta. Côn. Luân. Tiểu cô nương nhẹ giọng thì thầm một câu. Ân. Đoạn Ngọc nhìn hướng nàng, Côn Luân. Ngươi nói là nhà ngươi tại Côn Luân Sơn phụ cận. Tiểu cô nương thần sắc thay đổi đến mờ mịt, sau một lát có chút thất lạc lắc đầu, ta nhớ không. Trong. Đoạn Ngọc nhìn xem tiểu cô nương, rơi vào trầm tư bên trong. Vừa vặn nhìn ba người kia con buôn ký ức, biết được tiểu cô nương này cũng không phải là bọn họ ngập trở về, chuẩn xác mà nói hẳn là nhập về. Tại bọn họ tìm tới tiểu cô nương này thời điểm, lúc ấy tình huống của nàng còn không bằng hiện tại. Toàn thân rách tung tóe, trên thân thậm chí còn có vết máu, ánh mắt đờ đẫn, không nói câu nào. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng nàng là cái ngốc đến, còn lo lắng có thể hay không bán không ra giá tốt. Bất quá bởi vì tiểu cô nương dáng dấp lớn lên thực sự là rất xinh đẹp, cuối cùng bị một cái phú gia ông cho coi trọng, hôm nay nguyên bản chính là giao hàng thời gian, bọn họ đang định cho tiểu nha đầu thật tốt thanh tẩy một cái, mấy người tới lấy, kết quả một chút mất tập trung nha đầu này liền chạy ra. Lại về sau liền đụng phải Đoạn Ngọc bọn họ. Côn Luân Sơn cách nơi này có hơn 1000 km, nếu như tiểu cô nương nhà đúng là cái kia phụ cận, hoặc là đi qua, cái kia tất nhiên không phải là một người đi ra. Mà kết hợp với nàng lúc đó dáng dấp cùng hiện tại trạng thái, trên thân mang theo vết máu, ánh mắt đờ đẫn, mất đi ký ức. Cái này đều rất ăn khớp rối loạn xì chết sau sang chấn, DTSR, đặc thủ. Cho nên, đứa nhỏ này phụ mẫu chẳng lẽ đã. Đoạn Ngọc nhìn hướng Công Tôn Toản, Toản ca, ngươi hỏi một chút cảnh sát bên kia. Ân, thuận tiện cũng hỏi một chút nhà bên trong, liền đoạn thời gian gần nhất, thành phố Ưng Đàm phụ cận có chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại tai nạn giao thông, nhân viên mất tích loại hình vụ án, hoặc là có cái gì dị thú ẩn hiện. Nghe hắn nói như vậy, Công Tôn Toản cũng ý thức được cái gì, nhẹ gật đầu sau đó lấy ra điện thoại đi ra tiệm cơm. Không lâu lắm, hắn lại lần nữa đi đến, chỉ là thần sắc có chút hơi khác thường. Hắn liếc nhìn tiểu cô nương, trong ánh mắt có chút thương hại. Chương 129, giả giáp tình trạng thái chương 129, giả giáp tình trạng thái tất cả mọi người ý thức được không đối. Hùng hùng. Đoạn Ngọc kêu một tiếng, gấp tiếp theo liền thấy ngay tại ăn đùi gà tiểu cô nương bắt đầu mí mắt đánh nhau, ngáp một cái, sau đó rất nhanh liền đã ngủ mê man. Diệp Miêu Miêu đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng hơi có thể dễ chịu một chút. Công Tôn Toản ngồi xuống, nói, ta vừa bận để tổng bộ bên kia kiểm tra một cái, liền một tháng trước, cảnh nước trấn bên kia phát sinh cùng một chỗ dị thú trệ tổn thương người sự kiện. Vào lúc ban đêm có một cặp phu thê đang lái xe trên đường bị trệ tập kích, đợi đến bên kia Long Sảo phân đội lúc chạy đến, hai người đều đã mất khó, nhưng theo phía sau nhìn giám sát điều tra, bọn họ phát hiện trên chiếc xe kia nguyên bản hẳn là có ba người, trừ hai phu thê bên ngoài, còn có một đứa bé nói đến đây hắn thở dài, liếc nhìn tiểu cô nương, căn cứ biển số xe, bọn họ tra ra người một nhà này tin tức, tiểu cô nương này hẳn là cái kia người sống sót. Nói xong hắn đưa điện thoại bỏ lên bàn, ba người gom lại cùng một chỗ, liếc nhìn phía trên ngộ hại người thân phận tin tức. Nam kêu Tân Thắng Kiệt, nữ tên là Trác Nhiễm. Hai người tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ mới vừa ngoài 30, nhưng hai người lại đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều là cô nhi. Hai cái tại trong viện mồ côi từ nhỏ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng tiến tới cùng nhau tổ kiến gia đình, còn sinh ra một cái nhu thuận, hoạt bát, đồng thời hết sức xinh đẹp nữ nhi. Lật đến trang thứ ba, ba người cuối cùng nhìn thấy nữ nhi bọn họ tư liệu. Nữ hài tên là Tân Duyệt. Mặc dù trên tư liệu bức ảnh là 7-8 tuổi lúc bộ dạng, mà còn bên cạnh tiểu cô nương này mặt vẫn là đen nhánh, thế nhưng bọn họ vẫn là có thể một cái nhận ra, cái này liền là cùng một người. Chỉ là trong tấm ảnh nữ hài trong mắt phảng phất tràn đầy ngôi sao, mà trong hiện thực nàng lúc này lại chỉ còn lại đầy mắt ngốc trệ. Trừ ba người tư liệu, phía sau còn có kèm theo hiện trường phát hiện án bức ảnh. Khắp nơi đều là bị dị thú xé nát thân thể tổ chức, đầy đất đỏ tươi, chỉ là nhìn đều có thể tưởng tượng đến lúc đó thảm trạng. Diệp Miêu Miêu nhẹ nhàng che miệng, Phùng Kim Tân mặc dù sóng to gió lớn đều trải qua, thế nhưng lời nói, trường hợp như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Chỉ có Đoạn Ngọc thần sắc từ đầu đến cuối bình thản vẫn như cũ, đối với loại này sự tình hắn cũng sớm đã chết lặng. Như vậy vấn đề tới, đứa trẻ này là làm sao sống được? Ưng Đàm khoảng cách cảnh nước trấn kỳ thật không tính là có bao xa, hơn 100 km bộ dạng, cho nên nàng là như thế nào đi tới Ưng Đàm cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng đến cùng là như thế nào từ trệ giết chóc bên trong trốn ra được. Mấy người đều nhìn về ngủ say tiểu cô nương. Công Tôn Toản lắc đầu, mặc dù không cách nào xác định. Bất quá ngược lại là có một cái tin đồn, lúc ấy có tại phụ cận người nói, tựa như là nhìn thấy một đạo thanh quang tiềm thước. Đoàn Ngọc Phiên nhãn suy nghĩ một chút, đầu kia trệ cuối cùng tìm tới sao? Công Tôn Toản lập tức sáng lườm hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không có. Lúc ấy cảnh Đức Trấn Long Sảo phân đội cùng kèm theo gần địa phương phân đội kết hợp tìm kiếm, thế nhưng cho tới bây giờ đều không có tìm được. Cho nên lúc đó có lẽ có giác tỉnh giả hoặc là tu hành giả vừa vặn đi qua cứu nàng. Tất nhiên cứu nàng, lại vì cái gì không mang nàng đi đâu? Nếu như nói là không nghĩ quản việc không đâu, lại vì cái gì muốn cứu nàng? Đoạn Ngọc hỏi ngược một câu, sau đó nói ra quan điểm của mình. Kỳ thật các ngươi đều xa vào đến một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, người nào quy định có khả năng giết chết dị thú chỉ có người thành niên? Ba người nghe vậy sững sờ, ngay sau đó đột nhiên nhìn hướng Tân Duyệt. Đoạn Ngọc trầm rãi nói, người tại trong tuyệt vọng luôn là có thể bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Có thể là trên người nàng cũng không có linh lực ba động. A Diệp Miêu Miêu cảm thấy không đối. Ngươi a, xem xét chính là học nghệ không tinh. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, giả giáp tình trạng thái ngươi không có nghe nói tới sao? Diệp Miêu Miêu mặt đỏ lên, quyết điếu môi. Nhân gia không phải chính là nhất thời quên đi sao? Hung cái gì hung? Tới tới tới, lấy ra quyển vợ nhỏ ghi lại, đây chính là thi điểm ngẩng. Đoạn Ngọc tiếp tục nói, rất nhiều người nhận được kích thích cực lớn lúc liền có thể sẽ dị năng thức tỉnh, nhưng còn có một chút người tại bị kích thích lúc thức tỉnh, có thể sau đó nhưng lại khôi phục thành người bình thường, có thể đem coi như là giác tỉnh thất bại. Chúng ta quản loại này trạng thái xưng là giả giác tỉnh trạng thái. Công Tôn Toản cùng Phùng Kim Tân hai người mặt lộ vẻ chợt hiểu. Loại này thuyết pháp bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Vậy nếu như giác tỉnh thất bại, về sau còn có cơ hội giác tỉnh sao? Công Tôn Toản hỏi. Đương nhiên có thể. Đoạn Ngọc gật đầu, bọn họ mặc dù cuối cùng thất bại, có thể là chung quy là đã giác tỉnh qua một lần, nói là nửa cái giác tỉnh giả hào không quá đáng. Hoặc là thay cái ý nghĩ, ngươi cũng có thể hiểu thành bọn họ năng lực chỉ là bị tạm thời phong ấn, muốn lại giác tỉnh, chỉ cần lại tìm cơ duyên, hoặc là người làm hướng dẫn giải ra cái này phong ấn liền có thể. Bất quá nếu là người làm can thiệp lời nói, sẽ có nhất định nguy hiểm tính, bởi vì tại phong ấn giải trừ một mấy mắt, dị năng rất có thể sẽ mất khống chế, sau đó bộc phát ra cực mạnh năng lượng, giác tỉnh người ngược lại là không có việc gì, chủ phải xui xẻo là can thiệp người, cho nên chưa tới kim đăng kỳ vẫn là không muốn thử nghiệm. Mấy người trò chuyện cái ngày, tiểu cô nương đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cái kia đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Diệp Miêu Miêu hỏi. Tất cả vấn đề đều về tới nguyên điểm, nên xử lý như thế nào đứa bé này đâu? Hai tử phụ mẫu vốn là cô nhi, cũng không có bị người nhận nuôi qua, trừ hai người này, tiểu cô nương liền lại không có những thân nhân khác. Đơn giản a, các ngươi có thể mang về Long Xào bồi dưỡng. Đoạn Ngọc đứng bay, cái này tiểu thí hải sơ bộ giác tỉnh liền có thể đem một cái trệ đánh cái hình thần câu diện, tư chất của nàng tất nhiên không kém, ít nhất đến B cấp cất bước a. Phùng Kim Tân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kỳ thật ta ý tại các cũng có thể ngươi dừng lại a ngẩn. Đoạn Ngọc không chờ hắn nói xong trực tiếp đánh gãy, lườm hắn một cái, liền các ngươi cái kia ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh, lại dạy hư mất tiểu bằng hữu. Ách Phùng Kim Tân lập tức không phản bắt được. Mà Công Tôn Toàn suy nghĩ một chút, Đoạn Ngọc đề nghị cũng xác thực đáng tin cậy. Giao cho cảnh sát lời nói kỳ thật cuối cùng đơn giản cũng là đưa đến viện mồ côi đi, thế nhưng nếu để cho Long Xảo bên này nuôi dưỡng lời nói, thứ nhất là hoàn cảnh rất tốt, tiểu cô nương tại nơi đó có khả năng khỏe mạnh trưởng thành, thứ hai là lúc sau tuyệt đối không thiếu tài nguyên, cũng xứng đáng nàng cái này một thân tư chất. Lúc này Đoạn Ngọc đông nhiên nhất chuyển chuyện, bất quá ngẩn, cái này tiểu thí hải dù sao không phải A Miêu A Cẩu, chỗ lấy cuối cùng làm sao tuyển chọn, cũng còn phải hỏi một chút nàng chính mình nguyện vọng. Hắn không thích người khác đem chính mình nguyện vọng áp đặt đến trên đầu mình, không thích cái gì cũng là vì tốt cho ngươi cái này a cái kia a thuyết pháp, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt Diệp Lăng bọn họ mời. Đồng dạng hắn cũng một mực khuyên bảo chính mình, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, hắn cho ra đề nghị là bởi vì cái này thời điểm cần phải có người làm như vậy. Thế nhưng trừ cái đó ra hắn cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì can thiệp, cuối cùng lựa chọn thế nào là tiểu cô nương chính mình sự tình. Công Tôn Toàn bọn họ cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này, vì vậy Diệp Miêu Miêu liền ôn nhu thì thầm hỏi tiểu cô nương, tiểu muội muội, ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về sao? Chúng ta cái kia có rất nhiều chơi vui và ăn ngon. Đoạn Ngọc không khỏi nâng cái chán đầu, cái này mẹ nó là cái gì thần tiên lời kìa. Biết rõ ngươi nói là sự thật, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng bà ngoại sói có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ. Tân Việt liếc nhìn nàng, không nói gì, cuối cùng cộc 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 chạy tới Đoạn Ngọc bên cạnh, lại một lần bắt lấy tay áo của hắn. Đoạn Ngọc, ngươi liền ỉ lại vào ta thôi. Chương 130, ngươi thật là hình á chương 130, ngươi thật là hình á không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta Đoạn Ngọc chính mình cũng vẫn còn con nít, ta làm sao có thể lại mang một cái trở về cùng ta tranh thủ tình cảm. Hai ngày sau, Đoạn Ngọc mở ra từ kỳ ra cửa phòng, đầu tiên là dò xét cái đầu nhỏ đi vào, quan sát một cái tình hình quân địch. Chính gặp Đoạn phụ đi phòng bếp tiếp nước, nhìn thấy cảnh tượng này mười phần kinh ngạc, ngươi tại cái này lén lút làm cái gì đây? Ách, cái này. Lao cha, nếu như ta tại trong nhà nuôi một con mèo nhỏ, ngươi sẽ đồng ý sao? Đoạn Ngọc chớp mắt hỏi dò. A, ta làm chuyện gì đâu, lại tiền trảm hậu tấu đúng không? Đoạn phụ giống như cười mà không phải cười, ngươi liền tiểu quốc bảo đều nuôi, còn thiếu cái này một con mèo sao? Bất quá cái này đơn thuần là cá nhân quan điểm, cụ thể thế nào, còn phải nhìn mụ mụ ngươi bên kia. Mà đúng lúc này, trong khe cửa lại lộ ra một cái đầu nhỏ đến, trông mong nhìn Đoạn phụ. Vị này là? Đoạn phụ sửng sốt một chút, tiểu gia hỏa này là đánh ở đâu ra? Đoạn Ngọc xấu hổ cười một tiếng kéo cửa ra, cái này, đây chính là ta cùng ngài nói mèo con a. Làm sao vậy, không giống sao? Nói xong hắn vỗ xuống Tân Duyệt cái đầu nhỏ, đến kêu một tiếng. Tân Duyệt, meo meo Đoạn phụ. Ta mẹ nó mặc dù niên kỷ không nhỏ, có thể là cũng không có đến mắt mở tình trạng. Ngươi mẹ nó ngoặt chỉ tiểu quốc bảo trở về coi như xong, này làm sao còn làm trầm trọng thêm trở về ngoặt người đâu. Đoạn phụ trầm ngâm chỉ chốc lát, ta cảm thấy ca ca ngươi nói rất đúng. Đoạn Ngọc, a. Hắn nói gì? Ngươi thật sự là càng ngày càng hình, ngươi cuộc sống này cũng càng ngày càng có phán đầu. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật giật, nơi đây mặc dù không có mưa đạn hỗ trợ, thế nhưng hắn nghe hiểu à. 10 phút phía sau, Đoạn phụ Đoạn mẫu còn có Đoạn Kiệt ngồi tại trên ghế sofa, Đoạn Ngọc cùng Tân Duyệt hai bé con giống như là ăn bụng lạt điều mèo con đồng dạng, chim lặng lẽ túi đầu xuống đất đứng ở phía trước. Điệu bộ này ngược lại là rất có một bộ tam ti hội thẩm luận điệu. Cho nên, ngươi nói đều là thật. Đoạn mẫu hít sâu một hơi, mặt lạnh lấy hỏi. Đương nhiên là thật. So chân kim còn thật, so Đoạn Kiệt ra mặt thật đúng là. Đoạn Ngọc nghiêm trang nói. Đoạn Kiệt, ta liền mẹ nó tới tham gia náo nhiệt, cái này đều muốn đi ta. Rất tốt, tiểu tử, rất có tinh thần. Ngươi nhà chờ xem. Ngươi đừng để ta đợi cơ hội, bằng không ngươi nhìn ta không đồng nhất chân đem ngươi đạp đến Đại Tây Dương đi. Bất quá, tiểu cô nương này luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Đoạn Kiệt có chút híp lại mắt. Nguyên bản quân phương bên kia là nghĩ mang về chính mình bồi dưỡng, nhưng bởi vì là ta cứu cái này tiểu thí hải, cho nên nàng liền ỉ lại vào ta, vùng đều thoát không nổi. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ nói. Nghe đến vùng cái này chữ, tiểu cô nương đống nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó ủy khuất ba ba bắt lấy tay áo của hắn. Không muốn. Ném. Bên dưới ta. Đoạn Ngọc hướng về phía Đoạn mẫu bọn họ giang tay ra. Các ngươi nhìn, lần này tin tưởng A. Đoạn mẫu vừa nghe đến nhỏ lời của cô nương, ánh mắt lập tức lưu hòa xuống. Nhẫn nuôi lời nói. Cần giải quyết thủ tục A. Đoạn phụ nhìn xem tiểu cô nương dáng dấp cũng là trong lòng một mảnh mềm dẻo. Năm đó liền muốn cái quê nữ, cho nên mới muốn thứ hai thai, kết quả người nào nghĩ tới, còn mẹ nó là cái nam nhân. Liền rất sốt ruột. Hiện tại nhảy dù về tới một cái quê nữ. Tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Gặp người trong nhà đều nối lòng cửa ra bảo, Đoạn Ngọc cảm giác bất đắc dĩ. Song con B, hắn về sau có thể liền rốt cuộc không phải trong nhà được sủng ái nhất tử. Quân Vương bên kia sẽ giải quyết phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Đoạn phụ cùng Đoạn mẫu đều rơi vào trầm tư, Đoạn Kiệt thì chống đỡ cái cằm không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát Đoạn mẫu bỗng nhiên trừng Đoạn Ngọc một cái, ngươi nói một chút các ngươi những ngày này đều đang làm cái gì? Mấy người chiếu cố không tốt một cái tiểu cô nương. nhìn xem cái này lôi thôi lết thiết. Đoạn Ngọc có chút mờ mịt, túi đầu liếc nhìn Tiểu Thí Hải. Còn tốt ta. Lại nói đây đều là Diệp Miêu Miêu cái kia tiểu não tản cho ăn mặc, chúng ta một đám các đại lao ra cũng không tiện nhúng tay à. Đoạn Mâu nói xong, đứng dậy đến tiểu cô nương trước mặt ngồi xổm xuống, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bước xuống ngươi, hiện tại cùng A-Z đi tắm có tốt hay không? Nhà Tân Duyệt ánh mắt đờ đẫn một cái trước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Đoạn Ngọc. A đúng đúng đúng, mẫu hậu đại nhân đều lên tiếng, ta còn có thể nói cái gì, mà còn Đoạn Ngọc bất đắc dĩ đưa tay thả tới tiểu cô nương trên đầu đuốt đuốt, nguyên bản thật sạch sẽ tóc, lập tức bị nhào nặn thành một đoàn ổ gà, ngươi nhìn, ngươi tóc loạn, sắp thực cần tắm. Tân Duyệt, Đoạn Mâu tức giận đập Đoạn Ngọc một cái, ta làm sao sinh ra các ngươi con chó này nhi tử. Nói xong liền muốn mang tiểu cô nương trở về nhà đi. Ách, bên trong cái, đây đều là y phục của nàng. Đoạn Ngọc từ kiếm phủ bên trong lấy ra một bọc lớn đồ vật, tất cả đều là Diệp Miêu Miêu mua. Mẹ nó, liền trong này một kiện y phục, đều đủ hắn ăn hơn mấy tháng cơm đĩa. Bại gia nương môn. Đoạn Mâu xách theo y phục, dẫn tiểu cô nương trở về nhà. Tiểu cô nương còn chưa ăn cơm đây à? Ta đi nấu bát mì. Đoạn phụ suy nghĩ một chút, sau đó vọt vào phòng bếp. Ách, ta kỳ thật cũng không có ăn. Đoạn Ngọc yên lặng giơ tay lên. Đoạn phụ tức giận trợn nhìn hắn một cái, nhiều đại nhân, muốn ăn một sẽ tự mình làm đi. Đoạn Ngọc đầy mặt ủy khuất ngồi liệt tại trên ghế sofa. Cái này còn chưa tới về sau đâu, hắn liền đã không phải là được sủng ái nhất tử. Bên cạnh Đoạn Kiệt nhìn đến gầy 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 bật cười, ngươi bây giờ cũng cuối cùng cảm nhận được năm đó ta thống khổ a. Đoạn Ngọc không có sinh ra phía trước, hắn rõ ràng mới là trong nhà được sủng ái nhất tử. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, không thèm để ý hắn. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, không thể không hỏi, phía trước cho ngươi công pháp tu luyện thế nào? Trước khi đi hắn đem chân võ quy nguyên quyết dạy cho Đoạn Kiệt, đồng thời dẫn hắn tìm tới khí cảm. Nên nói hay không, người này không hổ là ca hắn, mặc dù không có đo qua tư chất, thế nhưng hắn cảm thấy tuyệt đối cùng hắn có liều mạng. Chỉ là dẫn đường một lần, không đến 5 phút liền tìm được khí cảm, mà còn về sau đều không cần hắn lại hướng dẫn, liền có thể độc lập vận hành công pháp. Thiên tài ca ca quả nhiên cũng là ngày mới a. Đoạn Kiệt lông mày nhíu lại, rất tốt, an ngươi cho đang dược, ta cảm giác đã đụng chạm đến bên dưới một giai đoạn ngưỡng cửa, lại nói tu luyện cũng không có khó như vậy nha. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy, thăng cái cấp không phải tùy tiện sao? Đoạn Ngọc từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đoạn Kiệt khẽ miệng giật một cái, thân mẹ nó thăng cái cấp tùy tiện, ngươi coi là đập kinh nghiệm thuốc đâu? Không cùng ngươi kéo, gõ chữ đi. Đoạn Ngọc, đúng, ta tìm người tới nhà bố trí tụ linh trận, có thể cũng liền hai ngày này sẽ tới, đến lúc đó ngươi tốc độ tu luyện còn sẽ nhanh hơn một chút. A, biết. Đoạn Ngọc quay đầu liếc nhìn đã đóng lại cửa phòng, nhếch miệng. Há mồm không lên tiếng nói câu, ta nhìn ngươi có thể chữa tới khi nào. Chương 131, vui một mình không bằng vui chung. Chương 131, vui một mình không bằng vui chung. Lão mụ không phải cho ngươi đi ngủ ghế sofa sao, ngươi mẹ nó đến ta cái này làm cái gì? Ta không quản, ngủ ghế sofa không phù hợp khí chất của ta, gian phòng của ta bị chiếm, vậy ta đành phải cố hết sức cùng ngươi chen một chút rồi, ai bảo ngươi là ta thân ca đâu. Đoạn Kiệt nhìn xem nằm trên giường của hắn, ôm chăn mền của hắn, nằm tư thế hết sức mê hồn chó đệ đệ quả thực là phải bắt điên cuồng. Mẹ nó người rõ ràng là ngươi mang về. Ngươi bị thai họa, sau đó liền chạy đến thai họa ta. Trong nhà nhiều một người, buổi tối nên phân chia như thế nào đúng là một vấn đề. Đoạn Mẫu cảm thấy tiểu cô nương đáng thương, liền lưu lại đi theo nàng ngủ, sau đó liền đem Đoạn Phụ đuổi ra ngoài. Mà Đoạn Phụ cảm thấy bị khuất, vì vậy liền chạy tới Đoạn Ngọc trong phòng đem Đoạn Ngọc cho đánh đi ra. Đoạn Ngọc không phục đi tìm lão mụ cáo trạng, kết quả lại bị ném đi ra, để hắn đi ngủ ghế sofa. Cái kia Đoạn Ngọc chịu không được cái này bị khuất ta, vì vậy liền chạy tới Đoạn Kiệt cái này. Vui một mình không bằng vui chung, tất nhiên cả nhà đều dày vò một lần, vậy ngươi tại chỗ này không có chuyện gì nhân nhất dạng xem náo nhiệt, có phải là có chút không hòa đồng. Đoạn Kiệt nghe xong cái này giải thích về sau, tức thiếu chút nữa không có khống chế lại năng lượng trong cơ thể. Ai nha, cái này có cái gì nha, trước đây cũng không phải là không có cùng một chỗ ngủ qua. Lại nói, ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi còn ngược lại ghét bỏ lên ta tới. Đoạn Ngọc nhếch miệng. Đoạn Kiệt mặt đen lại. Nói nhảm. Cái này mẹ nó là ta nhà. Ngươi có tư cách gì ghét bỏ ta? Khi còn bé cùng một chỗ ngủ tự nhiên là không có vấn đề gì, trước đây tại phòng ở cũ cái kia nhà khá là nhỏ, đây là chuyện không có cách nào khác. Thế nhưng mọi người đều biết, phàm là chính mình ngủ quen thuộc, lại cùng người khác, đồng tính, cùng một chỗ ngủ liền sẽ vô cùng khó chịu. Vì vậy Đoạn Kiệt hiện tại liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đi ra ngủ ghế sofa. Chó đều không ngủ địa phương. Hắn đi qua đây coi là cái gì? Cuối cùng dãy rủa liên tục, không có cách nào, vẫn là nằm trên giường. Tốt tại lúc trước mua giường thời điểm cầu dễ chịu, mua chính là giường đôi, cho nên không hề lộ ra chen chúc. Bất quá chuyện này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, là thời điểm đi ra xem một chút phòng ở. Không nói đến bây giờ trong nhà nhiều một người, ở đúng là không tiện. Còn có chính là, hắn muốn cùng Tần Tú Tú kết hôn. Đã từng tiếc nuối, hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoạn Ngọc ngáp một cái đi ra. Cái này cảm giác ra, không ngủ còn tốt, càng ngủ càng khốn. Bình thường cho dù là mấy ngày không ngủ đều thần thanh khí sảng, nhưng chỉ cần một trầm tĩnh lại, liền không nhịn được mệt rã rời. Mới vừa ra tới liền thấy tiểu nha đầu cùng phụ mẫu bọn họ đã tại ăn điểm tâm. Chứ quen thuộc bánh bảy đậu hũ não, vậy mà còn có không ít mặt khác ăn. Đùi gà, cháo trứng muối thịt nạc, xương sườn bánh, gạo kê bánh rán, bánh kép nhân thập cẩm. Tiểu cô nương ăn là quên cả trời đất. Các ngươi cướp sạch bữa sáng chia đều. Đoạn Ngọc trợn mắt há hốc mồm, có chuyện tốt như vậy, lần sau nhưng phải kêu lên ta a. ngươi nhìn một cái nhi tử ngươi nói gì vậy? Đoạn Mẫu nghe vậy tức giận liếc nhìn Đoạn Phụ, liền nên đem hắn đưa vào cục cảnh sát bên trong thật tốt giáo dục một chút. Đoạn Phụ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mang tính lựa chọn mất hồng, yên lặng hút cháo. Trước đây mặc dù Đoạn Ngọc cũng không đứng đắn, thế nhưng ít nhất coi như thu lại. Nhưng nhìn xem hiện tại, liền đã triệt để không trang bức. Hiển nhiên một cái tiểu thổ phỉ. Này, ta cũng liền thống khoái miệng. Đoạn Ngọc ngồi xuống theo tay cầm lên một bộ bánh rán, người nào kiếp bữa sáng chia đều à, cái kia không tinh khiết có bệnh sao? Kết quả không đợi hai phu thê có phản ứng gì, liền lại nghe hắn nói, muốn kiếp cái kia cũng khẳng định là kiếp thế gia bảo khổ à, cái kia mới hăng hái. Người cút cho ta. Đoạn Mẫu đưa chân đạp hắn một cái, cảnh cáo nói, ta cho ngươi biết ngẩng, tu luyện liền hảo hảo tu luyện, đừng cho ta chỉnh những cái kia bảng môn tà đạo. Bằng không nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Tân Duyệt thấy thế bỗng nhiên đứng dậy ngăn tại Đoạn Ngọc trước người, tội nghiệp nhìn xem Đoạn Mẫu lắc lắc cái đầu nhỏ. Không, muốn. Đánh Đoạn Mẫu thấy thế tâm đều sốt giòn, nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chúng ta đùa giỡn, không phải thật muốn đánh hắn. Đoạn Ngọc ở một bên chẹp chẹp miệng, đi, tính ngươi cái tiểu thí hải còn có chút lương tâm. Một hồi mua cho ngươi đuổi gà trên ăn. Nghe đến gà rán tiểu cô nương đôi mắt to lập tức biến thành hai viên ngôi sao nhỏ. Tiểu cô nương đối đuổi gà ưa thích không rời, ngày thứ nhất thời điểm Đoạn Ngọc bọn họ liền nhìn ra. Về sau một đoạn thời gian Diệp Miêu Miêu quả thực là đem nàng sủng thượng thiên, mỗi ngày các loại đuổi gà không mang giống nhau. Mà tiểu cô nương tại ăn thật nhiều loại đuổi gà phía sau, đối gà rán yêu thích hơn xa mà khác. Đoạn Phụ, Đoạn Mẫu phu thê hai người thấy thế rất là bất đắc dĩ. Ngươi cùng đi trường học sao? Đoạn Mẫu hỏi. Đi trường học làm cái gì, đều đã bệnh lên hơn 2 tháng khóa, lại lên mấy ngày nay thì có ích lợi gì? Đoạn Ngọc nhún vai. Cái kia một hồi liền cùng ta đi một chuyến trung tâm thương mại, cho Tiểu Duyệt Nhi mua chút đồ dùng hàng ngày. Đoạn Ngọc động tác cứng đờ, "Ách, ta cảm thấy à, ta vẫn rất có nhất định muốn đi một chuyến trường học, mặc dù thật lâu không có lên lớp, thế nhưng xem như một học sinh, không đi học trường học tựa hồ không quá thích hợp ý đến. Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ chạy." Đoạn Mẫu chừng hai mắt một cái. Đoạn Ngọc khổ khuôn mặt, luôn có loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Nửa giờ sau, Đoạn Ngọc yên lặng đâm tại sạp trái cây bên cạnh, đầy mặt đần độn. Đây chính là hắn vì cái gì không muốn cùng lão mụ đi ra xóm tim nguyên nhân. Bởi vì mỗi lần xóm tim, có một nửa thời gian hắn đều tại cuộn tợ lệ người gỗ. Mà liên tại hắn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác cái gì, cúi đầu nhìn xuống đất mặt. Đã thấy dưới kệ hàng trong bóng tối bỗng nhiên đưa ra một cái đen nhánh tay, đã thấy cái tay kia bốn ngón tay nắm lại, ngón tay cái hướng về bên cạnh chỉ, lại hướng về kệ hàng bên trong chỉ. Đoạn Ngọc lập tức minh bạch, đây là muốn để chính mình đi theo hắn đi. Đoạn Ngọc liếc nhìn lôi kéo Tân Duyệt tay nhỏ chính đang nấu nước quả Đoạn Mẫu, nhưng tụ âm thanh thành dây truyền âm nói, "Lão mụ, ta đi chuyến nhà vệ sinh, lập tức trở về." "Đi thôi đi thôi." Tân Duyệt đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua Đoạn Ngọc bóng lưng, con mắt lại yên lặng hướng phía dưới rời một chút, trong mắt lóe lên một vệt thanh quang, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng lung lay đầu, trong mắt lộ ra một vệt mờ mịt. Đoạn Ngọc cũng không có đi toilet, mà là theo hắc ảnh đi tới một cái góc, để hùng hùng bày ra huyễn cảnh kết giới. Làm kết giới bố trí tốt thời điểm, dưới chân hắc ảnh bắt đầu hướng lên trên cuộn. "Làm sao lúc này đến tìm ta? Cái này không giống như là phong cách của ngươi a." Đoạn Ngọc nhìn xem mang trên mặt mặt nạ màu đen nhân thập nhất. Đây chính là phía trước đánh qua 2 lần quan hệ ma vực sát thủ, nhân thập nhất là nàng tại ma vực danh hiệu, cũng là trước kia tại kinh đô thời điểm biết rõ. Nhân thập nhất không có cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, "Phía trước muốn giết tổ chức của ngươi, bọn họ tự xưng là yêu thần giáo." "Thảo, thật sự là đám kia chó chết." Đoạn Ngọc hít một hơi thật sâu, chờ nửa ngày, hỏi, "Sau đó thì sao?" "Cái khác, chúng ta tạm thời còn không có trả đến, yêu thần giáo người rất cảnh giác." Nhân thập nhất lắc đầu. "Vậy ngươi gấp như vậy tìm ta, có chuyện gì sao?" Đoạn Ngọc nhíu nhíu mày lại. Nhân thập nhất nói, "Lần này tới là muốn tìm ngươi giúp một chút, chúng ta đã giúp ngươi 2 lần, cũng là thời điểm nên thu lấy báo đáp." Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, "Nói đi, muốn ta làm cái gì?" "Chúng ta muốn để ngươi hỗ trợ cứu một người." Chương 132, Ma vực cầu viện chương 132, Ma vực cầu viện cứu người. "Được à, bất quá nói rõ trước ngẩm, vượt qua 10 giờ đồng hồ cũng đừng đưa tới, ngay tại chỗ trốn à." Nhân thập nhất lắc đầu, "Không phải để ngươi như thế cứu." Lập tức nàng liền đem cả kiện chuyện lớn gây nên nói rõ một cái. Đoạn Ngọc giờ mới hiểu được tới, là hắn nghĩ cái bổ. Bất quá cái này cũng không thể hắn, dù sao lâu như vậy, nói chuyện cứu người chính là một phát phục nguyên chi quang, đều đã thành thói quen. Sự tình đại khái là như vậy, ma vực có một vị cao thủ nộ nhập một chỗ bí cảnh, đã đi qua mấy tháng, vẫn luôn chưa hề đi ra, mà còn hồn ngọc đã càng thêm ảm đạm, hiển nhiên là gặp phải nguy hiểm. Ma vực phía trước cũng đưa đi vào không ít người, có thể là cũng không lâu lắm, những người kia hồn ngọc liền đều vỡ vụn. Nơi này tiểu đệ một câu, bí cảnh kỳ thật cũng là di tích một loại, thế nhưng cả hai nhưng lại đồng thời không hoàn toàn giống nhau. Di tích đều là tiên thiên di tích, trong di tích quy tắc chi lực tương đối hoàn chỉnh, càng thêm thích hợp sinh linh ở, cho nên đại bộ phận di tích đều có sinh cơ. Mà bí cảnh khác biệt, bí cảnh đều là người làm tạo ra, cũng được xưng là nhân tạo di tích, bên trong quy tắc không có trong di tích phức tạp như vậy, hoàn chỉnh, gần như đều là dùng để coi như thí luyện chi địa, dùng để bồi dưỡng hậu bối, hoặc là làm cái trụ sở bí mật gì đó. Mà để Đoạn Ngọc để ý nhất chính là, Hùng Hùng chính là từ chỗ kia bí cảnh bên trong chạy ra. Lúc trước bọn họ bắt Hùng Hùng kỳ thật chính là vì làm rõ ràng, đến cùng làm như thế nào từ di tích bên trong đi ra. Kết quả lại coi thường tiểu gia hỏa này, để nó cho chạy. Mắt thấy người muốn không có, cho nên suy đi nghĩ lại, ma vực làm ra một cái làm trái tổ hấn quyết định. Nhờ người ngoài, mà Đoạn Ngọc vô luận là hắn bản thân năng lực, vẫn là Hùng Hùng năng lực, không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất. Đinh. Thông báo khiêu chiến nhiệm vụ, tham dò nguy hiểm mà thần bí bí cảnh, tìm tới Hùng Hùng sinh ra chân tướng. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm, chờ xử lý, phiếu rút thưởng 10, thẻ chia sẻ năng lực linh sủng 1. Nhiệm vụ đều đã thông báo, vậy thì càng muốn đi xem một cái. Bất quá cái này thẻ chia sẻ năng lực linh sủng là cái quỷ gì? Đinh. Ngươi thiểm thức là thế nào đến? Có phải làm ưu? Đậu phộng. Nhân thập nhất nghe đến Đoạn Ngọc bạo nói tục, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi không muốn rút.
A.
Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, à, không có không có, liền là vừa vặn nghĩ đến một việc, ân, việc từ, cùng các ngươi không có gì liên quan quá nhiều. Ngươi chuyện này ta rút, lúc nào xuất phát? Nhân thập nhất nghe vậy, mặt nạ phía sau thần sắc dịu đi một chút, chúng ta bên này cũng cần lại tuyển ra một chút người đến lúc đó cùng ngươi đi vào chung, cho nên có thể còn phải đợi thêm mấy ngày, chờ đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Ân, vậy liền trước như vậy đi. Xét theo ba đại túi đồ vật trở về nhà. Muốn nói những vật này kỳ thật cũng không có nhiều, liền lấy Đoạn Ngọc thực lực bây giờ, ngươi chính là để hắn khiêng một đài máy xúc chạy cũng đều là vậy vậy nước sự tình. Nhưng không biết có phải hay không là có cái gì quy tắc loại hình hạn chế. Vô luận là thực lực như thế nào cảnh giới, một khi cùng nữ tính cùng đi ra dạo phố, liền chắc chắn sẽ có loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Liên 10 phần tà môn. Ba người vừa mới vào trong nhà, liền thấy trong nhà còn có hai người, trong đó một thân ảnh đặc biệt quen thuộc. Lao Trương, sao ngươi lại tới đây? Trương Lôi đi tới, trước đối Đoạn Mẫu kêu một tiếng a di tốt. Thật tốt, vậy các ngươi trước trò chuyện. Đoạn Mẫu cười lên tiếng, sau đó dẫn Tân Duyệt trở về nhà. Trương Lôi hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tân Duyệt, góp đến Đoạn Ngọc bên cạnh, đây chính là các ngươi từ Ưng Đàm mang về tiểu cô nương kia. Ngươi thông tin ngược lại là linh thông a, trở về lúc nào? Đoạn Ngọc thả xuống trong tay bao lớn bao nhỏ. Này, ta cái này cũng vừa trở về, cái này không vừa vặn đụng phải ngươi nâng lão toàn tìm linh trận sư, ta cũng liền theo tới xem một chút. Trương Lôi chỉ chính ở phòng khách trên mặt đất vẽ linh trận người. Ôi, ngài chính là Đoạn tiểu gia a, ủy nhân Giang Vân Hạo, ngài gọi ta Hạo tử liền được. Ai nha, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngài có thể so với trong truyền thuyết tiêu sái nhiều. Cái kia linh trận sư đứng dậy, vươn tay lấy lòng vài câu. Từ khi kinh đô sự kiện đánh người, Vũ Châu chém giao sự kiện, còn có cửa đá độ kiếp sự kiện về sau, Đoạn Ngọc, Đoạn tiểu gia tục danh tại một chút vòng tròn bên trong có thể nói là danh tiếng vang xa. Không ai dám lại coi nhẹ cái tên này. Đoạn Ngọc cũng đưa tay, cùng hắn nắm tay, cười nói, "Này, truyền luôn loại đồ vật này có thể tin sao? Bọn họ lại thế nào truyền, không thấy ta bản nhân, làm sao có thể cảm nhận được ta đến cùng đẹp trai cỡ nào?" Ha ha ha. Hai người nhìn nhau một cái cười ha hả. Giang Vân Hạo cảm thấy vị này trong truyền thuyết Đoạn tiểu gia rất hợp tính tình của hắn, không có những thiên tài khác loại kia thích dùng lỗ mũi nhìn người thói hư tật xấu, rất hiền hòa, cũng là người thú vị. Hắn cũng không phải long xảo người, lần này tới trừ là xem tại Công Tôn Toàn cái kia độc tử mặt mũi, đồng thời cũng là muốn tận mắt nhìn một cái vị kia trong truyền thuyết Đoạn tiểu gia cái dạng gì. Nói thật hắn xác thực có bị khiếp sợ đến. Thân là một tên linh trận sư, đồng thời thân là một tên tinh thần hệ giác tỉnh giả, hắn giác quan là phi thường bén nhạy, đặc biệt là đối người trên thân khí cùng thế nhất là nhạy cảm. Nếu như nói Công Tôn Toàn cái kia con bê mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một cái trong đêm tối đứng đầu kẻ săn mồi, cái kia Đoạn Ngọc mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một đầu cự long. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Đoạn Ngọc sò Công Tôn Toàn cường, chỉ có thể nói hai người đi con đường kém rất lớn. Công Tôn Toàn thích làm ám sát, đi hái đường đầu người, cho nên khí tức nhất định phải rất có thu lại, tốt nhất là để người khác không cảm giác được ngươi tồn tại, mà Đoạn Ngọc mặc dù là dị năng hệ thời gian, nhưng lại càng thích thẳng thắn thoải mái, cùng người cứng đối cứng đấu pháp. Lại thêm Đoạn Ngọc đi là võ, đạo song tu, trong cơ thể nguyên khí càng thêm hùng hồn, bá đạo, dù cho khí tức có khả năng nội liễm, trên người hắn thế cũng là không cách nào làm đến hoàn toàn nội liễm, cái này cũng liền dẫn đến sẽ cho nhân nhất loại một ít bá đạo cảm giác. Sau một lúc lâu trong phòng khách bỗng nhiên thổi lên một trận vô danh gió, đồng thời cùng lúc đó, phía ngoài linh khí bắt đầu liên tục không ngừng hướng về trong nhà tụ đến, chỉ chốc lát trong nhà linh khí liền đã đến một loại cực kỳ nồng đậm tình trạng. Hít sâu một hơi, cái kia kêu cái thông đấu. Đoạn tiểu gia, nhà ngài cái này tụ linh trận đã bố trí xong, ngài nhìn xem còn hài lòng. Đoạn Ngọc cảm thụ một cái, giơ ngón tay cái lên, ngư bức. Còn có, ta cũng đừng tổng Đoạn tiểu gia, thái sinh phân. Ngài là toàn ca bằng hữu, cũng so ta hư trường mấy tuổi, về sau liền gọi tên ta, hoặc là Đoạn đệ liền có thể, ta cũng vô lễ liền gọi ngài một tiếng Giang ca, làm sao? Giang Vân Hạo có chút ngoài ý muốn, ôi, Đoạn tiểu gia cũng là thoải mái người a. Cái kia ta cũng liền không làm những cái kia yếu ớt đầu ba não, ngày hôm nay Đoạn đệ ngươi cái này huynh đệ ta giao, về sau có chuyện, cứ việc cùng Giang ca nói, ngươi Giang ca ta mặc dù không phải cái gì hào môn đại gia, nhưng cũng coi như có chút bản lĩnh. Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc, Giang ca ngươi muốn là nói như vậy, cái kia tiểu đệ nhưng là không khách khí với ngươi. Ta nghĩ theo ngươi học linh trận. Chương 133, Thiên đạo sổ đen chương 133, Thiên đạo sổ đen linh trận kỳ thật nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, liền là thông qua từng đạo linh văn tổ hợp, từ đó sinh ra hiệu quả khác nhau. Mà khó khăn nhất điểm, kỳ thật vẫn là tại vẽ linh văn bên trên, vẽ linh văn cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể đi, bởi vì linh trận kỳ thật trên bản chất chính là tại mượn nhờ thiên địa chi lực, mà linh văn chính là danh thông thiên địa một loại phương thức, cho nên nghĩ phải nhớ kỹ đồng thời vẽ ra linh văn, còn cần nhất định thiên phú mới được. Thiên địa chi lực không phải là người có duyên không thể ký ức. Liên cầm cơ sở nhất tụ linh trận đến nói, tụ linh trận thông qua khó dễ khác biệt, có thể chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng hoàn chỉnh. Mặc dù đều là tụ linh trận, thế nhưng cần thiết lăng văn số lượng khác biệt, sắp xếp tổ hợp trình độ phức tạp cũng khác biệt. Ví dụ như sơ cấp tụ linh trận chỉ cần 8 đạo linh văn sắp xếp liền có thể hoàn thành, trung cấp cần 49 nói, cao cấp cần 64 nói, hoàn chỉnh càng là muốn 8 thập nhất nói. Về phần tại sao sẽ phân ra nhiều như thế? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì thứ này sáng tạo ra đến chính là cho người dùng, thế nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu liền học tập xong trình bản, có khả năng đạt tiêu chuẩn đích xác rất ít người rất ít, cho nên chỉ có thể giảm xuống tiêu chuẩn. Cái này rất giống là tiên thiên bắt quái cùng hậu thiên bắt quái đồng dạng, bởi vì phục hy tiên thiên bắt quái rất khó khăn, không dễ học tập, cho nên mới có phía sau hậu thiên bắt quái. Đối với Đoạn Ngọc đến nói, linh trận thứ này kỳ thật có thể học cũng không học. Nhưng như vậy cũng tốt, tựa như là gặp trong trò chơi một kiện phi thường châu bỏ tách ra trang bị đồng dạng, cái này trang bị có lẽ đối ta không có, thế nhưng ta không thể không có. Lúc này ở cục giám võ trong tính thất, Đoạn Ngọc tập trung tinh thần tại một trang giấy bên trên, lấy tinh thần lực làm bút miêu tả Giang Vân Hạo truyền thụ đạo thứ nhất linh văn. Ngọc từ xưa đến nay đều có được trời ưu ái địa vị, trừ đủ rất tinh mỹ bên ngoài, cũng bởi vì thứ này xác thực có rất nhiều tác dụng. Linh văn không phải bình thường phàm vật có khả năng chịu được, trừ phi lực khống chế của ngươi có khả năng đạt tới rất nhỏ bé tình trạng, có khả năng triệt để khống chế linh văn năng lượng, thế nhưng đây đối với người mới học mà nói không thể nghi ngờ là không thể nào. Mà một chút tốt ngọc lại có thể gánh chịu được phần này năng lượng, cho nên từ xưa đến nay rất nhiều pháp khí những vật này đều là từ ngọc chế tạo, hoặc là không thể rời đi ngọc. Mặc dù có chút đắt đỏ, nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ là vẽ linh văn nhất tài liệu tốt. Mắt nhìn thấy liền muốn thành công, ngọc bài bên trên linh văn đã tản ra một vệ thanh quang, thế nhưng hắn nhưng như cũ thần sắc nghiêm trọng. Đồng nhiên, vâng, liên tại cuối cùng một bút hạ xuống xong, khối tiêu ngọc bài ẩm vang nổ tung, biến thành đầy đất ngọc phấn. Đoạn Ngọc khuôn mặt dần dần dữ thợn. Bên cạnh Giang Vân Hạo cùng Trương Lôi yên lặng nhìn xem hắn, trên mặt cùng lộ ra một vệt vẻ đồng tình. Đây đã là lần thứ 36. Mẹ nó, lao tử không học. Đoạn Ngọc giận tức tối đứng dậy, xách theo trường thương liền đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì a? Trương Lôi hỏi một câu. Đoạn Ngọc mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ta cùng thiên đạo ở giữa chỉ có thể sống một cái. Trương Lôi cùng Giang Vân Hạo liếc nhau, sau đó lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi qua giữ chặt hắn. Huynh đệ, bình tĩnh một chút a. Bên trong chơi nên ta là thật chơi không lại a. Ngươi còn trẻ, ngươi còn có bó lớn thời gian tươi đẹp, ngàn bạn đừng nghĩ quần a. Trương Lôi ôm Đoạn Ngọc thắt lưng trở về đến. Đúng vậy a Đoạn đệ, huống chi thiên đạo mở miệng, ngươi cũng tiếp xúc không đến hắn a. Đường này không thông, ta không đi chính là, lấy tư chất của ngươi, muốn học cái gì không được. Cái gì linh trận chi đạo, ta đều không mang yêu thích. Giang Vân Hạo dắt lấy Đoạn Ngọc cánh tay khuyên giải nói, việc này liền còn muốn từ Đoạn Ngọc tìm Giang Vân Hạo học tập linh trận nói lên. Đối với Đoạn Ngọc thì cầu, Giang Vân Hạo cũng không có cự tuyệt, dù sao thứ này cũng không phải hắn độc nhất nhà, cũng không phải cái gì bí mật. Lấy Đoạn Ngọc thiên tư, mới đầu tất cả cũng rất thuận lợi. Hắn gần như không có phí khí lực gì, liền 2 phút đều vô dụng liền nhớ kỹ sơ cấp tụ linh trận 8 đạo linh văn. Loại này tốc độ để Giang Vân Hạo nhìn mà than thở, nếu biết rõ lúc trước hắn riêng là ghi nhớ trong đó một đạo linh văn, liền dùng dòng dã một ngày. Vốn cho rằng, hắn hôm nay liền có thể chứng kiến một vị truyền kỳ linh trận sư sinh ra, cái này lịch sử tính một khắc. Nhưng làm Đoạn Ngọc thực tế bắt đầu vẽ linh văn thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Từ bắt đầu vẽ, đến cuối cùng linh văn khắc vẽ xong, trong quá trình này cũng rất thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác liền tại khắc vẽ xong phía sau, linh văn lại đống nhiên nổ tung. Mới đầu bọn họ đều không có quá để ý, dù sao lần đầu thử nghiệm thất bại là chuyện rất bình thường. Chỉ là theo phía sau lại vẽ mấy lần về sau, trình diễn đều là giống nhau kết quả lúc bọn họ cuối cùng phát hiện không thích hợp. Nếu như nói một lần là không quen, 2 lần là trùng hợp, 3 lần là ngoài ý muốn. Cái kia phía sau nhiều lần như vậy liền có chút nói không thông. Giang Vân Hạo mặc dù không dám nói chính mình là cái gì đại sư cấp nhân vật, có thể là đối với linh trận một đạo cũng coi là chìm đắm nhiều năm. Sở tại linh khí phục tô phía trước hắn liền đã bằng vào tổ truyền sách vợ tại nghiên cứu linh trận. Hắn có thể nhìn ra, Đoạn Ngọc phía sau vẽ những này linh văn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà còn linh văn rõ ràng đều đã thành hình cuối cùng nhưng vẫn là nổ. Trường hợp này hắn xác thực là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá kết hợp Đoạn Ngọc chuyện lúc trước dấu vết, để hắn sinh ra một cái không hiểu ý nghĩ. Cái này có phải hay không là thiên đạo không cho phép a? Tại nghe suy đoán của hắn phía sau, trực tiếp cho Đoạn Ngọc làm trầm mặc. Bất quá hắn vẫn cảm thấy, thiên đạo có lẽ sẽ không như thế ngây thơ a. Vì vậy liền có phía sau 30 mấy lần, cùng hiện tại bạo động tình cảnh. Nghe hai người khuyên giải, Đoạn Ngọc trong lòng táo bạo lắng lại một chút. Có thể nói thì nói như thế không sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy ủy khuất một nhóm. Đường rõ ràng liền bày ở cái kia, những người khác nhiều nhất là bởi vì bậc thang quá cao không thể đi lên. Mà hắn thì sao? Hắn rõ ràng liền tại biên giới, một chân đều bước vào tới, kết quả mẹ nó đột nhiên cho hắn xếp đặt cái hàng rào, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Rõ ràng gần ngay trước mắt đường, hắn lại chỉ có thể trông mong nhìn xem người khác đi. Dựa vào cái gì a? Không phải liền là lúc trước chọc vào ngươi một cái lôi thú sao? Vậy ngươi cũng cầm xét đánh ta a? Rõ ràng đều đã thanh toán xong, kết quả ngươi còn cho ta chơi ngáng chân. Nói xong thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu đầu. Ngươi tuyệt đối công chính đâu? Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Thật sự là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Chó thông tử, ngươi đi ra cho ta. Đều là vì ngươi, ngươi xem một chút, ta đều bị kéo vào sổ đen. Đinh, ta nói chuyện muốn bằng lương tâm ngẩng. Lúc trước hỏi ngươi muốn hay không đệ thập văn, tự ngươi nói muốn. Vậy ngươi cũng không nói sẽ bị kéo vào sổ đen a? Đoạn Ngọc tức giận trực ma nha. Đinh, yên nào. Kỳ thật vấn đề không lớn. Thiên đạo chí công vô tư, làm sao có thể cùng ngươi một con kiến nhỏ tính toán? Ngươi nếu là thật có lớn như vậy bản lĩnh, ngươi đã sớm vô địch thật sao? Cái này lời mặc dù nghe lấy khó chịu, thế nhưng hình như cũng không phải là không có đạo lý. Vậy tại sao ta vẽ linh văn luôn là bạo tạc? Đoạn Ngọc hỏi. Đinh, ngươi 404 ung. Lấy thực lực ngươi bây giờ, giết Nguyên Anh như giết chó, hao chút sức lực hóa thần đều có thể tạo chết, cái này ngọc cũng không phải là cái gì linh tài, ngươi họa cái linh văn dùng toàn lực, cái kia mẹ nó có thể không nổ sao? Chương 134, sức lực dùng lớn. Chương 134, sức lực dùng lớn. Lôi kéo người Trương Lôi cùng Giang Vân Hạo phát giác được đoạn ngọc đống nhiên thư giãn xuống, còn tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt. Kết quả liền thấy đối phương trầm mặc một chút, sau đó lại lấy ra một khối ngọc bài tới bắt đầu vẽ linh văn. Hai người không rõ ràng cho lắm, liền tại hai người ngây người ở giữa, cái kia linh văn đã bị vẽ tốt, tách ra một vệt thanh quang. Liền làm bọn họ cho rằng lại muốn thất bại thời điểm, lần này kỳ tích lại phát sinh. Ngọc bài không có bạo tạc, linh văn vẽ thành công. Bọn họ nhìn hướng mặt lộ vẻ vui mừng đoạn ngọc, đội vàng hỏi thăm tình huống, này làm sao đột nhiên liền thành công nha? Đoạn ngọc cười cười xấu hổ, kỳ thật cũng không có cái gì, liền là vừa vận sức lực dùng lớn. Trương Lôi hai người đỉnh đầu đồng thời toát ra ba cái dấu hỏi. Sức lực dùng lớn có thể tạm được. Sau đó hai người nghe Đoạn Ngọc giải thích, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ phức tạp. Đều là kim đăng kỳ, vì sao ngươi như thế ưu tú? Cái này không khoa học a. Đoạn Ngọc đúng bay, linh khí đều sống lại, còn nói cái gì khoa học không khoa học. Thành công vẽ ra cái thứ nhất linh văn, Đoạn Ngọc lại nhân lúc còn nóng, liên tiếp vẽ ra phía sau 7 cái linh văn, đều là một lần thành công. Cuối cùng hắn thông qua nguyên khí đem 8 cái linh văn xiên kết hợp lại, theo hắn tâm niệm vừa động, một giây sau tính thất bên trong lập tức thổi lên một trận linh khí gió lốc. Linh trận thành. Bất quá cái này linh trận, ba người nhìn xem đã gần như tạo thành mắt trần có thể thấy hình thái vòng xoáy linh khí, cũng không khỏi há to miệng. Cái này linh trận hiệu quả, có phải là có chút tốt quá mức? Giang Vân Hạo xin thề, nghiên cứu thời gian dài như vậy linh trận, cũng cùng không ít linh trận sư đã từng quen biết hắn, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một cái sơ cấp tụ linh trận có thể phát huy ra như thế cường công hiệu. Ánh mắt hắn lửng đỏ, ánh mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, "Đoạn đệ, ngươi là thật sao làm đến?" "A." Đoạn Ngọc nhìn xem vòng xoáy linh khí kỳ thật cũng có chút ngộng, bất quá hắn suy nghĩ một chút, đại khái cũng đoán được nguyên do trong đó. Khả năng này là vì ta dùng chính là nguyên khí a vẽ linh văn là linh trận bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước, thế nhưng linh văn vẽ mặc dù cũng tồn tại chênh lệch, nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế lớn. Vậy liền chỉ có thể là thôi động linh trận bản nguyên lực lượng vấn đề. Nguyên khí từ thiên địa linh khí, khí huyết chi lực, nguyên thủy tổ khí, vũ hành chi khí chờ nhiều loại năng lượng dung hợp mà thành, tự nhiên không phải đơn nhất linh lực có thể so sánh. Giang Vân Hạo biết được khó mà phục chế về sau, có vẻ hơi thất lạc, nhưng rất nhanh hắn liền quét qua đổi bại hình thái, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc run lập cập, yên lặng lui về phía sau hai bước. Giang ca, tiểu đệ giới tính nam, yêu thích nữ, mời ngươi áp chế một cái trong lòng mình xúc động. Ngươi nhà nghĩ gì thế? Giang Vân Hạo mặt tối sầm, ta là muốn để ngươi tranh thủ thời gian học một cái mặt khác linh trận, nhìn xem hiệu quả đều thế nào. A, nguyên lai là dạng này a. Đoạn Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Về sau mấy giờ bên trong, Đoạn Ngọc lại học tập ngũ hành linh trận, kim cùng hỏa linh trận chủ sát phạt, mộc linh trận chủ trị liệu, nước cùng đất linh trận chủ khống chế cùng phòng ngự. Những này linh trận tách ra có thể coi như đơn độc linh trận sử dụng, mà nếu như ngay cả tiếp vào cùng một chỗ lời nói, chính là một cái hoàn chỉnh ngũ hành linh trận. Đến lúc đó ngũ hành tương sinh tương khắc, toàn bộ linh trận uy năng có khả năng đề cao mấy lần. Tại Đoạn Ngọc lần lượt thí nghiệm qua về sau, quả nhiên mỗi một cái linh trận tại nguyên khí gia chỉ bên dưới đều bao nhiêu có chút tăng lên. Bất quá bọn hắn cũng đều phát hiện vấn đề. Đó chính là loại này tăng lên nhất định phải là tại Đoạn Ngọc không ngừng chuyển vận nguyên khí dưới tình huống mới có. Nếu như là trước thời hạn bố trí linh trận, tiêu hao hết nguyên khí liền sẽ khôi phục bình thường trạng thái. Cũng chính là nói, nếu như không phải Đoạn Ngọc đích thân điều khiển dưới tình huống, kỳ thật hiệu quả đều không sai biệt lắm. Dạng này một nhìn cũng không có kinh diễm như vậy. Dù sao dù cho hắn không cần linh trận, hiện tại có thể đánh thắng hắn người cũng không nhiều, có thời gian trước thời hạn bố trí, người cũng đã giết xong. Bất quá cái này cũng cho Giang Vân Hạo mở ra mới mạch suy nghĩ. Nguồn năng lượng khác biệt linh trận cũng sẽ sinh ra biến hóa, vậy nếu như hắn bố trí linh trận thời điểm gia nhập năng lượng của hắn, ví dụ như nếu như trực tiếp dùng nguyên tố loại linh thạch vẽ linh trận, có thể hay không cũng có hiệu quả khác nhau. Trước đây hắn cũng hướng phương diện này nghĩ qua, bất quá lúc kia mang thuộc tính linh thạch rất ít, lại thêm vật hiếm thì quý, cho nên hắn căn bản không chơi nổi, nhưng bây giờ không đồng dạng, thuộc tính linh thạch giá cả hạ xuống, cũng xác thực là có thể thử một lần. Giang Vân Hạo thuộc về là điển hình tính nôn nóng, nghĩ đến cái gì liền sẽ lập tức đi làm, bằng không sẽ phi thường khó chịu, vì vậy ở giáo hội Đoạn Ngọc ngũ hành linh trận về sau, liền không kịp chờ đợi chạy trở về kinh đô. Mà Đoạn Ngọc hôm nay thu hoạch tương đối khá, cùng Trương Lôi đi ra thật tốt xoa một chầu về sau, liền hài lòng đi về nhà. Ngày thứ hai, Đoạn Ngọc đi tới trường học. Kinh ngạc phát hiện Thái Kê tiểu đội mấy người này tiến bộ thật không nhỏ. Diệp Miêu Miêu không cần phải nói, cô nương này đi kinh đô thời điểm liền đã kết đan. Mà Ngô Kiệt, Vương Đồng Thư, Minh Tử Mặc ba người cũng đã đột phá tới kết đan kỳ. Tiểu Mập Mạp Trần Vượng cũng có chút muốn đột phá ý tứ, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay. Đến mức những người khác, không sai biệt lắm cũng đều một chân bước vào ngưỡng cửa, xem chừng một cái nghỉ hè đi qua liền có thể làm đến toàn viên kết đăng kỳ. Cái này để hắn bỗng nhiên có loại ảo giác. Hắn rõ ràng vài ngày trước mới cùng mấy người gặp mặt qua, cái này thế nào cảm giác vừa về đến có loại đi qua một thế kỷ cảm giác. Ngươi thật đúng là tiêu xài à, cả nước các nơi chạy khắp nơi chơi trường học phụ cận nước trong phò dùm, Hình Vũ Phỉ chống đỡ cái cằm, đầy mắt ghen tị nhìn xem Đoạn Ngọc. Khoảng thời gian này cô nương này cùng Thái Kê tiểu đội mấy người chỗ không tệ. Mặc dù không có được đến Đoạn Ngọc đan dược hỗ trợ, thế nhưng hiện tại cũng cách đột phá kết đan kỳ không xa. Ngược lại cũng không phải Đoạn Ngọc keo kiệt, chủ yếu là mấy lần trước trở về nàng đều không tại, tựa như là đi tham gia Long Xào đặc huấn đi. 749 phân lập, Long Xào bên này thật không có còn lại bao nhiêu người, cho nên tự nhiên là muốn bổ sung nhân tài. Liên tại Đoạn Ngọc bọn họ chấp hành khảo sát nhiệm vụ thời điểm, Long Sào liền bắt đầu tuyển chọn cùng đặc huấn. Hình Vũ Phỉ tại Thổ Lâu chi loạn thời điểm liền đã bị Trương Lôi đặc chiêu vào cục 749, chỉ bất quá Hình Vũ Phỉ bởi vì còn muốn lên học, cho nên mặc dù có cục 749 thân phận, thế nhưng tạm thời không cần chấp hành nhiệm vụ. Nàng cũng coi là đuổi kịp một cái thời điểm tốt, trước ở 749 phân lập phía trước. Bởi vì có phía trước 749 thân phận tin tức, cho nên nàng miễn đi tham gia tuyển chọn quá trình, trực tiếp tham gia phía sau đặc huấn, ít nhận một phần tội. Hiện tại cô nương này làn da đều biến thành khỏe mạnh màu lúa mì, trên trán nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, có thể thấy được cái này đặc huấn hiệu quả đúng là không tệ. Đoạn Ngọc hút ngụm trà sữa, cười một tiếng, ngươi chỉ nhìn thấy ta tiêu sái, ngươi lại có thể từng nhìn thấy ta kém chút bị giết dáng vẻ chật vật. Có thể nhàn rỗi ai nguyện ý đi ra chạy khắp nơi a? Khoai môn, chuyện gì xảy ra? Trần Vượng nhíu mày. Những người khác cũng đều nhìn lại, chỉ có Diệp Miêu Miêu biết tình hình thực tế túi đầu trầm mặc. Này, đều chuyện nhỏ, sớm đã thành thói quen. Đoạn Ngọc nhún vai. Nghe được câu này, Trần Vượng bọn họ đều không hiểu có chút xót xa trong lòng, liền bình thường nhất đau đầu Ngô Kiệt lúc này cũng đều trầm mặc lại. Đoạn Ngọc liếc bọn họ một cái, cười nói, đây đều là biểu tình gì? Ta đây không phải là còn chưa có chết thế này. Hiện tại muốn giết ta người xác thực có không ít, tương lai cũng sẽ chỉ càng nhiều, nhưng ta Đoạn Ngọc không phải dễ giết như vậy, không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Các ngươi mấy cái chăm chỉ tu luyện à, chờ lần tiếp theo ta trở lại, các ngươi nếu là có thể toàn biên tăng lên tới kết đăng kỳ, ta liền tìm Long Sào mượn khối địa phương, thật tốt cho các ngươi thao luyện một cái. Diệp Miêu Miêu đông nhiên ngẩng đầu, ngươi lại muốn đi? Không phải mới vừa trở về sao? Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, thiếu nợ, sớm muộn là cần phải trả. Chương 135, lại nghe Côn Luân chương 135, lại nghe Côn Luân Đoạn Ngọc mới vừa đến cửa nhà, chuông điện thoại liền vang lên, xem xét danh tự, hắn lập tức hai mắt một phen, "Uy, lão Diệp à, có gì muốn làm à? Đi, ta cũng không cùng ngươi vòng vo." Miêu Miêu nói ngươi lại muốn đi, còn nói cái gì đi trả nợ, cái dạng gì tình huống? Đầu bên kia điện thoại Diệp Lăng truyền đến nghi vấn. Đoạn Ngọc một bên đổi giày, vừa nói, "Không có gì, phía trước tìm người giúp khó khăn, nhân gia hiện tại có chuyện cần ta, vậy ta có thể không đi sao?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, là ma bực người, cùng Lý Xuân Lai có quan hệ. Diệp Lăng mặc dù không phải trọng sinh giả, không có tương quan ký ức, thế nhưng không đại biểu hắn không thể từ người khác cái kia hiểu rõ tin tức tương quan. Ân. Đoạn Ngọc cũng lười nói dối. Nguy hiểm sao? Đoạn Ngọc liếc mắt, ma vực đều nhờ người ngoài, ngươi cứ nói đi. Ma vực người từ trước đến nay không tìm người hợp tác, thứ nhất là bọn họ đối với chính mình thực lực có đầy đủ lòng tin, thứ hai cũng là vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết phát sinh. Diệp Lăng trầm ngâm một chút, vậy ta để Công Tôn Toàn cùng Giản Ái đi qua giúp ngươi đi. Đoạn Ngọc nghe vậy vội vàng cự tuyệt, đừng, ngươi cũng đừng. Các ngươi cái này hai bên thân phận hiện tại không thích hợp đụng phải cùng một chỗ, huống chi đây là nhân gia ma vực chuyện riêng, có thể tìm ta cũng đã là làm trái tổ tông quy củ, ta lại mang hai người đây không phải là gây chuyện sao? Một bên là quân phương thế lực, một bên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức sát thủ. Cái này mẹ nó gặp mặt lúng túng khó xử không xấu hổ. Đừng quay đầu lại đánh nhau. Gặp Đoạn Ngọc thái độ kiên định, Diệp Lăng cũng liền không có lại nhiều lời, chỉ để lại một câu có chuyện liền chít chít một tiếng. Cúp điện thoại, Đoạn Ngọc mở cửa đi vào, kết quả liền thấy Tân Duyệt nho nhỏ một cái an an yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, một bộ mong mỏi tiểu bộ dáng. "Ôi, Tiểu Thí Hải, đây là nghe đến thanh âm của ta qua tới đón tiếp ta." Đoạn Ngọc nặn nặn Tân Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Tân Duyệt nhẹ gật đầu. "Có thể có thể, xem tại ngươi như thế ngoan phân thượng, nhị ca liền khen thưởng ngươi một phần mỹ vị gà rán tốt." Đoạn Ngọc lật bàn tay một cái, một túi suất gà rán cờ ép bờ liền rơi xuống trên tay. Tiểu cô nương hai mắt lập tức sáng lên, yên lặng nuốt nước miếng một cái. "Cầm đi ăn a, còn nóng hồi đây." Đoạn Ngọc vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Phòng khách Đoạn Mẫu nhìn xem tiểu cô nương nâng một bao gà rán cộp 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 chạy trở về, không khỏi nhíu mày. "Ngươi làm sao đêm hôm khuya khoắt còn mua gà rán a, nhiều không khỏe mạnh a?" Tân Duyệt động tác dừng lại, quay đầu liếc nhìn Đoạn Mẫu, lại cúi đầu liếc nhìn gà rán, trong lúc nhất thời có chút do dự. Phía trước nàng vẫn luôn chỉ nghe Đoạn Ngọc, thế nhưng Đoạn Ngọc để nàng nghe Đoạn Mẫu lời nói, mà Đoạn Mẫu cũng đúng là đợi nàng rất tốt. Một bên là thích nhất gà rán, một bên là Đoạn Ngọc căn dặn. Cái này làm như thế nào tuyển chọn? Trong lúc nhất thời cái đầu nhỏ có chút đứng máy. Đoạn Mẫu thấy thế bất đắc dĩ sờ lên tóc của nàng, nghĩ ăn thì ăn a. Trong đầu kẹt lại bánh răng lập tức khôi phục vận chuyển, tiểu cô nương đem một khối gà khối nhét vào trong miệng, hai con mắt lập tức híp lại thành hai cái trắng non. Lúc này Đoạn Ngọc đổi giày phía sau đi tới, ngồi tại trên ghế sofa, yên nào, tu hành giả không có yếu ớt như vậy, nàng chính là mỗi ngày ăn cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đoạn Mẫu nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng cũng không nói thêm gì. "Ngươi lại muốn đi?" Đang nhìn TV Đoạn Phụ nhìn Đoạn Ngọc một cái, theo miệng hỏi. "Đúng vậy a." Đoạn Ngọc lười biếng cuốn tại ghế sofa bên trong. "Không phải ta nói, bọn họ những này quan phương à, quân phương chính là đều không có người có thể dùng sao? Làm sao mỗi ngày để ngươi một cái còn không có tốt nghiệp cao trung học sinh mỗi ngày đông chạy tây chạy?" Đoạn Mẫu nhịn không được oán trách một câu. Tại nàng nơi này nghĩ không ra quốc gia nào đại sự, những cái kia cùng nàng cũng kéo không lên quan hệ, nàng chính là đau lòng nhà mình nhi tử. Mặc dù Đoạn Ngọc bình thường luôn là tùy tiện, nhìn qua không có chính loại hình, thế nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, nàng có thể cảm giác được nhà mình nhi tử mệt mỏi. Đoạn Ngọc luốt luốt mi tâm, mặc dù ta cũng cảm thấy ngài nói có đạo lý, nhưng lần trở lại này thật đúng là không có quan hệ gì với bọn họ. Nói đến đây hắn liền không có lại tiếp tục nói, phía ngoài bực mình sự tình hắn vẫn là không nhớ nhà bên trong người qua tiếp xúc nhiều. "Vậy lần này lại muốn đi bao lâu?" Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, ngắn thì mấy ngày, lâu là một tháng a. Trên thực tế loại này sự tình cái kia nói đến chuẩn, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình đi liền nhất định sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, dù sao liền ma vực cao thủ tiến vào đều không thể nguyên lành cái đi ra. Mặc dù nhân thập nhất chưa nói cho hắn biết bị vây ở bí cảnh bên trong người rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể làm cho các nàng không tiếc tìm ngoại viện cũng muốn cứu người, dùng cái mông nghị cũng biết khẳng định là cái đại nhân vật. Hắn đối với chính mình thực lực có tự tin tâm, nhưng hắn sẽ không tự ngạo cho rằng chính mình thật sự vô địch. Trong phòng, Đoạn Kiệt ngồi tại màn hình máy tính, hai tay chống đỡ cái cằm, tự hỏi cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Đoạn Ngọc gần như chính là tại trong nhà chờ tin tức, thỉnh thoảng đi một chuyến cục giám võ, tìm Trương Lôi làm nhảm tán gẫu, có ngừng lại ít rượu gì đó. Đương nhiên cũng sẽ đi trường học, chỉ đạo một cái thái kê tiểu đội mấy người tu hành. Mấy người kia hiện ở trường học mấy có lẽ đã mặc kệ, lên hay không lên khóa không quan trọng, bởi vì là lao sư đã không có gì có thể dạy cho bọn họ. Nếu biết rõ cho dù là bọn họ chủ nhiệm lớp, cũng mới bất quá là trúc cơ kỳ mà thôi, thậm chí có lúc lao sư sẽ còn không ngại học hỏi kẻ dưới, tìm bọn hắn thỉnh giáo tu hành vấn đề. Các lao sư cũng không có cảm thấy có gì không ổn, đặt giả vi sư sao. Một màn này những học sinh khác cũng đều nhìn ở trong mắt, mỗi một người đều cùng vừa quả tranh đồng dạng, chua không được. Nhưng cũng có người thông minh, tại Đoạn Ngọc đến trường học thời điểm luôn là tính toán ôm vào bắt đùi, bất quá Đoạn Ngọc đều không có làm sao đi để ý đến bọn họ. Cuối cùng ở trường học thi cuối kỳ xong ngày thứ hai, nhân thập nhất cho Đoạn Ngọc phát tới thông tin, để hắn đi tại điện, thị ẩn, thị tụ lại. Nhìn xem cái tên này, hắn lông mày hơi nhăn lại. Côn Luân Sơn phụ cận hắn chợt nhớ tới cùng Tân Duyệt lúc mới gặp mặt tình cảnh. Một đứa bé cái gì đều không nhớ rõ, lại duy chỉ có chỉ nhớ rõ Côn Luân. Lúc ấy hắn còn đặc biệt kiểm tra một cái, khoảng cách Côn Luân thành thị gần nhất hẳn là thành phố Bưu Điện. Mặc dù có chút đúng dịp, thế nhưng cũng đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này đi xem một chút. Đặt trước tốt vé máy bay, thu thập xong đồ vật, cùng phụ mẫu nói tiếng, Đoạn Ngọc liền muốn chạy tới sân bay. Lúc này Tân Duyệt bỗng nhiên chạy tới ôm lấy hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ, hai cái mắt to trừng mong, vô cùng đáng thương, ta cũng đi trải qua nhiều ngày như vậy ở chung cùng dạy bảo, nàng bây giờ nói chuyện đã cơ bản không nói lắp, mà còn tính tình cũng biến thành hoạt bát rất nhiều, nhưng đối với Đoạn Ngọc ỉ lại một chút cũng không có giảm bớt. Đoạn Ngọc ngồi xổm người xuống, theo thói quen nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tại trong nhà thật tốt đợi, ngoan ngoãn nghe ba mụ cùng đại ca lời nói. Nhị ca rất nhanh liền sẽ trở về, chờ ta trở lại, đến lúc đó dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, dẫn ngươi đi ăn cả rán. Có tốt hay không? Tân Duyệt méo miệng, nhưng vẫn gật đầu, tốt. Đoạn Ngọc đứng dậy liếc nhìn phòng khách, ba mụ, ta đi. Chương 136, nhân thập nhất rời giường khí chương 136, nhân thập nhất rời giường khí dưới lầu, Đoạn Ngọc vỗ vỗ miệng của mình. Mẹ nó, vừa bận thật sự là nao rán mỡ heo, lời gì cũng dám nói a. Mãi đến mới vừa đi ra ra môn thời điểm, hắn mới phát giác chính mình vừa bận biểu hiện giống như là tại lập phở lạc đồng dạng. Không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Cái này để trong lòng của hắn không khỏi có chút rụt rè. Sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Hắn lung lay đầu, cái tiết như vậy nhiều ngoài ý muốn a, cho dù có ngoài ý muốn tất cả đều làm nát liền tốt, ngay cả thiên kiếp hắn cũng không sợ còn sợ ngoài ý muốn. Hắn đi đến bên đường chuẩn bị đón xe đi xe buýt đứng. Đi đi. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe con ngừng đến trước mặt hắn, vang lên vang loa. Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, mà khi gương xe quay xuống đến thời điểm hắn lại đột nhiên sử sốt. Chị giản ái. Chỉ thấy xe con trên ghế lái phụ hoàn toàn như trước đây nhìn qua mỹ lệ phi thường lại mười phần điểm tĩnh giản ái cười với hắn một cái, đã lâu không gặp. Hello, Đoạn đệ. Trên ghế lái Công Tôn Toàn gục trên tay lái đối Đoạn Ngọc vẫy vẫy tay, lên xe. Đoạn Ngọc có chút không biết vì sao, nhưng vẫn là lên xe. Các ngươi hai cái sao lại tới đây? Không phải cùng lão Diệp nói sao, chuyện này các ngươi dính vào không thích hợp. Đoạn Ngọc cảm giác bất đắc dĩ hỏi. Cái này lão Diệp bình thường nhìn qua rất lý tính một người, này làm sao chỉ toàn cho người thêm phiền đâu. Chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, ngươi vẫn là chính mình hỏi lão Diệp a. Công Tôn Toàn nhún vai. Hai người đang nói chuyện, Đoạn Ngọc điện thoại văng lên, xem xét cuộc gọi đến, đúng lúc là Diệp Lăng. Người trước đừng nói, trước nghe ta nói. Đoạn Ngọc còn chưa mở miệng, bên kia trước hết ngăn chặn miệng của hắn. Diệp Lăng, ta biết các ngươi là muốn đi thăm dò Côn Luân một cái bí cảnh, thế nhưng cái kia bí cảnh liền tại tối hôm qua đã bị người tại ám vong bên trên lộ ra ánh sáng, hiện tại rất nhiều người đều đang đuổi hướng nơi đó, thậm chí không thiếu nước ngoài giác tỉnh giả. Mà tối hôm qua thông tin lộ ra ánh sáng đồng thời, có cái kêu nhân thập nhất ma vực sát thủ liên hệ chúng ta, nàng nói ma vực hy vọng cùng Long Sào hợp tác, cộng đồng thăm dò bí cảnh. Cho nên Công Tôn Toàn cùng giản ái hai người lần này chính là đại biểu Long Sào đi qua cùng ma vực hợp tác. Huống hồ cho dù là không hợp tác, tại Hoa Quốc cảnh nội bí cảnh chúng ta Long Sào cũng có trách nhiệm đi thăm dò, mà ma vực mặc dù là tổ chức sát thủ, thế nhưng vẫn luôn rất trông coi quy củ, cho nên ngươi không cần phải lo lắng chúng ta sẽ lên xung đột. Đoạn Ngọc lông mày vận thành một cái xuyên bí cảnh bị lộ ra. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Mà còn ma vực vậy mà lại tìm Long Sào hợp tác. Này làm sao nhìn đều giống như phỉ báo cảnh khóc lóc kể lể chính mình gặp kẻ trộm a. Chẳng lẽ ma vực cũng có trọng sinh giả? Tốt, ta đã biết, chỉ cần giữa các ngươi không có vấn đề, kỳ thật ta đều không quan trọng. Ân, ba người các ngươi đều cẩn thận chút, vậy cứ như thế đi. Sau khi cúp điện thoại, Đoạn Ngọc lại cho nhân thập nhất phát cái tin tức. Tình huống như thế nào? Bí cảnh làm sao sẽ bị phát hiện đâu? Còn có các ngươi làm sao sẽ cùng Long Sào hợp tác bên trên? Qua mấy phút, bên kia trở lại thông tin, xảy ra ngoài ý muốn, bí cảnh bên trong lại có đồ vật chạy ra, chúng ta chiến đấu động tĩnh quá lớn, đưa tới mặt khác giáp tỉnh giả quan tâm. Đến mức Long Sào bên kia, ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Vậy ngươi đêm qua vì cái gì không nói cho ta? Nhân thập nhất, nói cho ngươi biết, ngươi còn sẽ tới sao? Đoạn Ngọc, ngươi có phải hay không quá khinh thường ta? Ta Đoạn Ngọc tất nhiên đáp ứng chuyện này, trừ phi ta chết, nếu không liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Điện thoại yên lặng thật lâu, cuối cùng mấy phút phía sau nhân thập nhất lại chuyển tới tin tức, ta thừa nhận chuyện này là ta thiếu suy tính, ta xin lỗi ngươi. Đoạn Ngọc nhếch miệng, có khả năng dũng cảm thừa nhận sai lầm, cũng không tệ lắm nha tiểu tử. Miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ ngươi. Các ngươi bên kia hiện tại tình hình thế nào? Nhân thập nhất, còn tốt. Có không ít người đã tiến vào bí cảnh, bất quá cho tới bây giờ đều còn không có người đi ra. Thành phố Bưu Điền, nào đó trong khách sạn, một tên giữ lại sóng vai tóc ngắn, mặc màu đen ngắn tay, tướng mạo mười phần ngọt ngào nữ hài phát xong tin tức phía sau, đưa điện thoại tiện tay ném được trên giường, sau đó cả người đều nằm lên. Quấy rầy nhân ra đi ngủ, thật đáng ghét. 3 giờ phía sau Đoạn Ngọc ba người ngồi lên máy bay. Thành phố Thạch Môn bên này không có thẳng tới thành phố Vu Điền máy bay, cho nên bọn họ cần trước ngồi máy bay đến Kim Thành, sau đó lại từ Kim Thành chuyển cơ đến Điền. Mà bọn họ chuyển cơ vé máy bay thời gian lại cách nhau gần tới 9 giờ. Bởi như vậy lời nói, bọn họ đến Điền làm sao cũng phải ngày mai. Đến Kim Thành về sau, bọn họ trực tiếp đi nơi đó cục giám võ. Diệp Lăng trước đó đã sớm qua lại giao hào khí, cho nên bên này không những cho bọn họ dự lưu đồ ăn, còn chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Thôi nghỉ ngơi nghỉ, chờ đến buổi tối bọn họ liền ngồi xe tới đến sân bay. Sau đó lại ngồi một đêm máy bay rốt cục là tại rạng sáng thời điểm đến chỗ cần đến thành phố Vu Điền. Vừa mới xuống máy bay, Đoạn Ngọc liền cho nhân thập nhất gửi tới thông tin hỏi, chúng ta đến, ngươi người ở đâu? Đinh. Bên ngoài. Ngươi ở bên ngoài chờ đây, chúng ta đi ra ngoài trước ra. Đoạn Ngọc đối Công Tôn Toàn hai người nói. Ba người đi ra sân bay, liền tại Đoạn Ngọc khắp nơi phóng tầm mắt tới thời điểm, đống nhiên phát giác cái gì, túi đầu liếc nhìn dưới chân. Bên tay phải 200 mét chỗ có một xe minibus, đây là vì các ngươi chuẩn bị. Vừa dứt lời, cái bóng bên trong đống nhiên bước ra một vật, Đoạn Ngọc đưa tay tiếp lấy. Phát hiện là chìa khóa xe. Các ngươi mỗi ngày cứ như vậy giấu ở trong bóng tối, có mệnh hay không a? Đoạn Ngọc thuận miệng hỏi một câu. Ai cần ngươi lo? Tranh thủ thời gian đi. Cái bóng bên trong truyền đến không nhịn được âm thanh. Cái này thế nào còn tức giận nha, có rời giường khí a? Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, sau đó đem chìa khóa xe đưa cho Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái nhìn xem cái bóng dưới đất trên mặt đều lộ ra thần sắc tò mò. Nếu như không phải Đoạn Ngọc nói cho bọn họ, thật rất khó tưởng tượng đến, trừ hắc ám dị năng cùng cái bóng dị năng bên ngoài, vậy mà còn có khả năng để người giấu kín tại trong bóng tối công pháp. Quả nhiên là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ a. Rất khó tưởng tượng đến, thời cổ tu hành văn minh đến cùng đạt tới một loại trình độ nào. Mở bí cảnh, sáng tạo công pháp, còn có linh trận, luyện đan, luyện khí vân 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 vân. Thật làm người ta nhìn mà than thở. Ba nhân nhất ảnh đi tới nhân thập nhất nói tới cái kia xe mịn nhị bật phía trước. Nhìn xem vết gì loang lổ, phía trước bảo hiểm cán đều tiêu nhịu xuống xe tải, một trận gió thổi qua, ba người đồng thời hóa đá. Cái này mẹ nó là xe. Ta nói, ngươi cái này là từ đâu đãi trở về đồ cổ a? Người này niên kỷ đều nhanh cùng ta mỗ ra có liều mạng đi. Đoạn Ngọc nhịn không được nổ nước bọt nói: "Liên mở lần này, ngươi còn muốn cái gì xe tốt? Có thể mở không được sao? Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy?" Dưới chân cái bóng không ngừng lắc lư, hiện ra hiện tại táo bạo nội tâm. "Đến, Thạch Truy, người anh em này tấm bức có rời dường khí." "Vậy liền." Chắp vá một cái đi, Đoạn Ngọc bất đắc dĩ mở cửa xe ra, kết quả hô lập tức, một cô hôi thối tạn phát ra. "Huyết." Đoạn Ngọc che miệng mũi chạy đến cống thoát nước bên cạnh nôn khan. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái cũng đều bị hun liếc mắt. "Phốc phốc." Cái bóng bên trong truyền ra một đạo tiếng cười. Đoạn Ngọc ho khan một trận, mặt đen lại. Chơi vui sao? Ngươi là đem ngươi bổn đái bưng ra đúng không? Ngươi bổn đái? Hừ, thích có mở hay không, không ra chính mình đi tới a ngươi. Đoạn Ngọc hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, ngươi cho rằng cái này liền có thể nắm ta? Cái xe này a, liền để cho ngươi lái chậm chậm a. Nói xong hắn trực tiếp triệu hoán ra hùng hùng, một giây sau ba nhân nhất gấu liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một màn kia hắc ảnh lẻ loi trơ trọi nằm tại gió lạnh bên trong. Nhân tập nhất, cỏ. Dẫn đầu. Chương 137, Đoạn Ngọc vai ác sắc mặt. Chương 137. Đoạn Ngọc vai ác sắc mặt nhân thập nhất đều nhanh hỏng mất. Nàng biết cái kia gấu nhỏ con non có thuấn gì kỹ năng, thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đoạn Ngọc cái kia tên hôn đản cũng sẽ. Lại nói hắn không phải là dị năng hệ thời gian sao? Vì cái gì sẽ còn thuấn gì a huy? Đoạn Ngọc cực ít tại trước mặt người khác dùng thiểm thước, hiện tại biết hắn có kỹ năng này người, không phải người chết, chính là bên cạnh hắn những cái này người thân cận. Mà còn cho dù là bình thường hắn sử dụng thiểm thước bị người nhìn thấy, phàm là biết hùng hùng tồn tại đều sẽ cho rằng đó là hùng hùng tại sử dụng thuấn di kỹ năng. Đến mức nàng là như thế nào phán đoán ra Đoạn Ngọc cũng biết thuấn di. Kỳ thật rất đơn giản. Thuấn di tại dưới tình huống bình thường chỉ có thể mang một người, nếu như muốn mang càng nhiều người liền cần mặt khác kỹ năng đến tiến hành phụ trợ, cũng tỉ như Diệp Miêu Miêu liền thường xuyên sẽ phối hợp không gian bích lũy đến sử dụng. Nói một cách đơn giản chính là muốn để không gian khí tức bao trùm chỗ có người mới được. Mà vừa vặn hùng hùng rõ ràng vô dụng mặt khác kỹ năng, bởi vì không có quá lớn linh lực ba động, ngược lại là Đoạn Ngọc tại sử dụng tiềm thức thời điểm trên thân sinh ra một ít năng lượng ba động. Cho nên chỉ cần dùng thông minh cái đầu nhỏ hơi suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Nhân thập nhất nhìn hướng cái kia xe minibus, bóng tối hơi lung lay, để lộ ra một vẻ nồng đậm ghét bỏ. Kỳ thật trừ vì chơi ác một cái Đoạn Ngọc bên ngoài, nàng sở dĩ mua chiếc xe này cũng thuần túy là bởi vì tiện nghi. Mới đầu nàng nghĩ là, dù sao nàng có thể trốn tại cái bóng bên trong, lại không cần để ý những vấn đề này, cho nên ngồi xe gì kỳ thật đều không quan trọng. Thế nhưng hiện tại xem ra nàng có vẻ như có chút rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Hơi xoan suýt một cái, cuối cùng nàng vẫn là đem xe tải thu vào không gian chứa vật. Dù nói thế nào cũng là hoa tiền. Ai, cũng không biết có thể hay không lui, 2000 khối đâu. Đủ mua rất nhiều trà sữa hắc ảnh tại trong bóng tối xê dịch xuyên qua. Còn bên cạnh người đi đường, nhìn thấy biến mất không còn tăm hơi xe tải tại chỗ liền sợ choáng váng. Quỷ a. Đoạn Ngọc ba người tùy tiện tuấn di đến một chỗ trên nóc nhà, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu lục soát bản đồ hướng dẫn. Lại nói, đem nàng một người ném tại cái kia thật tốt sao? Chúng ta không nên cùng nàng cùng một chỗ hành động sao? Giản Ái có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Thèm nghĩa nàng. Đoạn Ngọc biết miệng, cái kia xú đệ đệ rõ ràng chính là nghĩ làm ta. Ta là đến trả nợ, cũng không phải là đến thu nợ. Chị Giản Ái ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại xã hội này, thiếu nợ mới là đại gia sao? Giản Ái khỏe miệng giật một cái. Mặc dù đối với cái này có nghe thấy, có thể là ngươi có thể hay không đừng mỗi lần ra sân đều làm phải tự mình giống như là cái vai ác đồng dạng. Ngươi đến cùng làm sao đắc tội nàng? Cảm giác nàng thái độ đối với ngươi hình như có chút táo bạo a. Công Tôn Toàn giống như là cái thích bắt quái đại nương bu lại, trong tay liền kém một cái hạt dưa liền hoàn mỹ. Hiểu rõ bắt quái là nhân loại bản năng. Đoạn Ngọc không ngẩng đầu, thuận miệng nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Liên là lúc trước nàng bắt Hùng Hùng thời điểm, ta lừa nàng ta đem Hùng Hùng làm thịt rồi. Bất quá hôm nay xem ra có thể rời giường khí chiếm được thành phần càng nhiều a, dù sao hai người cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Nàng nam hay nữ? Đoạn Ngọc hai mắt một phen, mỗi lần gặp gỡ nàng một nhiều hơn phân nửa thời gian đều tại cái bóng bên trong miêu, dù cho đi ra cũng là võ trang đầy đủ, âm thanh cũng thay đổi, vì có thể nhìn ra nàng là nam hay là nữ. Nói xong hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Công Tôn Toàn, không phải, ngươi như thế quan tâm nàng giới tính làm cái gì? Ngươi nghĩ bội tình bằng nghĩa? Nói xong hắn còn trộm nhìn lén mắt Giản Ái. Mặc dù vị tỷ tỷ này thần sắc bình thản vẫn như cũ, thế nhưng không biết làm sao đến, hắn không hiểu cảm thấy một vẻ hàn ý. Công Tôn Toàn cũng toàn thân run lên, vội vàng nói, ngươi cũng đừng nói mò ngẩm. Ta đối Giản Ái tình cảm đó là thiên địa có thể bày tỏ, nhận nguyện chứng giám. Đời ta có thể là không phải là Giản Ái không cưới. Thử, người nào muốn gả cho ngươi? Giản Ái gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ gắt một cái. Đoạn Ngọc khỏe mắt kéo ra, không hiểu ngửi thấy một cỗ thức ăn cho chó hương vị. Cái này mẹ nó, tại trong nhà ăn thức ăn cho chó vậy thì thôi, ở bên ngoài còn muốn ăn. Còn có thiên lý hay không a? Khuyên đủ hai vị một câu, có thể thành liền tranh thủ thời gian kết hôn a, chờ tiếp qua một hồi các ngươi có thể liền không có hiện tại như thế an ổn cơ hội, đừng lưu lại cho mình tiếc nuối. Đoạn Kiệt cùng chị Tú Tú hai người thời gian cũng đã nâng lên chương trình, kỳ thật hắn cảm thấy dạng này rất tốt. Không quan tâm qua hai năm thế giới này lại biến thành cái gì bức dạng, nhưng bọn hắn ít nhất còn có thể có thời gian một năm trải nghiệm bình thường phu thê sinh hoạt. Chờ sau này hồi ức lúc thức dậy, ít nhất sẽ không có tiếc nuối. Công Tôn Toàn nghe hiểu hắn lời nói, liếc nhìn Giản Ái rơi vào trầm mặc. Mà Giản Ái còn không biết trọng sinh giả sự tình, nàng luôn cảm thấy Đoạn Ngọc lời nói, còn có Công Tôn Toàn thần sắc đều rất chẳng biết tại sao, vô cùng không thích hợp. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Đoạn Ngọc liếc nhìn Công Tôn Toàn, Toàn ca ngươi không có cùng chị Giản Ái nói a? Công Tôn Toàn lắc đầu, phía trước nàng tại làm nhiệm vụ, còn chưa kịp nói. Mà còn chuyện này việc quan hệ ngươi cùng lao đầu tử, ta cũng còn chưa nghĩ ra muốn hay không nói. Đoạn Ngọc hai mắt một phen, đối với người bình thường bảo mật, là vì không làm cho khủng hoảng, chị Giản Ái đồng dạng là lòng xảo cao tầng, nàng muốn là có tư cách biết ta. Hắn nhìn xem Công Tôn Toàn lắc đầu, không phải ta nói ngươi à, một liên lụy đến chị Giản Ái, ai quy của ngươi giống như bị tăng thêm đợt phật đồng dạng. Ngươi không muốn để cho nàng liên lụy vào tâm tình ta hiểu, có thể là ngươi làm sao lại không suy nghĩ, lấy thân phận của nàng bây giờ địa vị, làm sao có thể không đếm xỉa đến. Công Tôn Toàn trầm mặc. Giản Ái lông mày nhíu chặt, nàng nhìn hướng Công Tôn Toàn, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi đến cùng có chuyện gì không có nói cho ta? Tốt, những chuyện này chờ một lát nói sau đi, trước đi chỗ ở. Đoạn Ngọc đánh gãy các nàng, cùng Hùng Hùng cùng một chỗ mang theo hai người lại bắt đầu tiến hành tuần di. Một giây sau bọn họ liền đi tới lao diệp trước thời hạn cho bọn họ đặt trước tốt bên ngoài khách sạn. Định hai gian phòng, Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn vẫn là một gian, mà Giản Ái tự nhiên là chính mình đơn độc một gian. Sau khi trở lại phòng, tại Giản Ái truy hỏi bên dưới, Công Tôn Toàn rốt cục vẫn là đem trọng sinh giả cùng tương lai đại kiếp sự tình nói cho nàng. Giản Ái sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên cùng Công Tôn Toàn lúc trước giống nhau như lúc, đều tưởng rằng hai người tại nói đùa. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc lúc, nàng trầm mặc. Hồi tưởng Đoạn Ngọc ngày xưa đủ loại biểu hiện, kết hợp với trọng sinh giả thuyết pháp, tất cả những thứ này tựa hồ liền đều có thể nói thông. Khó trách ngươi đối chúng ta quen thuộc như vậy, khó trách ngươi đủ loại hành động đều không giống như là một học sinh trung học, mà càng giống là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Nguyên lai là dạng này. Giản Ái vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng chỉ cảm thấy lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời còn có chút trì hoãn không quá mức đến. Đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó, nhìn hướng Đoạn Ngọc, cái kia ngươi phía trước tìm Lý Xuân Lai là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là trọng sinh giả? Còn có ngươi nói thủ, lại là cái gì? Đoạn Ngọc lắc đầu, lúc kia ta còn không biết có mặt khác trọng sinh giả, ta tìm hắn nguyên nhân căn bản một nói đến đây, hồi tưởng lại trước khi chết một màn kia màn, trong lòng hắn cái kia phần sát ý liền có chút ngăn không được. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái minh bạch cái này nguyên nhân trong đó có thể cũng không phải là một kiện hồi ức rất tốt. Nếu không vẫn là quên đi, Giản Ái có chút không đành lòng. Không có việc gì. Đoạn Ngọc làm cái hít sâu, nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật cũng không có gì, ta sở dĩ muốn giết hắn, là vì kiếp trước ta chết, toàn bộ là vì hắn. Chương 138, cái này gọi cần kiệm tiết kiệm. Chương 138, cái này gọi cần kiệm tiết kiệm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đoạn Ngọc liền đem kiếp trước một lần cuối cùng nhiệm vụ trở thành cố sự cho hai người nói một cái. Làm Đoạn Ngọc nói đến toàn bộ đội bị giết thời điểm, bọn họ hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Phản bội, bọn hắn cũng đều từng trải qua, cho nên bọn họ có khả năng sâu sắc cảm nhận được, là ngươi cho rằng viện quân từ phía sau lưng đâm ngươi một đao lúc, là một loại như thế nào trải nghiệm. Kỳ thật đây cũng không phải là phân không phân rõ địch vấn đề của ta, mà là tại lúc ấy dưới tình huống đó, Đoạn Ngọc bọn họ cái kia tiểu đội cho dù là phát hiện không đối, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ta trước khi chết, hồi quang phản chiếu đem hết toàn lực phát ra một kích cuối cùng, đánh nát cái kia tể chủng mặt nạ trên mặt. Mà chờ ta lại mở mắt ra thời điểm, ta liền đã trở về. Nói xong những này, Đoạn Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có lúc, thích hợp thổ lộ hết quả thật có thể làm dịu trong lòng người bại. Nếu như nói trên thế giới này chỉ có hắn một cái trọng sinh giả lời nói, như vậy hắn có thể sẽ một mực bảo thủ cái này cái bí mật, mãi đến chính mình có sức tự vệ, không tại e ngại bất luận người nào thời điểm, hắn có lẽ mới sẽ nói đi ra. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, đồng loại tất nhiên không chỉ hắn một cái, vậy cái này bí mật bảo vệ không bảo thủ liền đã không trọng yếu. Đương nhiên tiền đề cũng phải là hắn tín nhiệm người mới được. Giảng ái sau khi nghe xong luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, lấy ngươi năng lực, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị người giết chết đâu. Đoạn Ngọc là dị năng hệ thời gian A. Hắn cái kia cải tử hồi sinh linh kỹ các nàng đều thân thể sẽ qua, có thể là vì cái gì lúc ấy hắn vô dụng đâu. Mà còn một cái dị năng hệ thời gian, lại không có bị được đến trọng dụng. Nàng là thật không thể nào hiểu được. Đoạn Ngọc giang tay ra, lúc ấy dị năng của ta ở vào nửa giác tỉnh trạng thái, ta nắm giữ linh kỹ cũng chỉ có một cái điều linh mà thôi, cho nên ta có thể làm sao. Ta cũng rất tuyệt vọng A. Giảng ái cùng Công Tôn Toàn khẽ giật mình, trong lòng bừng tỉnh đồng thời bọn họ phảng phất bắt lấy cái gì tin tức trọng yếu. Người suy. Đoạn Ngọc đem ngón trỏ thả tới bên miệng, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ta cũng không biết. Bất quá các ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói a. Ta cũng không muốn bị kéo đi sở nghiên cứu. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái lướt nhau, hai người đồng thời buông tay, ta lấy thiên đạo phát thệ, chuyến hôm nay tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra mảy may, như làm trái cái này lời thề, trời chu đất diệt. Ông. Trên thân hai người đồng thời bao phủ lên một tia thiên uy, đồng thời tại bọn họ sâu trong linh hồn cũng bị đánh lên ấn ký. Đến kim đan kỳ về sau, tu hành giả nếu là đúng thiên đạo phát thệ, vậy nhưng liền không còn là có khả năng thuận miệng nói, ngươi nếu là dám nói đến làm không được, lời thề là thật sẽ thành thật. Đoạn Ngọc kinh ngạc nhìn hai người, có chút dở khóc dở cười, mặc dù bảo mật rất trọng yếu, có thể ta cũng không đến mức dạng này a. Giản Ái lại lắc đầu, ngươi đem như vậy lớn bí mật nói cho chúng ta biết, chúng ta cần muốn xứng đáng ngươi phần này tín nhiệm. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ, bất quá lời thề đều đã lập xuống, nói cái gì cũng đã trễ rồi. Hắn từ không gian hệ thống bên trong lấy ra 8 khối có khắc tụ linh trận linh văn ngọc bài đến, trước nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái a. Lần này bọn họ không chỉ là muốn đối mặt bí cảnh bên trong nguy hiểm, đồng thời cũng còn phải đề phòng những cái kia nước ngoài giáp tỉnh giả. Mặc dù ba người hợp tác cơ bản không sợ những cái kia nhỏ đột nhiên, nhưng là vẫn phải đề phòng lật thuyền trong mương khả năng. Bên kia, Nhân Thập Nhất trở lại nhà khách, lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra ngọt ngào đến đủ để cho vô số trạch nam điên cuồng tinh xảo khuôn mặt. Nàng lấy ra có chút cũ điện thoại, nhìn xem không hề có động tĩnh gì tin tức ổn, tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Cái này tên hỗn đản, vương bát đản, đồ quỷ sứ chán ghét. Chết ở đâu rồi, ngươi ngược lại là nói một tiếng a. Nàng hận hận giơ tay lên liền muốn nện, thế nhưng suy nghĩ một chút nếu như đập còn muốn mua mới. Nàng lại yên lặng đem tay để xuống. Mà đúng lúc này điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Nàng còn tưởng rằng là Đoạn Ngọc cái kia tên hôn đảng gửi tới, kết quả xem xét, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cụp xuống. Nhân Nhất, Thập Nhất, để ngươi tiếp người đâu? Còn chưa tới sao? Nhân Thập Nhất hít vào một hơi, trả lời, đến là đến Nhân Nhất. Nhân Nhất, lời này có ý tứ gì? Nhân Thập Nhất, chính là, ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng? Ta đem người cho mất dấu Nhân Nhất. Bên kia Côn Luân Sơn tử vong cốc, khoảng cách bí cảnh chỗ không xa, đồng dạng mang theo màu đen vô cùng diện cụ Nhân Nhất lau mặt cố. Đồng bạn bên cạnh Nhân Ngũ thấy thế, góp sang xem một cái, lập tức cười, nói cái gì mất dấu, ta xem là đem người hủ chạy à. Đều nói với nàng, cái kia xe không được. Dù cho không đổi chiếc tốt, tối thiểu đổi một chiếc không buồn nôn, nàng lại không nghe. Nhân Nhất quả thực là đã bất lực nổ nước bọn, nha đầu này cái này keo kiệt ma bệnh đến cùng lúc nào có thể sửa đổi một chút. Cái này chỉnh hình như chúng ta ma vực là nạn dân trại tập trung đồng dạng. Cái này không cho người ta chế giễu sao? Đi, ngươi cũng đừng xưng nàng cũng chỉ có ngần ấy tiểu ma bệnh, lần sau không cho nàng đi đón người không được sao? Nhân Ngũ thay Nhân Thập Nhất nói một câu, bất quá cái này Đoạn Ngọc đúng là có chút ý tứ. Quả thật có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị này Đoạn tiểu gia bản lĩnh. Nhân Nhất thở dài, hy vọng lần này tất cả thuận lợi a. Lời gì a? Ta làm sao keo kiệt? Ta cái kia kêu cần kiệm tiết kiệm có tốt hay không? Nhân Thập Nhất nhìn xem lão đại gửi tới quả trách, tức giận điểm mở ghi chú là đồ quỷ sứ chán ghét không chát, ngươi ở đâu? Cùng lúc đó tại trong khách sạn đang tu luyện Đoạn Ngọc, nghe tới điện thoại thanh âm nhắc nhở phía sau cầm lên liếc nhìn, khóe miệng có chút nhếch câu. Bản mua dạng, cuống lên a. Gấp không chết ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là phát một câu, phát cái định vị, chúng ta đi tìm ngươi. Đinh. Đoạn Ngọc điểm mở định vị, liếc nhìn vị trí, đối còn lại hai người nói, đi thôi, nên làm việc. Hai người nghe vậy thối lui ra khỏi tu luyện hình thức, Công Tôn Toàn chậm chậm thở ra một hơi, có chút kinh ngạc nói, Đoạn đệ ngươi cái này tụ linh trận hiệu quả làm sao như thế tốt? So con chuột bố trí đều tốt. Giản Ái cũng phát hiện điểm này. Đoạn Ngọc bố trí tụ linh trận, hiệu quả xa so với bình thường tụ linh trận mạnh hơn nhiều. Cùng trung cấp tụ linh trận khẳng định là không so được, nhưng hiệu quả cho tới ít cũng có thể miễn cưỡng đạt tới trung cấp 1/2 trình độ. Mà còn nếu biết rõ, trung cấp linh trận là cần vẽ 49 nói linh văn, có khả năng vẽ ra trung cấp linh trận, liền đã đạt tới đại trận sư trình độ. Linh trận sư đẳng cấp có thể chia làm học đồ, trận sư, đại trận sư, tông sư, lớn tông sư. Có khả năng vẽ ra một đạo linh văn liền xem như học đồ, có khả năng hoàn chỉnh vẽ, đồng thời thành công khởi động một cái sơ cấp linh trận, liền xem như đạt tới trận sư trình độ. mà còn giống như là loại này phó chức nghiệp, là không có cách nào giống như thân tu vi ngày trước, thông qua ngoại vật đến để thăng. Phó chức nghiệp nghĩ muốn tăng lên đẳng cấp lời nói, liền phải nhiều tích lũy, nhiều thao tác. Mà Đoạn Ngọc Tài học mấy ngày, cái này tụ linh trận trình độ đã đạt tới 1/2 đại trận sư trình độ, vậy làm sao có thể để bọn họ không kinh ngạc. Chương 139, ngươi, tới chương 139, ngươi, tới Đoạn Ngọc đem nguyên khí có khả năng tăng phúc linh trận hiệu quả sự tình nói cho hai người. Hai người đều là phát ra một tiếng cảm khái. Ở bên ngoài hai người bọn họ là trong miệng người khác tiên tri tiêu tử, tu luyện vừa vặn 2 năm có dư liền đạt cho tới bây giờ cái này loại cấp độ. Có thể là nếu như cùng Đoạn Ngọc so sánh với, bọn họ cái này cái gọi là thiên tiêu giống như là một chuyện cười. Mặc dù Đoạn Ngọc mang theo kiếp trước ký ức, tại tu hành phương diện có thể so với bọn họ có càng tiền vệ tư tưởng. Thế nhưng lại tiền vệ tư tưởng, cũng nhiều lắm là chính là có thể khiến người ta ít đi đường quanh co mà thôi. Mà còn Công Tôn Toàn có lẽ lao đầu tử cái kia nghe nói, cái này võ, đạo song tu chi pháp liền Đoạn Ngọc cái này phần độc nhất, người hậu thế không phải là không có người nghiên cứu qua, thế nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Lao đầu tử phút cuối cùng phát ra một tiếng cảm thán, liền nói hai chữ, yêu nghiệt. Toàn ca ngươi tính toán lúc nào mở khí hải? Đoạn Ngọc đông nhiên hỏi một câu. Công Tôn Toàn sững sờ, ta cảm giác chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau liền không sai biệt lắm. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, loại kia ngươi mở khí hải thời điểm ngươi liên hệ ta đi, biện pháp này vẫn là có nguy hiểm nhất định, ta tại bên cạnh ngươi ít nhất bảo hiểm một điểm. Ân, liền tính ngươi hôm nay không nói, đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ tìm ngươi. Công Tôn Toàn cười cười. Ngươi cũng muốn đi võ, đạo song tu con đường. Giản Ái kinh ngạc nhìn hướng Công Tôn Toàn. Giản Ái ngươi muốn học sao? Lấy tư chất của ngươi lời nói, hẳn là cũng không có vấn đề. Đoạn Ngọc hỏi. Giản Ái nháy mắt minh bạch cái gì, nàng có chút xấu hổ, có thể sao? Học khẳng định là muốn học a. Ai sẽ ghét bỏ từ kỳ thái cường a? Chỉ là Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn là sư minh đệ quan hệ, nhân ra hai người trong môn lẫn nhau truyền pháp tự nhiên là không có vấn đề, có thể là nàng thuộc về là một ngoại nhân, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Đương nhiên có thể. Chờ quay đầu để Toàn ca dạy cho ngươi liền tốt. Nói xong hắn đối Công Tôn Toàn nhướng mày lông. Cũng đừng nói làm đệ đệ không giúp ngươi, cơ hội này cho ngươi sáng tạo ra đến, ngươi nếu là lại không nắm chắc được vậy ngươi liền chuẩn bị độc thân cả một đời a. Đoạn Ngọc dạy cho người khác công pháp có thể trực tiếp dùng thời chi đồng, thế nhưng nếu như là những người khác muốn truyền pháp lời nói, đặc biệt vẫn là dung linh quyết như thế phức tạp công pháp, vậy coi như khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc. Mặc dù làm như vậy có chút hèn mọn, còn có thể có chút bị ổi, thế nhưng không có cách nào à, hai người này rõ ràng trong lòng đều có lẫn nhau, nhưng lại luôn là ở vào như thế cái không nóng không lạnh trạng thái. Cho nên Đoạn Ngọc dứt khoát kiên quyết làm thông gió tay, cần phải đem hai bọn họ trong lòng cái kia hai đoàn hỏa thổi đến đã phát ra là không thể ngăn cản không thể. Công Tôn Toàn liền hiểu ngay, khoe miệng nhịn không được dương lên. Có thể luận trợ công làm hại là chúng ta Đoạn đệ a. Hắn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm. Bên kia nhân tập nhất một lần nữa đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ phía sau, ra nhà khách tìm cái không có người nào tiểu hồ cùng, sau đó cho Đoạn Ngọc phát cái định vị. Thế nhưng chờ một hồi lâu, đều không thấy bóng người. Cái này tên hỗn đản là thuộc ốc xên sao? Phía sau nói người lời nói xấu, tiểu lão đệ, ngươi có chút không đạo đức a. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, chỗ tại cái bóng bên trong nhân thập nhất bị dọa một cái giật mình, bên ngoài hắc ảnh tùy theo lung lay. Ngươi chừng nào thì tới? Liên tại ngươi vừa vặn nói ta là ốc xên thời điểm. Đoạn Ngọc hít mắt, ta vẫn cho là ngươi là không có ý tứ tình cảm sát thủ. Chật chật. Hắn không có tiếp tục về sau nói, thế nhưng hai cái kia chật chật lại làm cho nhân thập nhất cảm nhận được chính mình thân là sát thủ thân phận tôn nghiêm nhận lấy vũ đủ. Ngươi muốn chết sao? Đoạn Ngọc một mặt nghiền ngẫm, ngươi đánh thắng được ta sao? Nhân thập nhất, chắc. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể sự thật hình như xác thực như vậy. Ta để ngươi mang đồ vật mang theo sao? Đoạn Ngọc có chừng có mực, không có lại tiếp tục đả kích nhân thập nhất. Nhân thập nhất nhếch miệng, ném ra một cái đại hắc bao. Đoạn Ngọc tiếp lấy túi đen, để ba người chờ một chút, sau đó liền một cái tiệm thức biến mất ngay tại chỗ. Không lâu lắm, một cái thân ảnh xa lạ bỗng nhiên xuất hiện tại hắn vừa vặn chỗ đứng. Màu đen không có mặt mũi cô, bên trong mặc màu đen chiến đấu phục, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen rộng lớn áo choàng. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái đều theo bản năng bày ra phòng ngự tư thái. Đi thôi. Thanh âm khàn khàn từ mặt nạ phía sau truyền tới. Đoạn đệ. Công Tôn Toàn thăm dò tính hỏi một câu. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu. Từ giờ trở đi, ta là ma vực nhân ma điện sát thủ, danh hiệu Cửu Ngũ Nhị Thất. Nói xong từ hắn mang theo Công Tôn Toàn, từ Hùng Hùng mang theo Giản Ái cùng nhân thập nhất biến mất ngay tại chỗ. Từ nhân thập nhất chỉ đường, bọn họ liên tục tuấn di hai lần, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa đến nơi đây liền phát hiện, không khí nơi này hình như có chút không thích hợp. Lúc này bí cảnh bên ngoài chừng bên trên 100 người tả hữu, cái này khoảng hơn 100 người chia hai nhóm, một đợt mấy chục cái bình quân đầu người là phương đông gương mặt, một đợt khác thì có chút lộn xộn, trừ phương đông gương mặt bên ngoài, còn có rất nhiều phương tây gương mặt. Hai nhóm người dương cung bạc kiếm, ngay tại cãi nhau cái gì? Làm Đoạn Ngọc bọn họ đột nhiên xuất hiện thời điểm, âm thanh im bặt mà dừng. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái nhìn thấy đám người phía trước nhất đứng chính là Long Sào người, có chút nhíu mày dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặc dù Diệp Lăng nói hai người này là Long Sào gia đại biểu, nhưng không đại biểu Long Sào sẽ lại không phái những người khác tới. Trên thực tế bên ngoài những này đều vẫn chỉ là thực lực không tốt, lưu lại chuẩn bị tùy thời gọi chi viện, còn có một chút người cũng sớm đã tiến vào. Long Sào chiến sĩ nhìn thấy Công Tôn Toàn cùng Giản Ái, chạy tới đứng nghiêm chào. Hồi báo tình huống nơi này, nguyên lai là vừa bạn có cái Nhật Bản phạm nhân điện, chạy tới đùa giỡn Long Sào nữ chiến sĩ. Cái kia nữ chiến sĩ tự nhiên sẽ nhịn không được, liền đem cái kia ma cà bông đánh. Kết quả không bao lâu, cái kia ma cà bông liền mang theo mấy cái mẹ quốc người tới gây sự. mấy cái kia Mễ quốc người bên trong có một cái C cấp giác tỉnh giả, mà Long Sảo bọn họ nơi này ở lại bên ngoài, cao nhất cũng chính là kết đăng kỳ, cũng chính là D cấp thực lực. Song phương thực lực cách xa, một khi thật phát sinh xung đột, Long Sảo bên này chiếm không được tiện nghi, về sau có một ít Hoa quốc không chính thức giác tỉnh giả không nhìn nổi, liền cũng đều tụ tới. Cũng đã thành hiện tại tràng cảnh này. A, trông coi ra muôn người liền cái kim đan kỳ đều không có, các ngươi thật đúng là quá tuyệt. Tên chiến sĩ kia liếc nhìn đứng tại Công Tôn Toàn bên người Đoàn Ngọc. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái sắc mặt có chút khó coi. Đoàn Ngọc không có quản những người khác, thẳng đi tới hai nhóm người trước mặt. Ánh mắt từ phương Tây người cái kia một đống người trên thân đảo qua, cuối cùng khóa chặt đứng ở trong đám người mặt mũi bầm dập, bị ổi nhất cái kia trên người một người. "Ngươi, đi ra." Chương 140, buồn cười sao? Chương 140, buồn cười sao? "Ngươi, đi ra." Đoàn Ngọc đưa tay chỉ người kia. Trang diện yên tĩnh một cái trước mắt. "Làm sao? Ngươi là đến thay bọn họ ra mặt?" Một cái thân hình khôi ngô, phương Tây gương mặt dê giác tỉnh giả đầy mặt điểm ai, "Ngươi cho rằng trang phục thành dạng này chính là cao thủ? Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé vẫn là cút xa một chút ta. Lão tử thổi khẩu khí đều sợ đem ngươi cho thổi tan tăng thêm." "Ha ha ha." Xung quanh vang lên tiếng cười càn rỡ. Căn bản không có người hắn coi ra gì. Một vệt bạch quang trước mắt mọi người hiện lên, bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cái kia ngay tại ngửa đầu cười to dê cấp giác tỉnh giả đầu liền đã từ trên cổ rớt xuống. Cổ của hắn không hoàn chỉnh chỗ tựa như là một cái suối phun đồng dạng, nóng bỏng, máu đỏ tươi phun ra ngoài, bắn tung tóe đến từng cái thần sắc đờ đẫn người trên mặt. Đoạn Ngọc thu đao, bình tĩnh hỏi, "Buồn cười sao?" Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa mới đi qua hồi báo tình huống tên chiến sĩ kia thấy cảnh này cả người đều choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này trang phục quái dị người vậy mà như thế cường. Hắn liếc nhìn Công Tôn Toàn bọn họ, lại thấy hai người sắc mặt bình thản, phảng phất một màn này trong mắt bọn hắn căn bản chính là thưa thớt bình thường đồng dạng. Chỗ tại cái bóng bên trong nhân thập nhất cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọn, nàng biết cái này đổ quỷ sứ chán ghét rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể như thế cường. Một cái dê cấp giác tỉnh giả, vậy mà tiện tay một đao liền giết đi. Nàng chính mình là dê cấp A. Mụ mụ A, về sau vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Cách đó không xa, đồng dạng hai đạo hắc ảnh yên lặng ổ tại nơi đó. Hắn rất mạnh. Ta như đối đầu hắn, sinh tử khó liệu. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, thế nhưng thanh âm của hắn lại vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh nhân nhất trầm mặc không nói. Mà nếu bàn về lúc này người nào tâm tình chập chờn nhất kịch liệt lời nói, cái kia tất nhiên là Ferlin, cũng chính là tên kia C cấp phương Tây người nước ngoài. Nếu biết rõ vừa vặn người kia nhưng là đứng tại bên cạnh hắn A. Mà vừa vặn Đoạn Ngọc một đau kia, hắn mặc dù có khả năng cảm giác được, có thể là thân thể nhưng căn bản không kịp động tác. Tựa như là mạng lưới trì hoãn đồng dạng. Đại não có khả năng kịp phản ứng, thế nhưng thân thể lại theo không kịp đại não tốc độ. Mà nếu như vừa vặn một đao kia là chém ở trên người hắn lời nói, mặc dù không chết được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Đoạn Ngọc không có phản ứng những người khác, lần thứ hai nhìn hướng cái kia Nhật Bản người. Cái sau toàn thân run lên, trực tiếp phát động dị năng, thay đổi tạo ra một đầu dài 2 mét linh cầu, phá tan đám người liền bắt đầu chân phát lao nhanh. "Ta cho phép ngươi đi sao?" Đoạn Ngọc trong tay hoành đao vung lên, nhất thời xung quanh thủy nguyên làm tập hợp đến trên mũi đao, liền phía trước người kia chạy ra huyết dịch cũng bị dẫn dắt tới, cuối cùng giảm ngưng tụ thành một cái màu đỏ sẫm nho nhỏ thủy tích. Chỉ thấy cổ tay nhẹ nhàng hất lên, cái kia thủy tích lập tức hóa thành cùng dây câu đồng dạng tơ mỏng chạy ra mà ra, cái kia tơ mỏng sắc bén vô cùng, nháy mắt xuyên qua cái kia Nhật Bản người chân chó. Linh cầu hét thảm một tiếng, về sau liền bị cái kia một cái tơ hồng ngũ hoa lớn buộc lại. Đoạn Ngọc cổ tay nhẹ quấn, lập tức trở về một thác. Linh cầu liền đúng như một đầu cắn câu cá lớn bị kéo lại, nặng nề màn đện ở bên chân của hắn. Hắn một chân giẫm tại linh cầu trên thân, hỏi: "Ngươi vừa bạn, cười hình như rất vui vẻ a?" "Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, tha ta, mời ngài tha cho ta đi." Linh cầu đau khổ cầu khẩn, trong mắt đều là hoảng hốt, không còn có phía trước phách lối dáng dấp. Nhật Bản gần nhất rất ngày a, liên tiếp phái người đến Hoa Quốc quấy rối, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cái A cấp sơ kỳ, ta nghĩ xin hỏi một chút, đến cùng là ai cho các ngươi lá gan? Nói xong Đoạn Ngọc dương mắt liếc nhìn Ferlin, là các ngươi sao? Chỉ cái này một ánh mắt, Ferlin lập tức tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng, phản phất bị một đầu cự long để mắt tới đồng dạng. Toàn thân dựng thẳng lên, lông tơ cùng sau lưng xuất ra mồ hôi lạnh đều tại báo động trước hắn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Trước mắt người này vô cùng nguy hiểm. Hầu kết nhấp nô, hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực, tận lực để chính mình thoạt nhìn rất bình tĩnh. Vị này, bằng hữu, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể tồn tại một chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Đoạn Ngọc suy cười một tiếng, ngươi mang theo một bầy chó, ỷ vào chính mình thực lực mạnh, chạy tới đối với nước ta người tạo áp lực, bây giờ nhìn gặp đánh không lại, liền nói là hiểu lầm. Tốt xấu lời nói đều để ngươi nói thôi. Ferlin nhất thời nghẹn lời. Đầu này linh cẩu vừa bật đúng là chịu hắn chỉ thị qua tới quấy rối, chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước Hoa Quốc thư tiên đủ loại dấu vết hoạt động, còn có gần đây Mễ Quốc tu hành giới bị Hoa Quốc ép tới không ngẩng đầu lên được, trong lòng hắn liền vô cùng bị đè nén. Cho nên hắn muốn chèn ép một cái đám này vàng bì hầu dáng vẻ bệ vệ, để bọn họ làm rõ ràng đến cùng ai mới là lao đại. Đương nhiên hắn sở dĩ dám làm như thế, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Hoa Quốc đội ngũ bên này không có cường giả tọa trấn. Vốn là muốn kích bọn họ động thủ, sau đó hắn lại lấy thực lực tuyệt đối thật tốt dạy dỗ những này nhân nhất dừng lại. Cho dù là bí cảnh bên trong Hoa Quốc cường giả đi ra, cũng tất nhiên không làm gì được bọn họ. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Hoa Quốc bên này vậy mà còn có cường giả chạy đến. Hắn cao ngạo che đậy cặp mắt của hắn, để hắn quên đi một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Hoa Quốc cái gì đều thiếu, nhưng chính là không bao giờ thiếu nhân khẩu. Flerlin sau lưng những người khác nghe đến một bầy chó dạng này từ ngữ, trên mặt đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, thế nhưng bọn họ không dám nói lời nào, sợ nói sai một câu, liền sẽ luân lạc tới một cái đầu một nơi thân một mèo hạ chẳng. Bằng hữu, vậy ngươi nói chuyện này nên như thế nào giải quyết? Flerlin nhìn hướng Đoạn Ngọc, trong lời nói tận lực biểu hiện ra người vật vô hại ngữ khí. Có khả năng tu luyện tới C cấp người, không có mấy cái là thật vùng đốc. Hiện nay cái chàng diện này hiển nhiên đã hoàn toàn không cứu về được, bất lực phẫn nộ sẽ chỉ làm hắn người đang ở hiểm cảnh, hắn thật vất vả mới thăng đến C cấp, hắn tương lai còn có vô hạn có thể, cho nên hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Chỉ cần có thể còn sống sót, tương lai liền còn có báo thù cơ hội. Hoa Quốc có một câu gọi là, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, cái này nhất thời quất đục đại biểu không được tất cả. Ta vẫn là thích các ngươi kiêu căng khó thuần bộ dạng. Đoạn Ngọc mỉm cười cười một tiếng, bất quá xem tại ngươi coi như thức thời phân thượng, buông tha các ngươi cũng không phải là không thể, còn chưa có nói xong, trong tay hắn hoành đao kéo một cái, dưới chân buộc chặt linh cẩu tơ hồng đột nhiên nắm chặt, linh cẩu hai cái chó trừng mắt, ngược lại liền chia năm xẻ bảy, bị chia cắt thành đầy đất thịt nát. Phun tung tóe huyết dịch để áo choàng màu đen càng thêm thâm trầm, yêu dị. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem hắn, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, hắn sẽ như vậy không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đoạn Ngọc đem hoành đao khiêng trên vai, muốn ta buông tha các ngươi cũng có thể quỳ xuống, dập đầu, nhận sai. Chương 141, vĩnh viễn không muốn cùng địch nhân coi trọng chữ tín. Chương 141, vĩnh viễn không muốn cùng địch nhân coi trọng chữ tín quỳ xuống, dập đầu, nhận sai. Một tiếng này âm thanh, từng cái chữ giống như chiêng trống đồng dạng đập vào mỗi người trong lòng. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhưng đa số đều là mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Flerlin nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bằng hữu, làm như vậy không là có chút quá đáng. Các ngươi người Hoa Quốc có một câu gọi là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, hà tất đem sự tình làm đến như vậy quyết tuyệt đâu. Chính là, để chúng ta hướng một đám chi người kia quỳ xuống, thật sự là nằm mơ. Trong đám người một cái Nhật Bản người tự cho là rất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Flerlin biến sắc, nhưng mà chờ hắn muốn mở miệng răn dạy thời điểm, người kia liền đã biến thành một cô thi thể không đầu. Trọng yếu nhất chính là, lần này Đoạn Ngọc đao, hắn không có phát giác được. Mặt đối những người khác đã sợ hãi lại ánh mắt phẫn nộ, Đoạn Ngọc không thèm để ý chút nào, thời hợt lại vung một đao, đao khí đổ xuống mà ra, lại một người đầu một nơi thần một mẹo. Loại kia lạnh nhạt liền phảng phất chỉ là tiện tay giết một con gà. Tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Lúc này người này trong mắt bọn hắn đã không còn là người, mà là ma. Một cái không kiêng nể gì cả, xem nhân mạng như cỏ rác ma. Chỉ nghe hắn ngôn ngữ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta rất thích các ngươi ánh mắt, các ngươi càng phẫn nộ, ta liền càng hưng phấn, ta cái này nhân nhất hưng phấn, liền sẽ không nhịn được muốn giết người. Những người còn lại nghe vậy toàn thân run lên, đều không hẹn mà cùng nghiêng đi đầu, thậm chí dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Flerlin trong lòng cuồng loạn, đối mặt Đoạn Ngọc đánh tới ánh mắt cũng không nhịn được theo bản năng thấp kém con mắt. Đông nhiên hắn cảm giác đầu vai trầm xuống, một cỗ hàn ý vờn quanh tại trên cổ của hắn. Đoạn Ngọc đem đao chống đỡ tại cổ của hắn bên cạnh, các ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng hiện tại tình hình, các ngươi dựa vào cái gì cảm giác phải tự mình có tư cách nói điều kiện với ta? Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là quỳ, hoặc là chết. Bịch. Lần này cuối cùng có người chịu không được trong lòng áp lực, quỳ trên mặt đất đông nhiên dập đầu ba cái, hô to ta sai rồi. Người thường thường đều có theo nhiều người tâm lý, làm ở vào không cách nào quyết trạch trạng thái, đều sẽ theo bản năng mô phỏng theo những người khác cử động. Làm một người tâm lý phòng tuyến phá phòng thủ, cũng sẽ từ đó ảnh hưởng đến những người khác, tựa như là khuyết tán virus đồng dạng, sẽ truyền nhiễm. Trong nháy mắt vừa vặn cũng đều rất người cứng rắn, lúc này trừ Flerlin bên ngoài, đều đã quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu nhận sai. Flerlin không dám quay đầu nhìn, bởi vì đao còn gác ở trên cổ, thế nhưng chỉ riêng nghe đằng sau truyền đến âm thanh, hắn liền đã có khả năng liên tưởng đến cảnh tượng đó. Theo trên cổ hàn ý càng thêm nồng đậm, thân thể của hắn cơ năng truyền đến dẫn đến tử vong cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mạnh. Cái này giống như là cuối cùng đếm ngược đồng dạng, hắn không chút nghi ngờ nếu như lại do dự lời nói, cây đao kia sau một khắc liền nhất định sẽ mở ra cổ của hắn, cắt lấy đầu của hắn. Bịch. Theo hai đầu gối một khúc, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc âm thanh, cũng phảng phất là hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo vỡ vụn âm thanh. Cái trán trùng điệp đập tại trên mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi bay. Ta sai. Ba chữ này cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Ha ha ha. Đoạn Ngọc đột nhiên cất tiếng cười to. Nghe đến tập này trâm trọng, khinh thường cùng niệm ai làm một thể tiếng cười, Flerlin lập tức cấp hỏa công tâm, khí huyết nghịch tuôn ra, lúc này phun ra một ngụm máu đến. Trong mắt người ngoài, tình cảnh này, trong lúc nhất thời bọn họ vậy mà không phân rõ đến cùng ai là bái ác. Cho dù là Hoa Quốc bên này người, biết rõ Đoạn Ngọc là vì bọn họ ra mặt dưới tình huống, đều trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Đây mới thực là giết người chu tâm. Flerlin đỏ mắt lên, chán nổi gân xanh lên, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười ngẩng đầu lên nhìn hướng Đoạn Ngọc. Bằng hữu, có thể hài lòng. Đương nhiên, ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời, các ngươi có thể lăn. Đoạn Ngọc thu đao vào vỏ. Có một người cả gan đứng dậy, thăm dò tính lùi về phía sau mấy bước, thấy phía trước cái kia ma đầu thật không có động tác, quay đầu liền chạy. Chỉ là vừa chạy chưa được hai bước, hắn lại lần nữa dừng lại, hắn nhìn xem ngực chui ra mũi đao, khó có thể tin quay đầu liếc nhìn hai mắt đỏ tươi đồng bạn. Là không chờ hắn nói ra phía sau hai chữ, đao võ sĩ bị rút ra, mà hắn thì tại vô tận mờ mịt cũng không hiểu trung khí tuyệt bỏ mình. Ngươi đang làm cái gì? Flerlin quay đầu vừa vặn thấy cảnh này, giận quát một tiếng. Người kia xoay người lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó xông vào đám người bắt đầu đại khai sát giới. Khi mọi người thật vất vả giết hắn, lấy là tất cả đều kết thúc thời điểm, nhưng lại có một người bỗng nhiên nổi điên, đối đồng bạn bên cạnh vung lên đồ đao. Cứ như vậy, nguyên bản vừa vặn còn rất tốt người, nhưng bây giờ tại tàn sát lẫn nhau bên dưới một cái tiếp một cái ngã xuống. Thơ Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng to mắt nhìn hướng Đoạn Ngọc, là ngươi. Đoạn Ngọc đúng bay, ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh một chút. Vì cái gì? Ngươi nói qua sẽ thả chúng ta. Vì cái gì? Vấn đề này hỏi rất hay a. Đoạn Ngọc tán dương một câu, lại bỗng nhiên bay đầu nhìn hướng Hoa Quốc trận doanh một phương, hôm nay miễn phí cho các ngươi học một khóa, đệ nhất, vô luận tại khi nào, tại chỗ nào, vĩnh viễn không muốn cho địch nhân rời đi cơ hội chết. Thơ Linh bỗng nhiên bạo khởi, kinh khủng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Cách hắn gần nhất Đoạn Ngọc nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Đoạn Ngọc xong thời điểm, trong biển lửa lại lần nữa truyền ra cái kia không mặn không nhạt ngữ khí, ngươi không có thấy được ta tại cùng người nói chuyện sao? Một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Bất quá xem tại ngươi lập tức sẽ chết phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Bụt. Tại Phở Linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn phóng thích ra, liền sắt thép đều có thể nháy mắt hòa tan hỏa diễm bị chém thành hai khúc. Một điểm vết đỏ từ hắn cái trán hiện rõ. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại như thế cường? Đây là hắn trước khi chết nói ra câu nói sau cùng. Ta vui lòng, ngươi còn ta. Nhìn xem bị chém thành hai khúc, nội tạng chảy đầy đất Phở Linh, Đoạn Ngọc đem đao cắm ở khuỷu tay, sau đó chậm rãi rút ra lao đi phía trên tung tóe nhiễm lên vết máu. Lập tức hắn quay đầu nhìn hướng Hoa Quốc đội ngũ. Bởi vì vừa vặn giết người xong, hắn sát khí trên người ở vào chính đồng thời điểm, chỉ một ánh mắt, liền để Hoa Quốc bên này giác tỉnh giả bọn họ trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Đã thấy Đoạn Ngọc giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay, thứ hai, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn cùng địch nhân coi trọng chữ tín. Ngươi hù đến bọn họ. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái đi tới, trên mặt đều là mang theo bất đắc dĩ. Đoạn Ngọc giang tay ra, không cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu, làm sao có thể ghi lại hôm nay cái này lớp nội dung đâu? Có một người trốn. Giản Ái liếc nhìn liên miên thi thể, trong mắt không có cái gì cảm xúc, thuận miệng nói một câu. Ân, ta biết, ta thả đi. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu. Vừa vặn có một cái thổ hệ giáp tình giả, Đoạn Ngọc cố ý để Hùng Hùng không có cho hắn bên dưới huyết thuật. Cho nên tại loạn đấu lúc bắt đầu, cái kia giáp tình giả liền thừa dịp loạn độ địa chạy. Hắn lấy vì chính mình đi thần không biết quỷ không hay, nhưng căn bản không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều tại Đoạn Ngọc trong khống chế. Công Tôn Toàn sờ lên cái cằm, người nghĩ câu cá. Dung cây dọa khỉ, đầu câu câu cá, hai không chậm trễ. Chương 142, mở mù hộp ký thị cảm. Chương 142, mở mù hộp ký thị cảm. Hai vị xem kịch nhìn đến cũng kém không nhiều a. Công Tôn Toàn đống nhiên nhìn hướng nơi xa. Hắn nói tự nhiên là nhân nhất cùng nhân ngũ. Bọn họ công pháp này bóng tối giấu kín chi pháp sát thực đặc biệt. Thế nhưng tại hắn cái này thuần hắc ám hệ dị năng giác tỉnh giả trước mặt, liền có chút tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Từ vừa mới đi tới nơi này, hắn liền cảm ứng được bên kia đen ám nguyên làm. Chỉ bất quá bởi vì trước mắt sự tình không có đi để ý đến bọn họ mà thôi. Theo Công Tôn Toàn vừa mới nói xong, nơi xa hai đoàn hắc ảnh thần tốc xê dịch mà đến, cuối cùng hiện hóa ra hai thân ảnh, hai người chắp tay thở dài. Ma vực nhân ma điện nhân nhất, ma vực nhân ma điện nhân ngũ, gặp qua ba vị. Lúc này một mực ở tại cái bóng bên trong làm cá ướp muối nhân thập nhất cũng ló đầu ra đến, ngoan ngoan đứng ở bên cạnh hai người. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái ánh mắt đồng thời nhìn hướng nhân nhất. Hai người này bởi vì công pháp nguyên nhân, khí tức trên thân đều ẩn nhi bất hiện, thế nhưng mặt đứng đối diện thời điểm, nhân nhất nhưng lại làm cho bọn họ hai người cảm nhận được một cô áp lực như có như không. Cảm tạ ba vị trước đến tương trợ, mặc dù trước đó đã nhắc nhở qua, nhưng tại hạ tại chỗ này vẫn là muốn nói nhiều một câu, chuyến này nguy hiểm hệ số cực cao, ba vị nếu là thật sự không muốn lưu lại, chúng ta cũng có thể lý giải, tuyệt không miễn cưỡng. Nhân nhất đối ba người rất là khách khí, không có chút nào tuyệt đại đa số sát thủ như vậy ngạo khí. Ba người nhìn nhau một cái. Đoạn Ngọc đứng bay, hắn không thích thiếu người, mà còn trong này cũng có một chút hắn tương đối cảm thấy hứng thú bí mật nhỏ, cho nên chuyến này là nhất định phải đi. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái gánh vác nhiệm vụ, trừ sơ một chút ma vực ngọn nguồn, xem bọn hắn thái độ bên ngoài, kỳ thật bọn họ lần này chủ yếu nhất người vẫn là vì bảo vệ Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc muốn đi vào, vậy bọn hắn há có không cùng lý lẽ. Nhân nhất, nhân ngũ thấy thế, lại lần nữa chắp tay cảm ơn, đa tạ. Nhân thập nhất mặc dù không nghĩ chim Đoạn Ngọc, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn là đi theo chắp tay nói tiếng cảm ơn. Bọn họ khách khí như vậy, cho Công Tôn Toàn cùng Giản Ái chỉnh đều có chút ngượng ngùng. Mà Đoạn Ngọc lại bình thản hỏi, có một chuyện ta rất hiếu kỳ, các ngươi muốn cứu người đến cùng là ai? Vậy mà có thể để các ngươi làm đến loại này trình độ. Nhân nhất nhẹ gật đầu, tất nhiên sau đó muốn ba vị mạo hiểm, cũng đúng là nên đem việc này nói rõ ràng. Lần này muốn nghĩ cách cứu viện, là ta ma vực một vị trưởng lão. Nếu như chỉ là một trưởng lão, ma vực tựa hồ sẽ không như thế lớn phí chắc trở a. Đoạn Ngọc nhìn xem Nhân nhất cùng Nhân ngũ nói, lấy các ngươi hai cái thực lực, làm cái trưởng lão cũng dư xài. Đoạn Ngọc mặc dù nhìn không thấu bọn họ thực lực, thế nhưng có thể cầm tới người danh tiếng, vẫn là trước năm chữ số, bản thân cái này đã nói lên tất cả. Nhân ma điện sát thủ, số thứ tự phía trước cái này người chữ cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng. Tiếp trước hắn gặp phải cái kia ma vực sát thủ nói cho hắn, ma vực bên trong có thể dùng tới giống cái gì ngày danh tiếng, còn có người danh tiếng những người này. Đều là ma vực tư chất tốt nhất, mà ba vị trước càng là có khả năng đảm nhiệm đời tiếp theo điện chủ tư cách người. Cho nên đừng nhìn nhân thập nhất người đồ ăn, keo kiệt, tính tình còn lớn. Nhưng người này tại ma vực địa vị có thể là khá cao. Mà ma vực trưởng lão vị trí kỳ thật đồng thời không đáng tiền, chỉ cần thực lực đúng chỗ liền có thể thu được trưởng lão xưng hào. Nhân nhất cùng nhân ngũ thực lực liền tuyệt đối đã đạt đến trình độ này. Nếu như chỉ là vì nghĩ cách cứu viện một trưởng lão, làm sao đến mức duy nhất một lần phái ra ba cái người danh tiếng sát thủ? Nhân nhất cùng nhân ngũ hai người này tùy tiện một cái giá trị đều vượt xa một tên trưởng lão giá trị. Người không phải mấu chốt là người này trên tay có ta ma vực thứ cần thiết. Nhân nhất nói ra tình hình thực tế, đến mức là cái gì, rất xin lỗi, đây là ta ma vực bí mật, mời ba vị tha thứ ta không cách nào báo cho. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cái này là được rồi nha. Vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, đi vào đi. Công Tôn Toàn nói. Chờ. Chúng ta bây giờ không cách nào xác nhận tình huống bên trong, vì phòng ngừa về sau phân tán ra đến, đây là vị trưởng lão kia hồn ngọc mảnh vỡ, chỉ muốn các ngươi tiếp cận hắn, hồn ngọc mảnh vỡ liền sẽ làm ra phản ứng. Nhân nhất lấy ra ba khối mảnh vụn ngọc giao cho ba người, đem đồ vật đưa cho ba người phía sau, hắn nhìn hướng Nhân thập nhất, ngươi liền ở lại bên ngoài, nếu như trong ba ngày chúng ta chưa hề đi ra, ngươi liền đi thẳng về a. Tốt đã, Nhân thập nhất có chút thất lạc, nàng cũng muốn cùng theo đi vào, có thể là nàng cũng rõ ràng chính mình thực lực không đủ, tiến vào cũng sẽ chỉ cản trở. Công Tôn Toàn cũng đối Long Sảo người dặn dò, cùng tổng bộ bắt được liên lạc, để bọn họ tranh thủ thời gian lại phái người tới áp trận. Còn có, nếu như lại gặp phải thế lực ngoại quốc người, có thể đánh được liền đánh, đánh không lại liền lui, đừng liều mạng, minh bạch chưa? Là, nên bàn giao đều bàn giao, mấy người đi tới bí cảnh nhập khẩu phía trước. Bí cảnh lối vào càng giống là một cái vỡ vụn không gian đại môn, bên trong tối om một mảnh không nhìn rõ thứ gì. Ta đến mở đường a. Đoạn Ngọc xách theo đao một bước bước vào không gian đại môn. Công Tôn Toàn bọn họ theo sát phía sau, tiến vào bí cảnh phía sau, sau lưng không gian đại môn liền biến mất. Xung quanh đen kịt một màu, hắn đốt sáng lên điêu linh chi quang, phát hiện hắn lúc này chính bản thân ở vào một cái trong dũng đạo. Hắn hơi chờ một hồi, không có chờ đến Công Tôn Toàn bọn họ. Minh bạch cái này hiển nhiên lại là đụng phải ngẫu nhiên truyền tống. Hắn không có dừng lại thêm, bắt đầu đi về phía trước. Tiến lên đồng thời, hắn cũng đang quan sát tình huống xung quanh, phòng ngừa bị âm. Ma vực phái đi vào nhiều người như vậy đều đã chết, nơi này hiển nhiên không phải cái gì đất lành. Đi về phía trước đại khái 2 cây số tả hữu lộ trình, hắn dừng bước. Hắn đi tới một cái tương đối bỏ rộng một chút không gian, mà xung quanh thì là 8 đạo cửa đá. Tại không gian chính giữa đứng thẳng một tấm bia đá, hắn xích lại gần nhìn, đã thấy bia đá kia trên có khắc từng hàng chữ như gà đối đồng dạng văn tự. Mà thần kỳ là, rõ ràng những ký tự này hắn không biết cái nào, thế nhưng hoàn chỉnh nhìn xem đến lại có thể thấy rõ phía trên này viết nội dung là có ý gì. Nội dung của nó ý tứ đại khái chính là, xung quanh hắn 8 đạo cửa đá, chỉ có một đạo sau cửa đá mặt nắm giữ thông hướng ra phía ngoài đường, mà còn lại 7 đạo sau cửa đá mặt cũng đều ẩn giấu đi vật khác biệt. Có lẽ chí mạng, cũng có lẽ là một tràng cơ duyên. Cuối cùng còn có một câu, giới hạn thời gian trong vòng nửa canh giờ làm ra lựa chọn. Đoạn Ngọc không khỏi sửng sở, đột nhiên nhìn lại, lại phát hiện hắn lúc đến đường đã biến mất không thấy. Thật sự không có đường bay về thôi. Hắn tự quan sát kỹ 8 đạo cửa đá, sờ lên xuống đi, làm sao đột nhiên có một loại mở mù hộp ký thị cảm, hắn suy nghĩ một chút, đem Hùng Hùng kêu gọi ra. Hùng Tệ Tệ, ca ca ngươi tài sản của ta tính mệnh nhưng là phó thác tại ngươi trên bước. Hùng Hùng phiêu phủ giữa không trung, hiếu kỳ hướng khắp nơi vòng nhìn một chút, cuối cùng vô vô bộ ngực. Ngao, không có vấn đề. Mặc dù nơi này nó cũng không có tới qua, có thể là liền cái này mấy đạo phá cửa có khả năng ngăn được nó sao? Nói xong nó trực tiếp tiến vào hư không, hướng về đạo thứ nhất cửa đá chui vào. Chương 143, ai nha, sức lực dùng lớn đâu, chương 143, ai nha, sức lực dùng lớn đâu, cái gì cũng không có. Không có. Con mẹ nó không có. Tìm đến cửa ra. Hùng Hùng bay trở về đến tiến hóa thành mặt đen Đoạn Ngọc bên người, vô vô bờ vai của hắn, anh. Cũng không là cái gì đều không có. Đoạn Ngọc trên mặt cuối cùng khôi phục một tia ánh sáng, hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn hướng Hùng Hùng, nhưng một giây sau gân xanh trên trán liền lồi đi ra. Nhìn xem gấu trên móng vuốt nắm một cái màu đen lông vũ, trong lòng của hắn có một câu mở mở về đến bên miệng chính là nôn không ra. Ngươi muốn nói không có đồ vật ta, hắn xác thực có sợi lông. Nhưng ngươi muốn nói hắn có đồ vật ta, hắn cảm giác mình đã bị vũ đụng. Không đối. Nhiều địa phương như vậy vì cái gì cũng chỉ có một cái lông chim. Liên tại Hùng Hùng muốn an ủi hắn, ít nhất không phải liền sợi lông đều không có có lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chẳng lẽ kỳ thật chiếc lông chim này bên trong giấu giếm huyền cơ? Dịu dít. Hùng Hùng nghiêng đầu. Là dạng này sao? Có thể là. Nó thấy thế nào đây đều là một cái bình thường lông vũ a. Không. Lấy ta nhiều năm tầm bảo kinh nghiệm đến xem, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Đoạn Ngọc phất tay đánh gây nó, đầy mặt long lánh ánh sáng tự tin. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu lên cái này lông vũ. Cuối cùng đi ngang qua một giờ lặp đi lặp lại nghiên cứu, tỉ mỉ quan sát, hắn cuối cùng phát hiện, đây chính là căn bình thường lông vũ. Vẫn là thật lâu không có tắm, màu lông ảm đạm, khô khan phân nhánh lông vũ. Hùng Hùng nhìn xem mặt mỉm cười, không nói một lời Đoạn Ngọc, trong lòng có chút rụt rè. Anh ngươi không sao chứ? Ha ha ha. Đoạn Ngọc đột nhiên phát ra cười to, cho gấu nhỏ con non giật nảy mình. Ta có thể có chuyện gì đâu? Mở mù hộp nha, liền cùng đánh bạc đồng dạng, 10 lần đánh cược 9 lần thua, ta sớm cũng đã dự liệu đến. Không quan hệ, đều là vấn đề nhỏ, ta gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, làm sao sẽ như thế dễ dàng phá phòng thủ đâu. Đi thôi, chúng ta còn muốn tìm người đâu. Đoạn Ngọc trên mặt nhìn thấu tất cả lạnh nhạt mỉm cười, đứng dậy hướng xuất khẩu phương hướng cửa đá đi đến. Hùng Hùng nhìn xem hắn cái kia tiêu sái bóng lưng, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm khái, dịu dít. Ngự thú sư quả thật thật hào phú. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, không ngừng mà quanh quẩn tại cái này mảnh trong không gian nhỏ, Hùng Hùng bị dọa đến kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Nó vội vàng hướng bên kia nhìn, mà khi nó nhìn thấy phía trước một màn kia thời điểm, cái cằm trực tiếp đập xuống đất. Chỉ thấy Đoạn Ngọc trước người cửa đá đã bị vênh thành một đám đá vụn, phát ra Hùng Hùng ánh mắt, hắn quay đầu ngượng ngùng cười cười, ai nha, sức lực dùng lớn đâu. Hùng Hùng. Cùng lúc đó, bên kia, Công Tôn Toàn cùng Giản Ái cũng đồng dạng ở trong hành lang tìm tới một tấm bia đá. Hai người này vận khí rất tốt, bị truyền tống đến cùng một chỗ. Nơi này đồng dạng là tám đạo cửa đá, quy tắc cũng là giống nhau, tám đạo trong cửa đá chỉ có một đạo phía sau thông hướng phía sau xuất khẩu. Loại này thăm dò sự tình giản ái không thể làm gì, nàng chỉ am hiểu đánh nhau cùng bạo lực phá mở ra. Nhưng đối với Công Tôn Toàn đến nói lại chỉ là việc rất nhỏ. Hắc ám, lợi dụng mọi lúc. Hắn thậm chí đều không cần chính mình đi vào, trực tiếp thả ra một vệt bóng tối từ khe hở chui vào sau cửa đá mặt, hắn liền có thể hiểu rõ bên trong tình hình. Đạo thứ nhất sau cửa đá mặt không có vật gì, chỉ có đầy đất mạch cốt. Xem ra khả năng là nguyên bản bị phong tại đồ vật bên trong không nhịn được tuế nguyệt ăn mòn, đã treo. Đạo thứ hai cửa đá, bên trong chỉ có một cái tinh xảo hộp ngọc nhỏ, hai người thương lượng một chút, đem cửa đá đẩy ra. Thế nhưng làm bọn họ mở hộp ngọc ra thời điểm, lại phát hiện bên trong không có vật gì. Như thế lớn cái địa phương, liền bày cái hộp rỗng, cái này mẹ nó ổn nào đâu. Công Tôn Toàn trực tiếp phá phòng thủ. Giản Ái cảm xúc ngược lại là có tốt, nàng nhìn rất thoáng, hộp ngọc này vốn cũng là một kiện bảo vật, không có rảnh tay mà về liền đã không tính thua thiệt. Nghe tương lai tức phụ đều nói như vậy, Công Tôn Toàn cũng lắng lại một hạ cảm xúc, hướng về đạo thứ ba cửa đá đi đến. Chỉ là lần này, lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn bóng tối vừa vặn chui vào đi, đột nhiên liền bị một ánh lửa đốt cháy hầu như không còn. Mà tại bóng tối đốt diệt phía trước, ánh lửa chiếu sáng không gian một nháy mắt, hắn nhìn thấy đối phương chân thân. Bên ngoài Công Tôn Toàn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau một bước, nếu chỉ là bình thường công kích, cho dù là bóng tối vỡ vụn cũng căn bản không đả thương được hắn. Thế nhưng ngọn lửa kia giống như có dị thường, vậy mà trực tiếp đem hắn bám vào tại bóng tối bên trên tinh thần lực đều cho đốt diệt, dẫn đến hắn bị phản vệ. Bất quá tốt tại hắn phân đi ra tinh thần lực không nhiều, cho nên phản vệ không nghiêm trọng lắm. Người không sao chứ? Bên trong có cái gì? Giản Ái đi tới hỏi. Không có việc gì. Công Tôn Toàn miết miết miệng, trong này có thể là đồ tốt ta. Giản Ái, cơ duyên của ngươi tới. Giống. Bụt. Một chỗ giữa đất trống, Đoạn Ngọc một cái bạt đao chạm, đem trước mắt dị thú một đao cắt đứt. Chỉ thấy cái kia dị thú sau khi ngã xuống đất vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang xuất vào Đoạn Ngọc mi tâm. Hắn nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ, cảm giác được chính mình tinh thần lực lại cường tráng lớn hơn rất nhiều. Lần này là tinh thần lực sao, khỏe miệng của hắn hơi dương lên, vừa vặn tất cả không thoải mái tại lúc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Lại nói hắn từ đường hành lang xuất khẩu đi ra phía sau, liền đi tới một tòa hình tròn trên quảng trường. Quảng trường phía trên nhất, gần 100 mét cao trên đỉnh 10 quả bóng rổ lớn như vậy dạ minh châu phun tỏa sáng, đem toàn bộ quảng trường đều chiếu sáng như ban ngày. Xung quanh quảng trường trên vách tường là một vài bức dị thú thạch điêu, nhìn qua sinh động như thật, tựa như là còn sống đồng dạng. Liên Lam Đoạn Ngọc nghĩ như vậy thời điểm, vách tường kia bên trên thạch điêu thật sống lại. Cái thứ nhất dị thú là một cái phong ly, thực lực đại khái cũng chính là kết đan kỳ tà hữu, giống như trồn giống thỏ, hình thể liền so mèo nhà hơi lớn một chút, có đỏ tươi con mắt, cái đuôi 10 phần nhỏ bé, nhìn qua giống như là cái đầu củ cải, lông xanh vàng mà tạp đen, trên thân hoa văn giống như là con báo. Nhưng đừng nhìn vật nhỏ này cảnh giới không cao, dáng dấp còn rất manh, trên thực tế rất khó dây dưa. Người này có thể khống chế cuồng phong, tốc độ cực nhanh, lực công kích không tầm thường, thủy hỏa bất xâm, mà còn lợi khí cũng đối không có hiệu quả. Trừ cái đó ra còn có nó còn có một cái nhất bờ UG năng lực, đó chính là thứ này chỉ cần gió hơi thở không chỉ liền sẽ phục sinh. Đây quả thực liền cùng thiên đạo thân nhi tử đồng dạng, năng lực quá biến thái. Đoạn Ngọc tại gia hỏa này trên thân lãng phí không ít thời gian, tốt tại cuối cùng rốt cục là chờ đến cơ hội, hắn dùng hùng hùng trên thân một nhúm lông ngăn tại vật nhỏ này trong lỗ mũi. Trong cổ tịch đối phong ly có ghi chép, lấy trên đá xương bổ nhét mũi, chết ngay lập tức. Kỳ thật chính là cùng ngăn cách dưỡng khí nguyên lý kém không nhiều lắm, chỉ cần để nó hút không đến dưỡng khí qua một hồi tự nhiên là không chịu nổi. Chỉ là giây lát thời khắc, phong ly liền thân thể gầy còm, lại qua một trận, bởi vì thời gian dài không chiếm được gió hơi thở tầm bổ rốt cục là chết. Bất quá cái này phong ly lại cũng không để lại thi thể, mà là hóa thành một đạo lưu quang xuất vào Đoạn Ngọc ngực. Mà liền cái này một không đến 2 giây, hắn trực tiếp tăng thọ 500 năm. Chương 144, tam trọng thí luyện chương 144, tam trọng thí luyện về sau hắn lại liên tiếp chém giết mấy cái dị thú. Mà mỗi lần giết chết những này dị thú về sau, kết quả đều không ngoại lệ, đều là hóa thành lưu quang rót vào trong cơ thể của hắn. Có cường hóa hắn nhục thân, có cường hóa hắn tinh thần lực, trong đó hắn còn giết một cái tên là nhị thử dị thú, càng là cường hóa hắn độc chống chọi. Hắn hiện đang nói là bách độc bất xâm cũng hào không quá đáng. Hắn lúc này nhục thân thực lực đã vượt xa nguyên khí thực lực. Hiện tại cho dù là không cần nguyên khí, chỉ bằng vào nhục thân, gặp gỡ hóa thần kỳ giác tỉnh giả hắn cũng căn bản không mang sợ. Đương nhiên, muốn chỉ lấy nhục thân lực lượng đập chết hóa thần kỳ vẫn là có độ khó nhất định, chỉ có thể nói có thể tách ra vật cổ tay, nhưng là đối phương bạo chồng lời nói, vẫn là đàng hoàng phải đánh thế nào làm sao đánh đi. Ở chỗ này thu hoạch cuối cùng là đền bù hắn phía trước tâm hồn tổn thương. Mà khi hắn chém giết con thứ 9 dị thú thời điểm, dị biến phát sinh. Quảng trường trên không đột nhiên ngưng tụ ra một hàng chữ phù, còn có một đạo mông lung thanh âm truyền vào đến trong đầu của hắn. Đại thể ý tứ chính là, khảo hạch chính thức bắt đầu. Đoạn Ngọc như có điều suy nghĩ, cho nên cái này bí cảnh hoặc chính là một vị nào đó đại lao dùng để kiểm tra hậu bối học tập kết quả, hoặc chính là dùng để thử thách muốn nhập môn người tư chất địa phương đi. Vô luận là loại nào, cái này đều không thể nghi ngờ là một cái đại thủ ta. Liên cho vui khởi động đều có khen thưởng có thể cầm, cái này không thể gọi là không ngang tàng. Liên tại hắn cảm khái lúc liền tại rộng giữa sân, trống rỗng xuất hiện ba tòa hư ảo quan môn. Mỗi cái chỉ riêng trên cửa đều có một cái to lớn ký tự. Tinh, khí, thần. Cửa ra vào xuất hiện phía sau, đỉnh đầu nhắc nhở lại lần thứ hai đổi mới. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là để hắn tuyển chọn một cánh cửa ánh sáng đi vào. Ba đạo quang môn tam trọng thử thách, mỗi một cái đều phải vào, cuối cùng sẽ căn cứ biểu hiện của hắn đến chấm điểm. Mỗi khảo nghiệm điểm số chia đều là kém, lương, bên trong, ưu cùng hoàn mỹ ngũ đẳng. Kém mang ý nghĩa không hợp cách, cuối cùng không có bất kỳ cái gì khen thưởng, lương không sai biệt lắm chính là mới vừa đạt tiêu chuẩn bộ dạng, hoàn lương mở lên hướng bên trên đều sẽ có chỗ khen thưởng, thành tích càng cao khen thưởng tự nhiên cũng lại càng tốt. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm. Tất nhiên có thể tùy tiện chọn, vậy liền. Nhỏ gà chống điểm đến người nào ta liền tuyển chọn người nào, ngón tay cuối cùng chỉ hướng thứ một cánh cửa ánh sáng. Đã chọn lựa, Đoạn Ngọc không do dự trực tiếp cất bước đi vào. Trước mắt thanh quang hiện lên, chờ hắn ánh mắt khôi phục lúc, hắn phát hiện mình vẫn là trên quảng trường, tất cả xung quanh đều không thay đổi gì hóa, duy chỉ có đồng dạng. Trước người hắn nhiều một cái thanh đồng trung lớn, có chừng cao 3 mét bộ dạng, chung cửa ra vào đường kính phải có chừng 2 mét. Phía trên điêu khắc cự long bay cao hoa văn, giống như lúc, tinh xảo vô cùng. Lúc này trước mặt hắn hiện ra mấy dòng chữ. Cái này khảo hạch là tinh thí luyện hạng thứ nhất khảo hạch, lực. Cần hắn lấy nục thân lực lượng toàn lực đụng chung, thành tích cuối cùng lấy tiếng chung làm chuẩn. Theo mấy dòng chữ biến mất, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể nguyên khí bị một cỗ không hiểu lực lượng chỗ phong ấn, không cách nào điều động mảy may. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn trung lớn, sau đó nhắm mắt lại, thu nạp bật hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong cơ thể khí huyết lao nhanh, giống như kinh lôi từng trận, sức eo hợp nhất, đấm ra một quyền bỗng nhiên nện ở trung lớn bên trên. To lớn lực phản chấn đem Đoạn Ngọc đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra một vệt vết máu. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển trắng, vừa vặn một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa trong cơ thể hắn 9/8 khí huyết chi lực, lại nhiều một phần hắn đều muốn tổn thương đến bản nguyên. Chỉ là cái này chuông lớn phát ra âm thanh lại cũng không phải là loại kia đông, đông, âm thanh, mà là một tiếng giống như gọi bình thường tiếng gầm gừ. Đoạn Ngọc đều còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước mặt hắn liền đã xuất hiện thành tích của hắn. Thành tích, hoàn mỹ. Thành tích mới vừa thông báo xong, trên đỉnh đầu liền rơi hạ một đạo thanh quang đánh ở trên người hắn. Trong cơ thể vừa vặn tiêu hao khí huyết chi lực, còn có bị phản chấn chỗ thương thì thương thế đều bị nháy mắt khôi phục. Hắn đứng dậy, theo miệng phun ra một búng máu. Cái này liền hoàn mỹ. Cũng không trách hắn cảm thấy kỳ quái. Cái này quy tắc biết thực tế quá thô lậu chút, chỉ nói lấy tiếng chuông làm chuẩn, có thể là cũng không nói tiếng chuông này là thế nào biến hóa. Bất quá cái này đều không trọng yếu, kết quả đều có, người nào còn quan tâm quá trình đâu. Khen thưởng đâu? Chẳng lẽ là cuối cùng kết toán? Nghi vấn của hắn trung quy là không sẽ có được bất kỳ đáp lại nào. Trước mắt thanh quang lóe lên, rộng giữa sân chiếc chuông lớn kia đã biến mất không thấy gì nữa, mà trên đỉnh đầu của hắn lại nhiều một cái hoàn toàn do thanh quang tập hợp mà thành to lớn lồng ánh sáng. Nếu là từ phía trên nhìn xuống phía dưới lời nói, tựa như là một cái lưu ly chén lớn ngã út đồng dạng. Rất nhanh giữa không trung lại lần nữa hiện ra nhắc nhở. Hạng thứ 2 khảo hạch, nhanh. Lấy nục thân lực lượng toàn lực tránh né thanh quang mưa tên, thành tích cuối cùng lấy thời gian làm chuẩn. Đột nhiên một đạo thanh quang ngưng tụ mũi tên không có dấu hiệu nào bắn mạnh mà đến, Đoạn Ngọc đầu lệch ra, rất dễ dàng liền tránh khỏi. Nhưng khảo hạch hiển nhiên sẽ không liền đơn giản như vậy, dù sao nhắc nhở bên trong đều nói là tránh né thanh quang mưa tên. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, quang tiến càng ngày càng nhiều, đến phía sau, hắn liền thật giống như là tại mưa to bên trong tránh né hạt mưa đồng dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, quang tiến cuối cùng không tại bắn ra, Đoạn Ngọc co quắp ngồi dưới đất, tham lam từng ngụm hấp thu dưỡng khí, toàn thân y phục rách tung tóe, khắp cả người vết máu ngang dọc, có một vết thương vừa vặn liền tại khoảng cách tiểu huynh đệ không đến 5 tấc địa phương, lúc ấy tinh lực tập trung ngược lại là không có cảm giác gì. Sau đó xem xét xác thực là dọa đến hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thành tích, hoàn mỹ. Vẫn như cũng là mắt điểm, bất quá lần này hắn hơi lưu ý một cái, đại khái thăm dò cái này khảo hạch cụ thể phán định quy tắc. Hắn tinh tế tính toán một cái, tại hắn bị quang tiễn bắn trúng lần thứ 36 thời điểm khảo hạch vừa vặn kết thúc. Cái kia quy tắc chi tiết lời nói hẳn là tại bị bắn trúng 36 lần phía trước, kiên trì thời gian càng lâu, thành tích cũng liền càng cao. Hắn cụ thể kiên trì bao lâu vậy cũng không biết, có thể dưới loại tình huống này có thể mấy minh bạch cái này 36 tiễn liền đã rất không dễ dàng. Nên khảo hạch kết thúc phía sau, vẫn không có phát xuống khen thưởng, cái kia đại khái chính là muốn đợi đến thứ một thí luyện triệt để kết thúc phía sau mới sẽ kết toán. Rất nhanh hạng thứ 3 khảo hạch liền ban bố. Hạng thứ 3 khảo hạch, ngự. Cái này liền tương đối đơn giản, chỉ cần đứng ăn đòn liền được. Diễn viên gạo cội thanh đồng chuông lớn lại xuất hiện, trực tiếp rơi xuống đem hắn bao phủ ở bên trong. Chuông lớn không ngừng chấn động, sóng âm cùng cộng hưởng lực lượng không ngừng mà rơi vào trên người hắn. Cái này một hạng khảo hạch thành tích phán định cũng là lấy thời gian làm chuẩn. Sóng âm cùng cộng hưởng lực lượng sẽ dần dần tăng cường, ở bên trong chờ đến thời gian càng lâu thành tích lại càng tốt. Đoạn Ngọc da dày thịt béo từ trước đến nay không sợ bị đánh, cho nên cái này một hạng khảo hạch thành tích không thể nghi ngờ cũng cầm một cái mắt điểm. Ba loại khảo hạch, ba cái mắt điểm. Đoạn Ngọc trong lòng cảm khái vô hạn. Nếu như là ở bên ngoài, tại Linh Khí Phục Tô chưa công bố phía trước, nếu là hắn khảo thí có thể cầm ba cái mắt điểm, tìm lão mụ gọi món ăn thời điểm hắn đều có thể kiên cường nhiều muốn hai thịt đồ ăn. Cuối cùng tại lực nhanh ngự ba loại khảo hạch đều kết thúc phía sau, hắn nên đón cuối cùng khen thưởng kết toán. Ba loại khảo hạch đều là hoàn mỹ, thứ một thí luyện thành tích cuối cùng tự nhiên cũng là hoàn mỹ. Vẫn như cũng là một đạo thanh quang đánh ở trên người hắn, chỉ là lần này đạo này thanh quang trừ chữa trị xong thương thế trên người hắn bên ngoài, còn có đại lượng năng lượng cuối cùng đều bảo vệ lưu tại hắn trong đan điền, từng chút tăng cường thể chất của hắn, cường hóa lấy hắn nội thân. Chương 145, thu phục Tất Phương Điểu. Chương 145, thu phục Tất Phương Điểu. Hô hô. Mẹ nó, xem như làm nằm. Công Tôn Toản ngã chồng vó nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, sổ một câu nói tụng. Lúc này y phục trên người hắn đã bị đốt thành than bụi, liền chỉ còn lại một điểm cuối cùng vải bảo hộ hắn tôn nghiêm. toàn thân đen thui thật giống như cái kia vừa mới đào than đá trở về đồng dạng. Hắn đưa tay sờ sờ chùi lùi đầu, khóc không ra nước mắt, giản ái, ta mặt mày hốc hác. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta a, so sánh với hắn, giản ái tình huống bên kia liền không thể dùng tốt hơn nhiều để hình dung. Chỉ có thể nói trừ gương mặt xinh đẹp bên trên có chút cho bụi, linh lực tiêu hao không ít bên ngoài, trên cơ bản liền cùng cái không có việc gì nhân nhất dạng. Liền trên mặt điểm này bụi đều vẫn là người nào đó cho cung cấp. Giản ái lườm hắn một cái, lời nói đều đến bên miệng, có thể là vừa nhìn thấy hắn bộ dáng, vừa nghĩ tới vừa bận hắn phấn đấu quên mình xông về phía mình bộ dạng, trong lòng sinh ra đủ loại không đành lòng, lại đem bên miệng lời nói nuốt trở vào, trên mặt nhiều hơn mấy phần thủy mị. Sẽ không trong nội tâm nàng lặng lẽ nói một câu. Chợt nàng nhìn hướng nằm rạp trên mặt đất thoi thóp đại điểu. Cái này điểu hình hình dáng giống như là tiên hạc, nhưng cũng chỉ có một cái chân, màu trắng mỏ có bạch ngọc tính chất, màu xanh lông vũ bên trên có màu đỏ vàng, giống như là bừng bừng tiêu đốt hỏa diễm. Nếu như các nàng đoán không sai lời nói, đây chính là trong truyền thuyết Tất Phương thần điểu đi. Trong truyền thuyết Tất Phương điểu không ăn ngũ cốc, chỉ lấy hỏa diễm làm thức ăn, đối với cái này vừa vặn hai người cũng đã khắc sâu cảm nhận được. Cái này Tất Phương điểu thực lực đại khái là có chỗ rơi xuống, hiện tại cũng chỉ có hóa thần kỳ cảnh giới, toàn diện bạo phát đại khái có khả năng miễn cưỡng đạt tới nửa bước xuất khiếu thực lực. Tiên kỳ đại chiến lúc, tình hình mười phần cháy bỏng. Cái này Tất Phương điểu thần hỏa sát thực lợi hại, có thể là công tôn toàn dị năng hắc ám cũng không phải ăn chay, toàn diện bộc phát bên dưới, cái gì hắc ám ăn mòn, hấp thu năng lượng, hóa giải xung kích. Liên riêng là cái này ba loại đặc tính, liền để công tôn toàn có khả năng đứng ở thế bất bại. Mà giản ái càng không cần phải nói, Tất Phương điểu có khả năng thôn vệ hỏa diễm, mà nàng Nghiêm Diệt Chi Viêm cũng nắm giữ giống nhau đặc tính. Vì vậy hai bên ngươi đến ta giao thủ mấy chục lần, nhưng là người nào đều không làm gì được người nào. Mà cuối cùng quyết thắng mấu chốt nhưng vẫn là rơi vào công tôn toàn trên đầu. Hắc ám ăn mòn là một loại cực kỳ không nói lý thuộc tính. Cùng đoạn ngọc điêu linh có chút cùng loại, chỉ cần như phải, liền lại không ngừng từng bước xâm chiếm mục tiêu sinh cơ. Tục ngữ nói tốt hổ không chịu nổi một đám sói. Tất Phương điểu thực lực sát thực cao hơn hai người, có thể là tại năng lực bên trên không làm gì được hai người, vì vậy kết quả sau cùng liền biến thành tình trạng của nó không ngừng trượt, công tôn toàn mệnh mọi năm sớp, thế nhưng giản ái trạng thái lại từ đầu tới cuối duy trì tốt đẹp. Vì vậy nắm lấy cơ hội hai người rốt cục là đem cái này táo bạo đại điểu cho làm nằm xuống. Thừa dịp hiện tại, nhanh đi, có thể thành tốt nhất, thành không được liền làm thịt, bằng không chờ nó khôi phục lại một hồi, lại phải phí lao sức lực công tôn toàn nằm trên mặt đất ngựa đầu thúc giục giản ái hai câu. Giản ái liếc nhìn Tất Phương điểu, đứng dậy đi tới trước mặt của nó. Tất Phương điểu hư nhược ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm cảnh giác, còn có rất nhiều không cam tâm. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn, một con đường sống, một con đường chết. Giản ái ngồi xổm người xuống, không chút nào sợ Tất Phương điểu lại đột nhiên bạo khởi. Tất Phương điểu ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nó nghĩ mãi mà không rõ cái này nhân loại rốt cuộc muốn làm gì. Tử lộ không cần phải nói, liền cùng ngươi nói một chút sinh lộ a. Nghĩ muốn tiếp tục sống sót rất đơn giản, chỉ cần ngươi trở thành linh sủng của ta liền có thể. Lệ. Tất Phương điểu trừng mắt, phát ra một tiếng kêu to. Muốn để ta trở thành nô lệ của ngươi, ngươi nằm mơ. Dù sao trong cơ thể chảy xuôi một tia vượng hoàng huyết mạch, phượng hoàng uy nghi há để người khác như vậy trả đạp. Đang lúc nó quyết định tự đoạn sinh cơ, lấy cái chết làm rõ ý chí thời điểm, lại nghe nhân loại trước mắt nói, không phải nô dịch, nói chính xác hơn, hẳn là cộng đồng trưởng thành. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, giữa chúng ta đồng thời không tồn tại không thể hóa giải cứu hận, không phải sao? Tất Phương điểu lạnh lùng nhìn xem nàng, trong cơ thể tự bạo năng lượng còn chưa lắng lại, nhưng lại cũng không có tăng trưởng xu thế. Giản ái thấy thế sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết vừa vặn Tất Phương điểu nói cái gì, thế nhưng nhìn tư thế kia, còn có nó trong mắt tử trí nàng đại khái có một chút suy đoán. Bây giờ nhìn bộ dáng nàng là đoán đúng. Nói thật cái này Tất Phương điểu thực tế quá hiếm có, không những cùng nàng năng lực độ phù hợp cực cao, mấu chốt nhất là nhan trị cũng rất cao. Loại này phẩm tướng linh thú về sau lại nghĩ tìm nhưng là rất khó khăn, cho nên nàng là thật sợ cái này tiêu ngạo đại điểu sẽ nghĩ quẩn, cái kia nàng thật liền trực tiếp thua thiệt chết. Nàng dụ dỗ từng bước nói, ngươi hẳn là cũng cảm thấy, năng lực của ta cùng ngươi năng lực độ phù hợp cực cao, linh khế cũng không phải là tuyệt đối nô dịch bá vương khế ước. Ngươi ta nếu là ký kết linh khế về sau sẽ là bổ sung quan hệ, ngươi mạnh lên ta cũng sẽ mạnh lên, đồng dạng ta chiếm được chỗ tốt gì cũng đồng dạng sẽ cùng hưởng cho ngươi. Đương nhiên tới một mức độ nào đó ngươi khẳng định là sẽ mất đi một chút tự do, nhưng nghĩ đến dù sao cũng so tại loại này tối tăm không mặt trời hoàn cảnh hạ đẳng chết cường, cũng so ngươi liền như vậy bất bất cứ chết tốt ta. Tất Phương điểu đôi mắt buông xuống, tựa hồ có chút ý động. Lệ. Nó bỗng nhiên kêu kêu một tiếng, mà lần này giản ái trong đầu cũng đồng thời vang lên một thanh âm. Linh khế. Chưa từng nghe nói qua loại này đồ vật. Ngươi làm sao chứng minh ngươi không có lừa gạt ta? Thanh âm kia là một đạo mười phần không linh giọng nữ, giống như là 16 tuổi thiếu nữ, mang theo vài phần ý lạnh, cũng mang theo vài phần cảnh giác. Giản ái hơi kinh ngạc liếc nhìn Tất Phương điểu, suy nghĩ một chút, nàng tay giơ lên, ta giản ái lấy thiên đạo phát thệ, vừa vặn nói tới câu câu là thật, như có nói ngoa, tâm ma hang sinh, trời chu đất diệt. Ông, một vệ khó nói lên lời thiên uy tràn ngập ra, thiên đạo thệ ngôn thành lập. Thấy cảnh này, Tất Phương điểu mới rốt cục cùng nhau tin tám phần. Trong cơ thể bạo động năng lượng dần dần hướng tới ôn hòa. Lại nhìn giản ái thời điểm, ánh mắt cũng hơi dịu đi một chút. Giản ái thấy nó còn có chút do dự, cũng không có thúc giục, mà là hướng đã một lần nữa đổi một bộ quần áo công tôn toàn vây vây tay, đem trong cơ thể nó đen năng lượng tối loại trừ a. Tất Phương điểu ngẩng đầu liếc nhìn giản ái, có một chút ngoài ý muốn. Công tôn toàn có chút nhíu mày, ngươi xác định muốn làm như thế? Giản ái gật đầu, đây là cơ bản nhất tín nhiệm. Cái kia, tốt a. Công tôn toàn đem Tất Phương điểu trong cơ thể đen năng lượng tối đều kéo ra đi ra. cảm thụ một cái lòng nhanh hơn rất nhiều thân thể, Tất Phương Điểu đứng dậy run rẩy lâm vũ, mặc dù chỉ có một chân, thế nhưng thăng bằng của nó năng lực xác thực vô cùng tốt, một chút cũng không có đứng không vững bộ dạng. Nó nhìn xem giản ái, nhìn một hồi, cuối cùng túi xuống cái kia cao quý đầu. Chương 146, đệ tam trọng thí luyện. Chương 146, đệ tam trọng thí luyện. Cái gì a đây là, cái này cũng quá hàn sầm. Đoạn Ngọc từ đạo thứ 2 thí luyện khí quang môn bên trong hùng hùng hổ hổ đi ra. Đạo thứ 2 thí luyện bên trong tổng cộng có 2 hạng khảo hạch, hạng thứ nhất là thử thách trong cơ thể hắn năng lượng chất lượng. Bất quá lần này không có náo ra cái gì yêu tiêu thần đến, hạng thứ nhất khảo hạch bắt đầu chính là kết thúc. Nguyên lai tại bên trên một quan tại hắn cuối cùng được đến khen thưởng, đồng thời, đạo kia thanh quang cũng tương đương với đối hắn tiến hành một lần quét hình. Cho nên tại khảo hạch lúc bắt đầu liền trực tiếp cho ra thành tích cuối cùng. Vẫn như cũng là hoàn mỹ. Nguyên khí cường đại từ chỗ có từng thấy người khác ân tình tự phản hồi bên trên liền có thể đủ để nhìn ra. Ba loại sức mạnh, nguyên khí tối cường, điểm này không thể nghi ngờ. Mà hạng thứ 2 khảo hạch thì là thử thách hắn đối với tự thân năng lượng nắm giữ trình độ. Bí cảnh cho hắn phát một cái thủy tinh ngâm một chút đồng dạng đồ vật. Căn cứ khảo hạch yêu cầu, đem nguyên khí rót đi vào, sau đó khống chế biến hóa trạng thái. Nói lên cái này, cái khảo hạch này liền còn rất nhân tính hóa. Bắt đầu phát ra trước 3 cái thủy tinh ngâm một chút là thử lỗi bản, tương đương với cho ngươi 3 lần quen thuộc cơ hội. Cái này thủy tinh ngâm một chút đối năng lượng cực độ linh mẫn, chỉ cần một chỗ năng lượng hơi có chút không cần đối, ngâm một chút liền sẽ vỡ vụn. Mà cái này một hạng khảo hạch mặc dù cuối cùng hắn cầm mắt điểm, nhưng là hắn hay là phát hiện hắn đối tự thân năng lượng khống chế cùng vận dụng cũng còn có rất lớn không đủ. Kỳ thật đối với lực lượng khống chế giá trị cao thấp là phi thường cần thiết rèn luyện, cái này quan hệ đến một người trong chiến đấu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoa ít nhất khí lực đi đánh chết địch nhân. Kim đan lực lượng nói là vô cùng vô tận, đó là đạt được người đến xem. Người đánh một đám thái kê vốn là dùng không có bao nhiêu khí lực, tự nhiên thoạt nhìn như là vô cùng vô tận, thật giống như chơi đùa đồng dạng, ngươi một cái mát cấp hào đi quét một cấp cầu, toàn bộ trình bình a ngươi có thể hao tổn cái lông gà làm a. Có thể là một khi làm ngươi mở một cái ngang cấp, hoặc là siêu đẳng cấp phó bản lúc liền sẽ phát hiện, người MV luôn là sẽ chẳng biết tại sao liền bị trống rỗng. Hợp lý phân phối vận dụng năng lượng trong cơ thể, đây là mỗi một tên chiến sĩ đều có lẽ có đủ tố dưỡng. Hai hạng khảo hạch kết thúc phía sau, đương nhiên liền đến kích động nhất nhân tâm khen thưởng phái phát thời gian. Cái này hạng thứ 2 thí luyện cuối cùng khen thưởng lại vẫn là một đạo thanh quang quán thể, chỉ là đạo này thanh quang lượng lại là thật quá ít một chút. Đại khái cũng chỉ có thứ 1 thí luyện cuối cùng khen thưởng 1/2. Mà còn mấu chốt nhất là, hắn phát hiện đạo này thanh quang đối tốt với hắn giống không có tác dụng gì, nó không cùng phía trước thanh quang chỗ hòa vào nhau, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, còn nhiều chiếm không ít vị trí, liền mẹ nó rất lưu manh cảm giác. Cái này cũng liền đưa đến ban đầu một màn kia trình diễn. Hắn cũng dùng đống sát chi nhãn tra xét, thế nhưng cuối cùng trừ biết những này thành quang gọi là côn luân thần quang, công dụng cực lớn bên ngoài, lại nhiều tin tức liền không có, vượt qua cấp bậc của hắn hạn mức cao nhất hiện tại còn không cách nào xem xét. Hắn cũng nếm thử tìm hệ thống bộ nói chuyện, thế nhưng con chó này thống tử vừa đến thời khắc mấu chốt liền giả chết, liền tức giận đến hắn nghiến răng. Tạm thời không có lại quản mặt khác, hắn quay người tiến vào đạo thứ 3 quan môn. Phía trước 2 đạo thí luyện mặc dù tiến vào quan môn, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh lại không có cái gì biến hóa, nhưng mà coi hắn đi vào cái này đạo thứ 3 quan môn về sau, hết thảy trước mắt đều phát sinh lật trời che thay đổi. Đoạn Ngọc nhìn xem trong phòng quen thuộc trang trí, nhìn xem xuyên thấu qua màn cửa khe hở, không thèm nói đạo lý xông vào giữa phòng ánh mặt trời, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Cách. Ngươi còn bán cái gì thiện như đâu? Ngươi không phải định 9 giờ vé xe sao, lại không đi không còn kịp rồi. Đoạn Mẫu đông nhiên từ bên ngoài đẩy cửa ra cửa trách một câu, sau đó bắt đầu cho hắn chỉnh lý gian phòng, một vừa sửa sang lại còn một bên nói thầm, nhìn xem ngươi cái này nhà, làm cho cùng ổ heo đồng dạng. Đoạn Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, vé xe. Đột nhiên trong đầu hiện ra đại lượng ký ức. À đúng, hôm nay là đại học ngày tựu trường. Chỉ là, hắn vì sao lại đứng ở chỗ này? Hắn vừa vặn muốn làm gì tới? Ngồi xếp bằng trên mặt đất giản ái, trên thân khí tức đống nhiên tăng gọn, vậy mà là trực tiếp từ nguyên anh sơ kỳ tăng lên đến nguyên anh trung kỳ, mà còn khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng liền chỉ còn lại nhất bộ chi giao, tin tưởng không cần đến một tháng nàng tuyệt đối liền có thể lại lần nữa đột phá. Trọng yếu nhất chính là, tại cùng Tất Phương Điểu ký kết khế ước về sau, nàng còn cùng hưởng đến một cái kỹ năng. Hỏa chi ý chí. Kỹ năng này thuộc về là một cái bờ UFF kỹ năng, mở ra phía sau đi chỗ nhất định lưu ngang hỏa, gần người nhất định tổn thương. Đồng thời tiếp xuống 3 lần hỏa nguyên làm công kích đem sẽ tăng lên 2 lần uy lực. Nga hỏa chính là quái hỏa, dã hỏa. Đại thể ý tứ chính là, chỉ cần mở ra kỹ năng này từ thân chu vi liền sẽ sinh ra không cách nào khống chế dã hỏa. Nói thông tục điểm chính là, lão nương muốn lớn rồi, địch ta không phân cái chủng loại kia, không muốn chết toàn bộ tránh ra. Cũng khó trách cái này Tất Phương Điểu thoạt nhìn như vậy táo bạo, nguyên lai cái này không phải người ta bản tính, chỉ là thiên phú như vậy mà thôi. Trừ cái này một cái linh kỹ bên ngoài, nàng thu hoạch lớn nhất liền làm thuộc là đối với tự thân dị năng lực khống chế lại tăng cường rất nhiều rất nhiều. Trước đây nàng bởi vì lo lắng sẽ mất khống chế, cho nên mỗi lần cũng không dám dùng quá sức, bình thường dưới trạng thái đại khái nhiều nhất liền có thể dùng 7 thành lực, lại nhiều dùng liền sẽ có mất khống chế nguy hiểm. Mà về sau gia tộc vì nàng tìm tới một khối huyền minh thiết, đây là cực hàn đồ vật, có khả năng hữu hiệu ngăn chặn trong cơ thể nàng táo bạo hỏa diễm lực lượng, cũng có thể giảm xuống nàng mất khống chế nguy hiểm, để nàng từ 7 thành lực lên cao đến nhiều nhất có khả năng sử dụng 8 thành lực mà không mất đi khống. Nàng thanh kia trong kiếm, kỳ thật chính là từ huyền minh thiết luyện chế mà thành. Mà khi nàng cùng Tất Phương Điểu ký kết linh khế về sau, nàng cảm giác hiện tại liền tính tác dụng 9 thành thực lực cũng sẽ không lại dễ dàng không kiểm soát. Tựa hồ Tất Phương Điểu thần hỏa cùng nàng Nghiêm Diệt Chi Viêm có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, tựa như là một âm một dương đem kết hợp, cuối cùng hoàn thành một loại nào đó cân bằng. Mà cái kia cao ngạo tất phương điệu lúc này cũng đầy kinh hãi thích, bởi vì nó phát hiện, tại cùng người kia loại ký kết kia cái gì cái gọi là linh khế về sau, nó thương thế trên người không những tại khôi phục nhanh chóng, mà còn nó thực lực bản thân vậy mà cũng tại bắt đầu khôi phục. Mặc dù rất chậm chạp, thế nhưng chiếu cái này tư thế, dù cho không cần cái gì khác thiên tài địa bảo, nhiều nhất 10 năm nó cũng có thể lại lần nữa khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong. Cái này nhân loại không có lừa nó, mặc dù vận mệnh của nó hiện tại cùng hắn tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thế nhưng lúc này nó lại cảm thấy, dạng này rất tốt. Trước nay chưa từng có tốt. Thế là nó cùng giản ái quan hệ liền càng thêm thân cận, dùng đầu cọ sát giản ái khuôn mặt. Đương nhiên ở trong đó cũng có song phương tâm linh tương thông quan hệ. Loại này quan hệ sẽ thiên nhiên để tất phương điệu cảm thấy giản ái rất thân thiết. Giản ái nét mặt vui cười như hoa, nhu hòa vuốt ve tất phương điệu trên đầu bảo. Đột nhiên cảm giác được cái này con chim lớn rất đáng yêu. Nàng rất tò mò hỏi, ngươi vì sao lại bị giam tại chỗ này? Tất phương điệu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc thay đổi đến có chút tạm đạm. Meo giản ái con mắt chậm rãi trợ to. Chương 147, ta không tin trời mệnh. Chương 147, ta không tin trời mệnh. Đoạn Ngọc ngồi xe lửa đi tới trường học. Bắt đầu một tên bình thường sinh viên đại học bình thường sinh hoạt. Lên lớp, ăn cơm, cùng phòng bằng hưu tán gẫu đánh rắm. Gặp phải ngủ quên không nghĩ tới thời điểm, để cùng phòng hỗ trợ ứng phó điểm danh. Nhìn tới trường học bên trong đẹp mắt học muội, học tỷ thời điểm, bọn họ sẽ lặng lẽ sờ sờ nhìn lén vài lần, phê bình vài câu. Mới đầu mỗi tối thứ 6 phòng ngủ người đều sẽ hẹn xong cùng đi tuất xiên, bọn họ uống gật gù đắc ý, chóng mặt trở lại ký túc xá, một ngủ thường thường chính là chạy ngày thứ 2 xế chiều đi. Bất quá không quan trọng, dù sao thứ 7 lại không lên lớp. Đến năm thứ 2 đại học thời điểm, trong ký túc xá ca môn mấy cái gần như đều có bạn gái, thứ 6 rất khó lại tập hợp một chỗ tuất xiên. Bọn họ thu xếp cũng cho Đoạn Ngọc tìm một cái, tìm mấy cái, thế nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Bọn họ trêu chọc Đoạn Ngọc là sắt thép trực nam, FA cái chủng loại kia. Mà chỉ có chính hắn rõ ràng, không phải những cái kia nữ hài không tốt, chỉ là hắn luôn cảm giác mình quên đi cái gì. Năm thứ 3 đại học thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tòa cổ pháp cửa ra vào. Mọi người đem coi như thần tích, mỗi ngày trên đường phố đều có thể nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ đối với bầu trời chiều bái. Nhưng Đoạn Ngọc mỗi lần ngẩng đầu nhìn hướng tòa kia cửa ra vào thời điểm, cũng không khỏi sẽ sinh ra khiếp sợ cảm giác. Hắn hỏi qua đồng học, hỏi qua phụ mẫu, thậm chí vô tình hay cố ý hỏi người qua đường. Thế nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, có cái này loại cảm giác đến cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Hắn không có đem chuyện này nói ra, bởi vì hắn biết, tại tất cả mọi người đồng dạng thời điểm, một khi xuất hiện không giống người, liền sẽ bị trở thành dị loại. Dị loại thường thường là không được cho phép tồn tại. Cùng một năm, cuối tháng 12, trên trời cái kia được gọi là thiên môn cửa ra vào bỗng nhiên mở ra. Chỉ là nó cũng không có khiến mọi người mang đến chúc phúc cùng hy vọng, nó mang tới chỉ có tử vong tuyệt vọng. Yêu thú hoành hành, rất nhiều quốc gia rơi vào, thành phố Thạch Môn cũng bắt đầu có đại lượng yêu thú xuất hiện. Một ngày này tại quân phương dẫn đầu, hộ tống bên dưới, Đoạn Ngọc cùng phụ mẫu ngồi lên cải tạo trôi qua bọc thép xe buýt, tiến về mới xây dựng công sự. Thế nhưng ở trên đường, bọn họ lại gặp phải yêu thú tập kích. Bên ngoài bảo vệ đưa bọn hắn binh sĩ không địch lại, rất nhanh liền toàn quân bị diệt, thêm dày tấm thép cuối cùng không có có thể ngăn cản yêu thú lợi trảo. Xe buýt bị công hãm. Đoạn phụ tại Đoạn Ngọc trước mặt bị yêu thú lợi trảo xuyên qua lồng ngực. Hắn trợn mắt muốn nức, nhưng lại bất lực. Liên tại hắn cũng phải bị xé nát thời điểm, lái xe binh sĩ cứu hắn, thế nhưng binh sĩ kia chính mình lại bị yêu thú kéo đi ra. Binh sĩ tại trước khi chết kéo vang lên quang vinh đạn, thế nhưng cuối cùng lại chỉ là đem con yêu thú kia nổ đả thương mà thôi, chỉ thế thôi. Tại thời khắc mấu chốt, một chi giác tỉnh giả tiểu đội kịp thời chạy đến, thanh lý yêu thú, đồng thời hộ tống người sống sót đi tới chỗ tránh nạn. Đoạn Mẫu bị kinh sợ bệnh nặng một tràng, ở lâu không dứt, Đoạn Ngọc liều mạng đi tìm chữa bệnh hệ giác tỉnh giả, chỉ là coi hắn cuối cùng thật vất vả đem người mang trở về thời điểm. Mẫu thân đã không còn nữa, phụ mẫu đều không còn nữa, ca ca Đoạn Kiệt bật vô âm tín, hắn nghĩ muốn đi tìm Đoạn Kiệt, bởi vì đây là hắn sau cùng tưởng niệm. Đoạn Ngọc biết rõ lấy hắn nhỏ yếu lực lượng không cách nào mặt đối bên ngoài như sóng như nước thủy triều dị thú, vì vậy hắn tại trưng binh thời điểm tiến vào bộ đội, tìm kiếm Đoạn Kiệt trở thành hắn chấp niệm. Hắn mỗi ngày như là phát điên huấn luyện, trừ ăn cơm ra, đi ngủ đi vê đút cờ bên ngoài, hắn gần như đều là vùi ở trong tinh thất tu luyện. Mãi đến có một ngày, một tên huấn luyện viên bây giờ nhìn không nổi nữa, sợ hắn đem chính mình cho luyện chết, cưỡng ép đình chỉ hắn huấn luyện. Huấn luyện viên lo lắng hắn dây cung căng đến quá chặt, tới khuyên bảo hắn, mà Đoạn Ngọc thì đem chính mình sự tình nói cho đối phương biết. Huấn luyện viên sắc mặt phát sinh biến hóa, hắn trên miệng nói xong không rõ lắm, an ủi Đoạn Ngọc, để hắn không cần lo lắng, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Có thể là Đoạn Ngọc lại đem biểu hiện của hắn đều xem tại trong mắt, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một chút bất an. Vào lúc ban đêm, hắn ban đêm xông vào phòng hồ sơ. Coi hắn nhìn thấy, Đoạn Kiệt đi tòa thành thị kia, cùng ngày liền đã luân ham thời điểm, hắn cuối cùng hỏng mất. Sau cùng một tia tưởng niệm, cũng tuyệt diệt. Trong vòng một đêm mất đi tất cả, Đoạn Ngọc biến thành bèo trôi không dễ. Ngẩng đầu không biết con đường phía trước ở đâu, quay đầu đã vô hậu đường có thể đi. Vì vậy hắn thay đổi đến bắt đầu bảy nát. Chỉ là hắn bảy nát phương thức cùng những người khác khác biệt. Người khác bảy nát đều là biến thành một bãi bùn não, cái gì đều không muốn lại quản, mà hắn bảy nát, nhưng là một mạch phóng tới chiến trường, đem tính mạng của mình coi như tiền đặt cược, đem mỗi một ngày đều trở thành một tràng đánh cược. Thắng, nhiều sống một ngày, kiếm, thua, nát mệnh một đầu, không quan trọng. Hắn không muốn mạng đấu pháp một lần tình cờ bị Hoa Quốc chí cường giả Đao Tiên thấy, lão nhân cảm thấy tới hợp ý, liền thu hắn làm đồ đệ. Mà tại Đao Tiên dốc lòng dạy bảo bên dưới, Đoạn Ngọc trừ thực lực đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, hắn cũng cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Theo nhân tộc lãnh địa càng ngày càng ít, nhân tộc đã đến chân tướng phơi bày thời điểm. Nhân tộc chí cường giả bọn họ quyết định cược cuối cùng một cái. Chuyện cho tới bây giờ như nghĩ là bàn, cũng chỉ có đánh nát thiên môn cái này một lần cơ hội duy nhất. Mà lần hành động này danh hiệu là Trảm Thiên Môn. Trảm Thiên Môn kế hoạch thất bại, nhân tộc chí cường giả tử thương hầu như không còn, Đoạn Ngọc cũng chết tại cái kia một cuộc chiến tranh bên trong. Người yêu đại chiến đánh gần tới 20 năm, nhân loại cuối cùng thất bại thảm hại. Làm Đoạn Ngọc mở mắt lần nữa, hắn phát hiện hắn vậy mà trọng sinh về tới trường cấp 3 thời kỳ. Mà còn lần này hắn còn thức tỉnh cực kỳ nghịch thiên dị năng thời gian. Bất quá cái này dị năng không có mặt khác linh kỹ, cũng chỉ là không chết được mà thôi. Nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn còn có thể đi võ đạo đường đi, chỉ cần hắn không chết được, hắn tin tưởng vững chắc hắn liền có thể thay đổi tất cả mọi người vận mệnh, thay đổi sau cùng kết quả. Nhưng mà hắn thất bại. Bại triệt triệt để. Thổ lâu chi họa, hắn thay đổi Trần Vượng vận mệnh, nhưng Trần Vượng còn chết. Thiên môn mở rộng, hắn thay đổi phụ mẫu vận mệnh, nhưng phụ mẫu còn chết. Đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn cho rằng có khả năng thay đổi đời người vận mệnh, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là rơi xuống cái chúng sinh đều là vong hạ trạng. Sư phụ không có, sư minh không có, chỉ giản ái theo sư minh mà đi, Trương Lôi hao hết chút sức lực cuối cùng, chết trận tại cuối cùng trong chiến tranh, Thái Kê tiểu đội tất cả nhân nhất cái tiếp một cái ngược lại ở trước mặt của hắn, Diệp Miêu Miêu cuối cùng mỉm cười chết tại trong ngực của hắn. Hắn mặc dù khống chế thời gian, nhưng như cũng không cách nào thay đổi cái này thiên mệnh. Tất cả mọi thứ đều hóa thành hạt bụi nhỏ, chỉ có hắn một người còn sống. Bởi vì hắn năng lực là thời gian, không lão bất tử, không thương tổn bất diệt. Hắn giết hết xâm lược địa cầu yêu tộc, hắn đánh nát tất cả thiên môn. Có thể là tất cả đều không còn nữa, tất cả đều thay đổi đến không có ý nghĩa. Hắn ngồi tại Thái Sơn đỉnh, quan sát vết thương một mảnh. Đương nhiên, hắn cười, thật sự là tốt mới ra vợ kìa, ngươi muốn dùng thiên mệnh đến đánh tâm linh của ta, phá hủy ý chí của ta. Có thể là a, ta Đoạn Ngọc từ trước đến nay đều không tin số mệnh. Hắn đứng dậy ngửa đầu nhìn trời, song trong mắt đen trắng chi quang tiệp thước. Trong một chớp mắt toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen. Ta đã khống chế thời gian, ta liền chúa tể tất cả, ta nói sinh liền sinh, ta nói diệt liền diệt, ta muốn giết chết, thế gian này sẽ không còn vết tích, ta muốn cứu vớt, tuy là thiên mệnh cũng đừng nghĩ động mảy may. Cùng thiên địa này so thọ, cùng nhật nguyệt này tề quang. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi người nào có thể ngăn ta. Ha ha ha. Cùng quyến tiếng cười tràn ngập tại cả phiến thiên địa. Đã thấy đỉnh núi kia bên trên người tay cầm trường thương đạp ngày mà đi, sau một khắc, thiên bi. Chương 148, Đại đế phong thái, phổ thiên cùng chúc mừng chương 148, Đại đế phong thái. Phổ Thiên cùng chúc mừng giản ái cùng công tôn toàn tại nhỏ Chu Nhan hướng dẫn bên dưới đi tới quảng trường tính toán có một đợt khen thưởng. Chu Nhan là giản ái cho Tất Phương điều đặt tên. Tất Phương kêu lên giống như là so sánh chờ quay đầu nói lời muốn nói đánh cái so sánh luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, nàng sợ Tất Phương điều đến lúc đó lại cùng người đánh nhau. Tất Phương điều rất bất ngờ phi thường yêu thích cái tên này. Trước đây tại Côn Luân thời điểm trừ bỏ một chút lao tổ bên ngoài cái khác Tất Phương điều đều là không có danh tự. Trước đây đã cảm thấy có danh tự Tất Phương điều siêu thần khí, hiện tại nó cũng cuối cùng có danh tự. Nó cũng đã trở thành nhất thần khí Tất Phương Điệu bên trong một thành viên. Có thể là lại không còn có cái khác Tất Phương Điệu có thể nhìn nó khoe khoang. Cùng hắn thần giao cách cảm giản ái cảm thấy nó thất lạc, sờ lên đầu của nó. Về sau có chúng ta bồi tiếp ngươi, sẽ lại không cô độc. Tất Phương Điệu trừng mắt nhìn, tâm tình nháy mắt tốt lên rất nhiều. Từ lúc ký kết linh khế về sau, người này liền không giống lấy trước như vậy cao ngạo, ngược lại còn có chút dính người. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối với giản ái mà nói là dạng này. Đối mặt công tôn toàn cái này phía trước đem nó tra tấn không được dạng người xấu nó vẫn như cũng là không có gì hảo sắc mặt. Phía trước truyền đến một vệt ánh sáng phát sáng, hai nhân nhất chim cuối cùng đi ra đường hành lang đi tới quảng trường. Trên quảng trường ba đạo quang môn mười phần rõ ràng, Tất Phương Điệu thông qua linh khế nói cho giản ái đã có người trước thời hạn đến nơi này, đồng thời đang tiến hành đạo thứ ba thí luyện. Nó bên này mới vừa nhắc nhở xong, đạo thứ ba quang môn liền đông nhiên có phản ứng, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn là té ngã nằm trên đất, là ma vực người. Công tôn toàn cùng giản ái nhìn nhau một cái, bởi vì Đoạn Ngọc còn mặc ma vực áo tròn đen, mang theo màu đen vô khổng diện cụ, thế cho nên hai người ban đầu đều không có nhận ra. Mãi đến một con gấu nhỏ đống nhiên trống rông xuất hiện, toàn thân tản ra long uy, hướng bọn họ thử nhai răng. Hai người nhất thời sửng sốt, hùng hùng, ngao, hùng hùng ngực run dữ dội mặt cứng đờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Là các ngươi a? Hù chết gấu. Nguyên lai là Đoạn Ngọc cảm ứng được có người tới gần, lại thêm Tất Phương Điệu trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, để hắn tưởng rằng có cái gì không tốt đổ vào tới, liền nghĩ để hùng hùng dùng long uy dọa một cái. Kết quả không nghĩ tới vậy mà là công tôn toàn bọn họ. Bất quá Tất Phương Điệu đúng là có bị hù dọa. Doa đến trên cổ lông đều nổ, cùng chỉ trọi gà ý nghĩa ngẩng. Hùng hùng trên thân long uy tại được đến bạch long tặng cho cái kia mảnh lịch lân về sau, liền thay đổi đến càng thêm thuần túy. Long tộc là cao quý thần thú liệt kê, là trời sinh bá chủ, đối tuyệt đại đa số thú loại đều có huyết mạch bên trên áp chế. Tất Phương Điệu dù cho có phượng hoàng huyết mạch, đó cũng là thuộc về họ hàng xa, thậm chí liền thần thú cánh cửa đều còn chưa tới, cùng hùng hùng loại này huyết mạch chi linh căn bản không cách nào so sánh được. Giản ái tranh thủ thời gian trấn an một cái Chu Nhan, lập tức nhìn hướng nằm rạp trên mặt đất người kia, vậy hắn là Đoạn Ngọc. Ngao. Hùng hùng nhẹ gật đầu. Công tôn toàn đội vàng muốn lên phía trước xem xét Đoạn Ngọc tình huống, nhưng mới vừa khẽ rửa gần, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống thanh quang đánh bay ra ngoài. Khu khu. Phốc phốc. Công tôn toàn ngã trên mặt đất, che ngực ho ra một ngụm máu. Người không sao chứ? Giản ái chạy tới. Không có việc gì, công tôn toàn thuận miệng khí, lắc đầu. Meo. Bên cạnh Tất Phương Điểu kêu lên một tiếng. Giản Ái quay đầu liếc nhìn, sau đó đối Công Tôn Toàn nói, Chu Nhan nói đây là thí luyện kết thúc, ngay tại phán định thành tích, bên dưới phát khen thưởng. Trong lúc này có bí cảnh bảo vệ, không cho phép có người tới gần, cho nên ngươi đừng lo lắng, Đoạn Ngọc không có chuyện gì. Meo. Đột nhiên Tất Phương Điểu lại quái khiếu một tiếng, dù cho Công Tôn Toàn nghe không hiểu nó tại kêu cái gì, nhưng cũng có thể từ thanh âm của nó xuôi thai ra khiếp sợ ý tứ. Hai người vội vàng nhìn, đã thấy Đoạn Ngọc lúc này đã bay tới giữa không trung, mà trên đỉnh đầu của hắn một vạch kim quang chợt hiện, đột nhiên toàn bộ quảng trường vang lên là lướt tiên nhạc, giữa không trung thất thải hào quang bao phủ, Long, Phượng, Kỳ Lân chờ rất nhiều thần thú hư ảnh bay tán loạn nhảy múa, phảng phất là đang ăn mừng cái gì. Tất Phương Điểu cái cầm đập xuống đất, toàn bộ chim đều tròn váng. Phổ Thiên cùng chúc mừng, đại đế phong thái. Cái này rốt cuộc là ai a? Nghe đến Tất Phương Điểu truyền âm, Giản Ái mặc dù có chút nghi hoặc cái gì là đại đế phong thái, thế nhưng nghe thấy đến Phổ Thiên cùng chúc mừng cái từ này, liền biết sự tình khẳng định không đơn giản. Trên thực tế dị tượng cũng không phải là chỉ xuất hiện tại trên quảng trường này. Bên ngoài toàn bộ Côn Luân Sơn mạch trên không cũng xuất hiện giống nhau dị tượng. Cả nước các nơi người chỉ cần ngẩng đầu nhìn, đều có thể nhìn thấy cái kia thất thải hào quang. Khoảng cách Côn Luân gần nhất thành phố Bưu Điện, rất nhiều thị dân nhộn nhịp hướng về Côn Luân Sơn phương hướng quy lại. Long Hổ Sơn bên trên chính chơi game Trương Linh Tố bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, hắn ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn cái kia tràn đầy thiên hà chỉ riêng, phát ra thở dài một tiếng, đây chính là mệnh a. Đoạn ra, ngay tại gõ chữ Đoạn Kiệt đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản đang cùng Đoạn Mẫu xem TV Tân Duyệt cộc 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 chạy đến bên cạnh cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ nhìn lên bầu trời, trong mắt thanh quang mờ mịt. Tại một chỗ núi rừng bên trong đang nằm tại trên ghế xích đu nhàn nhã uống rượu Trương Trọng Vân dương mắt liếc nhìn ngày, lắc đầu, thằng danh con này thật sự là một ngày cũng không chịu yên tĩnh. Đột nhiên hắn trừng mắt, tiện tay vung ra một đạo đao khí, có bao xa lăn bao xa, hôm nay là ngày tháng tốt, lao đầu tử không muốn giết người. 20 dặm bên ngoài một người từ trong đất chui ra ngoài, trên thân trùng điệp đất giáp vỡ vụn, trên ngực một đạo dữ tợn vết đao sâu đủ thấy xương, đây là thủ hạ Lưu Tỉnh. Nếu không hôm nay hắn chắc chắn sẽ mất mạng nơi này. Trong lòng một trận hoảng sợ, hắn vội vàng hướng về lão đầu tử phương hướng chắp tay cúi đầu, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Nhật Bản cái nào đó kiếm đạo trong quán, một người trung niên nam tử ánh mắt mê ly nhìn lên bầu trời, thật đẹp à. Hoa quốc khí vận sự hùng hậu, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Phút chốc hắn đối bên người người nói, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Nhật Bản giác tỉnh giả bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức khiêu khích Hoa quốc giác tỉnh giả. Như có người vi phạm, sinh tử tự phụ. Hoa quốc bất khởi chính là chiều hướng phát triển, chúng ta không ngăn nổi. Mẹ quốc nào đó ngôi biệt thự bên trong. Giang giác. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Antonio nhìn lên trời dị tượng trên không trung, đột nhiên đem trong tay ly đế cao đập xuống đất. Vì cái gì? Vì cái gì chuyện gì tốt đều phát sinh ở Hoa quốc? Bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ có tư cách gì? À, Antonio bằng hữu ta, ngươi tức giận bộ dạng thật giống một cái bất lực cuồng nộ chó hoang. Không có chút nào ưu nhã. Trên ghế sofa một người mặc áo sơ mi trắng, tóc vàng mắt xanh, nhìn qua 10 phần cao nhã nam tử mỉm cười một tiếng. Ngươi nói cái gì? Antonio mãnh liệt nhìn về phía hắn, trong mắt trải rộng tơ máu. A ta thượng đế a, thật sự là không thể tin được, ngươi là điếc sao bằng hữu ta? Ta nói là, ngươi nhìn lên thật giống đầu chó hoang, là không sai, không có chút nào ưu nhã. Ngươi tự tìm cái chết. Và anh, tràn chế năng lượng từ biệt thự bên trong bộc phát, chỉ ngôi biệt thự liên quan xung quanh một dặm địa phương nháy mắt bị san thành bình địa. Chương 149, ta nhanh nhịn không nổi chương 149, ta nhanh nhịn không nổi cùng lúc đó, bí cảnh quảng trường bên trong, tất cả dị tượng bắt đầu dần dần tiêu tán. Đoạn Ngọc chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Công Tôn Toàn đám người chạy tới, đang muốn mở miệng, lại thấy được hai tay nắm quyền thân thể run lên một cái. Đoạn đệ ngươi không sao chứ? Ta nhanh nhịn không nổi. Công Tôn Toàn hai nhân nhất mặt một bước. Cái này cầm cái khen thưởng thế nào còn cho chỉnh đi tiểu. A. Và anh. Không đợi hai người kịp phản ứng, Đoạn Ngọc đông nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, năng lượng bàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Công Tôn Toàn hai người bị bất thình lình một cái đẩy lui mấy bước, chợt đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Đoạn Ngọc. Chỉ thấy mặt nạ trên mặt tầm vang vỡ vụn, chỗ mi tâm tách ra một vệt thất thải quang mang. Thất thải quang mang tại thiên linh tập hợp, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo không đủ lớn chừng bàn tay nho nhỏ quang ảnh. Nguyên Anh. Công Tôn Toàn đầu tiên là giật mình, chợt trong lòng mừng như điên. Nhà hắn Đoạn đệ đây là đột phá Nguyên Anh kỳ. Kim Đan kỳ liền đã biến thái như vậy, đến Nguyên Anh thì còn đến đâu. Thất thải chi quang chậm rãi thu lại, thay đổi đến không tại như vậy chói mắt, mà cái kia nho nhỏ quang ảnh chân dung cũng cuối cùng tùy theo hiện lên. Chính là một cái đứa bé bộ dạng, hơi mở năng lượng thể, bộ dáng cùng hiện tại Đoạn Ngọc có 5 phần giống nhau, đương nhiên cái này chỉ là ngũ quan. Nhưng nếu như bây giờ lấy ra một tờ Đoạn Ngọc Hải Nhi chiếu lời nói, liền sẽ phát hiện cái này kỳ thật chính là Đoạn Ngọc Hải Nhi thời kỳ bộ dáng. Bất quá Công Tôn Toàn biết, cái này còn không có xong. Quả nhiên tại Nguyên Anh triệt để thành hình về sau, Đoạn Ngọc trên thân lại bạo phát ra một cỗ huyền ảo lực lượng. Lúc này phía sau hắn bắn ra hàn khí hải hư ảnh, một vùng biển mênh mông thủy ý, không nhìn thấy bờ. Bắt đầu. Xem thật kỹ. Công Tôn Toàn thần sắc đống nhiên thay đổi đến nghiêm túc, tập trung tinh thần nhìn về phía trước, không nghĩ lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Hắn cũng sắp mở khí hải, không sớm thì muộn cũng muốn phóng ra một bước này, quan sát Đoạn Ngọc đột phá chi tiết có thể để cho hắn làm sâu sắc cảm ngộ, từ đó giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ. Giản Ái cũng ý thức được điểm này, cũng bình tĩnh lại tâm thần tinh tế đi cảm ngộ. Hùng Hùng không có chuyện để làm, liếc nhìn co lại thành một đoàn, giống nhau một cái chim cút Tất Phương Điểu, nhếch miệng. Cái gì cũng không phải. Lúc này, Đoạn Ngọc sau lưng khí hải hư ảnh lần thứ hai phát sinh biến hóa, bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, hoặc là phải nói là giảm càng thêm chuẩn xác một chút. Theo hư ảnh càng co càng nhỏ lại, xung quanh bắt đầu nổi lên vô danh cuồng phong, cuối cùng toàn bộ hư ảnh đang không ngừng giảm bên dưới biến thành kem hộp côn lớn nhỏ. Đoạn Ngọc Nguyên Anh đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái màu trắng, mắt phải màu đen, toàn bộ quảng trường nháy mắt bị trúc long lĩnh vực bao phủ, biến thành màu trắng đen. Ban ngày huyết nguyệt đồng xuất, treo ở giữa không trung, giống như hai mắt quan sát thế gian vật vật. Đột nhiên cái kia nho nhỏ Nguyên Anh đưa tay chụp vào khí hải hư ảnh, chợt một trận cao, xa xăm, to lớn âm thanh vang vọng quảng trường, vang vọng cả mảnh trời tế. Mệnh ta do ta, không do trời. Ông. Tại Nguyên Anh nhỏ tay nắm lấy khí hải hư ảnh một khắc này, một đạo vô song thương ý phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua không gian, xuyên thấu toàn bộ bí cảnh, kinh thiên động địa. Toàn bộ bí cảnh tùy theo run lên, bí cảnh bên ngoài đám người đều không có kịp phản ứng đâu, liền bị nhập khẩu chấn động không gian chi lực chấn thương, nhộn nhịp thổ huyết. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Đã thấy một cây to lớn không gì so sánh được đầu thương hư ảnh hướng về thương thiên đâm tới. Sau một khắc, cả bầu trời đều tối xuống, tựa như vừa vặn một thương kia đâm nát cả bầu trời đồng dạng. Đột nhiên trên bầu trời rớt xuống thứ gì, đập vào ngẩng đầu nhìn trời người trên mặt. Có người sao sờ một cái mặt, đã thấy trên bàn tay một mảnh đỏ tươi, liền tại hoảng sợ sau khi, một tràng như chút nước huyết vũ ầm vang rơi xuống. Trên trời rơi xuống huyết vũ. Vừa mới phổ thiên cùng chúc mừng, trong nháy mắt lại tới lần thiên địa cùng ai. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng, giọt mưa này tựa hồ cũng không phải là chân chính giọt mưa, mà là vô cùng năng lượng tinh thuần. Một sát na này, trong vòng trăm dặm tất cả suối đến huyết vũ người đều phát sinh đồng dạng biến hóa. Bọn họ thần sắc đều từ sợ hãi chuyển biến làm mờ mịt, lại từ mờ mịt chuyển biến làm hưng phấn cùng mừng như điên. Giác tỉnh giả suối đến trận mưa này chỉ cảm thấy tự thân tu vi tăng trưởng rất nhiều, đại khái có thể bù đắp được 3 tháng khổ tu trình độ. Cũng có người thậm chí cắm ở cái nào đó cảnh giới bên trên chậm chạp không cách nào đột phá, nhưng suối một trận mưa phía sau, bình cảnh vỡ vụn, bước vào cảnh giới mới. Mà người bình thường tại suối song sau cơn mưa chỉ cảm thấy tố chất thân thể tăng mạnh rất nhiều, hình như có sức lực dùng thoải mái đồng dạng. Côn Luân Sơn bí cảnh trên không, một đạo thân ảnh màu trắng lặng yên mà đứng, trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng gỗ, giống như trên trời tiên nhân đồng dạng. Thiên địa minh em bao phủ trăm dặm. Ai, quả nhiên đánh đệ đệ muốn sớm làm à, cái này nháy mắt ba mắt công phu, đều đã trưởng thành đến cái này loại cấp độ, mẹ nó so ta còn không hợp thói thường. Hắn túi đầu liếc nhìn phía dưới thế nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là quá trẻ tuổi à. Trang bê không người biết được, cái kia ý nghĩa lại ở nơi nào. Mà thôi, ai bảo ta là ca ca ngươi đâu, liền phối hợp ngươi một cái tốt. Một giây sau, một đạo linh hoạt kỳ ảo, xa xăm âm thanh vang vọng chân trời. Đoạn Ngọc đạo hưu ban ân linh vũ một tràng, thư tiên tại cái này thay người trong thiên hạ cảm ơn qua, khắc, chúc mừng đạo hưu tu vi tiến thêm một bước. Kết quả bên này âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống bên dưới, liền lại có mấy nói tiếng âm vang lên. Long xào phát tới điện mừng. Khu khu. Đao tiên phát tới điện mừng. Long hổ sơn tiên sư phụ chúc mừng đạo hưu. Võ đang chúc mừng tiểu sư thúc tổ. Kiếm tiên phát tới điện mừng. Nghe lấy trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng chúc mừng. Phía dưới tất cả mọi người mặt lộ kinh ngạc, quả thực là khiếp sợ đến tột đỉnh. Thư tiên. Cái kia thư tiên. Chẳng lẽ là trước kia máu đánh mễ quốc cường giả dừng lại vị kia? Long xào có không ít người biết, nhưng cũng bởi vì biết mới lớn chịu khiếp sợ, cái này mẹ nó có thể là quan phương gửi tới điện mừng a. Long hổ sơn tiên sư phủ cái kia càng không cần phải nói, toàn dân công pháp nơi bắt nguồn, đương kim thánh địa tu hành. Võ đang càng là hiện tại gần với Long hổ sơn thế lực. Đao tiên cùng kiếm tiên ngược lại là chưa từng nghe qua, thế nhưng đều có thể thiên lý truyền âm, lại cùng thư tiên đồng dạng mang cái tiên chữ, vậy khẳng định cũng rất nhiều phê a. Rất khó tưởng tượng đến, dạng này thần tiên cấp nhân vật hôm nay vậy mà lại xuất hiện nhiều như thế. Cũng đều là vì cùng là một người. Đương nhiên, còn có cực kỳ mấu chốt nhất một việc. Vừa vặn thư tiên nói trận này linh vũ cũng là bởi vì người nãy mà xuống. Côn Luân Sơn chuyện bên này rất nhanh liền bị người truyền đến trên mạng, trong lúc nhất thời tìm kiếm Đoạn Ngọc biến thành lập tức mới lửa nóng thủy triều. Trần Vượng đám người xây tên là Thái Cây đại bản doanh trong nhóm trực tiếp sôi trào. Ngã thị băng băng, Vương Đồng Thư Đoạn lão đại ngư phê. Đoạn lão đại tuyệt nhất. Thét lên ngã bất thị dung ma ma, khúc tử đồng thật đáng tiếc a. Thời khắc trọng yếu như vậy chúng ta vậy mà không ở tại chỗ. Thở dài mỹ thiếu nữ giao giao. Khúc tử giao đối a. Lúc đó Đoạn lão đại nhất định cực kỳ đẹp trai. Rơi lệ kiệt 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 bất thị kiệt kiệt kiệt, nô kiệt cảm giác cũng liền vẫn tốt chứ, có thể cũng liền so ta xoáy như vậy ném một cái ném. Thư hư vượng tử cực cờ, Trần Vượng ngươi tranh thủ thời gian đi chết đi a ngẩn. Không biết còn tưởng rằng xe chở phân nổ, cái này mẹ nó cho ta hôn đến. Nôn mửa minh minh thị thủy. Minh tử mặc dù sao cũng nghỉ, nếu không chúng ta đi ra dù lịch a. Phi bằng đại tướng quân, võ phi bằng tốt. Có thể là, đi đâu a? Minh minh thị thủy, nghe nói Côn Luân Sơn phong cảnh tốt đẹp, không bằng chúng ta liền đi cái này. Buồn cười 666. Ít 6 chương 150, võ đạo chân ý, vô song chương 150, võ đạo chân ý, vô song bí cảnh quảng trường. Nguyên bản trong tay không có vật gì Nguyên Anh lúc này tay nhỏ bên trong nhiều một cây thất thải tiểu thương. Nguyên Anh nháy mắt, duỗi người ra duỗi lưng một cái, nhưng đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng co lại thành một đoàn bưng kín chính mình tiểu đệ đệ. Công Tôn Toản từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phát ra gậy 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 tiếng cười, nghĩ không ra Đoạn đệ khi còn bé bộ dạng như thế nhuyễn manh a. Nguyên Anh lườm hắn một cái, nhà ai Nguyên Anh không phải cái dạng này. Âm thanh là từ Đoạn Ngọc đục thân trong miệng phát ra tới. Lại nói, Đoạn Ngọc ngươi Nguyên Anh vậy mà có thể ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy. Giản Ái phát hiện điểm mù. Công Tôn Toàn cái này cũng mới kịp phản ứng. Nguyên Anh liền cùng Thật Hải Nhi đồng dạng, tương đối yếu ớt, là một người tinh thần lực cùng linh hồn bản nguyên. Bên ngoài năng lượng hỗn tạp, vô cùng dễ dàng sẽ đối Nguyên Anh tạo thành tổn thương. Mà một khi nguyên anh bị hao tổn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán, cho nên nguyên anh ngưng tụ về sau bình thường đều sẽ lập tức trở về nơi hoàng cung, cũng chính là thức hải. Cái này tương đương với một loại từ ta bảo vệ cơ chế a, ngươi nói cái này a, dưới tình huống bình thường xác thực không có khả năng, bất quá ta có cái này võ đạo chân ý che chở, cho nên có thể làm được ngắn ngủi xuất khiếu hành động, cũng tạm thời xem như là một loại thủ đoạn bảo mệnh a. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái đồng loạt nhìn hướng nguyên anh trong tay thất thải tiểu thương. Cái này thất thải thương chính là đoạn ngọc võ đạo chân ý, đừng nhìn nó tiểu nhân cùng cây tăm giống như, cây thương này bên trong có thể là đã bao hàm hắn tất cả võ đạo cảm ngộ. Nếu thật là nổ tung không sai biệt lắm có thể san bằng nửa cái thành phố Thạch Môn. Đoạn ngọc nguyên anh chơi cái thương hoa, cái này loại cảm giác liền có chút kỳ diệu. Cho nguyên anh xứng vũ khí hắn khả năng này vẫn là bỏ cạp kéo ba ba, phần độc nhất. Mà võ đạo chân ý cô đọng, trọng yếu nhất tác dụng cũng không phải đơn thuần bởi vì đẻ, mà là có thể để võ giả lĩnh ngộ thiên phú võ kỹ. Bình thường võ kỹ đều là thông dụng, những này võ kỹ cho dù là luyện đến cực hạn cũng liền như vậy, hắn chỉ có thể là một loại kỹ xảo, một loại thủ đoạn, rất khó chạm đến quy tắc cấp độ. Mà thiên phú võ kỹ nói đến đơn giản điểm, kỳ thật chính là cái gọi là tuyệt chiêu, nói phức tạp điểm, kỳ thật chính là võ đạo quy tắc hình thức ban đầu. Võ đạo chân ý tương đương với một cái biển báo giao thông, chỉ có thành công ngưng luyện ra võ đạo chân ý, ngươi mới có thể minh bạch sau đó muốn đi đường nào. Loại này đồ vật rất huyền, phía trước mấy cảnh giới đều có thể dùng tài nguyên cứng rắn trồng lên đến, thế nhưng tầng này cảnh giới dù cho ngươi đắp lại nhiều tài nguyên, thậm chí dù cho tư chất ngươi bao nhiêu người tiền, chỉ cần suy nghĩ có một chút xíu không thông, ngươi liền không cách nào vượt qua cái này đạo môn hạng. Có tư chất hơi kém người có thể đến này cấp độ, không có chút nào ngăn cản trực tiếp liền vượt qua, mà cũng có danh dương thiên hạ thiên chi tiêu tử có thể đến này cấp độ, dù cho đến chết cũng không bước qua được. Võ đạo chân ý nhất định phải là ngươi nội tâm chỗ sâu nhất, mãnh liệt nhất nguyện vọng. Đoạn Ngọc không muốn bị thiên mệnh khống chế, cực lực muốn đánh vỡ tầng này vỏ bó, cho nên mới có phía trước cái kia phá thiên nhất thương. Cái này kỳ thật liền là võ giả tâm cảnh ba trọng cảnh giới. Gặp chính mình, mỗi ngày, gặp chúng sinh. Chỉ có trước gặp đến bản tâm của mình, mới có thể bước vào mỗi ngày cánh cửa, nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Xét đến cùng, cái này cũng coi trọng một cái duyên phận, lời nói về chính đề. Lại nói Đoạn Ngọc ý muốn đánh phá thiên mệnh công xiềng, cuối cùng lĩnh ngộ ra hắn thiên phú võ kỹ, vô song. Vô song, đối mặt chí tử đã kết lúc, hấp thu chỗ có thương tổn, đồng thời đem phóng to 1000 bội phản còn cho đối phương. Đại giới là tổn thất 10 năm thọ nguyên. Thiên hạ vô song, có ngươi không ta. Thuộc về là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 một cái võ kỹ. Bất quá Đoạn Ngọc rất thích. Làm ngươi cảm giác phải tự mình đã thắng thời điểm, ta ba một cái phản sát. Liên hỏi ngươi kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Kinh hỉ gì đó hắn có thể thực tế rất ưa thích. Cái này rất phù hợp phong cách của hắn. Nguyên Anh quay về Thức Hải, Đoạn Ngọc nhìn về phía tại giản ái sau lưng gà đứng một chân Tất Phương Điểu. Con gà này là tình huống như thế nào? Tất Phương Điểu mở to hai mắt nhìn, muốn nói ngươi mới là gà, cả nhà ngươi đều là gà. Nhưng nghĩ đến vừa vặn bình thường cùng chúc mừng, còn có mặt sau này thiên địa cùng ai tình cảnh, nó liền không nhịn được run lập cập, lập tức liền điệu xỉu xuống dưới, yên lặng trốn đến giản ái sau lưng. Tốt a, ta là gà. Cái gì gà a? Đây là Tất Phương Điểu, ta vừa vặn khế ước linh sủng. Giản ái oán trách một câu. A a, Tất Phương Điểu a, Đoạn Ngọc nhướng mày, làm sao gà bên trong gà khí ngươi còn nói? Đoạn Ngọc cười hắc hắc, không nói không nói, lại nói các ngươi đây là đi đâu bắt trở lại? Còn có hay không? Ta suy nghĩ nếu không ta cũng đi chỉnh một cái. Ngao. Hùng Hùng nghe xong lời này lập tức không vui. Ở ngay trước mặt nó nói tìm tiểu tam sự tình. Thử. Cặn bã nam. Sách, ngươi xem một chút, ngươi cái này cách cục liền nhỏ a. Đoạn Ngọc nói, ngươi là ta cái thứ nhất linh sủng, lão đại vị trí tại cái này bảy biển đâu, vậy coi như lại tới một cái không phải cũng là cho ngươi tìm tiểu đệ. Vậy sau này không cũng không cần tất cả sự tình đều dùng ngươi tự thân đi làm sao? Lại không tốt làm cái chiến lược dự trữ lương thực không phải cũng rất tốt. Ngao Hùng Hùng sờ lên cái cằm, lại quay đầu liếc nhìn Tất Phương Điểu cái kia cái bắp đùi. Không hăng hái nước mắt nhịn không được từ khóe miệng chảy xuống. Thử chạy, lại tới một cái đùi gà. Hay không, lại đến một tiểu đệ, hình như cũng không phải là không thể tiếp thu. Mèo. Tất Phương Điểu dọa phải trực tiếp chạy trở về ngự thú không gian. Mặc dù cảnh giới của nó so hai cái này hàng cao hơn, có thể là một cái là có trở thành đại đế tiềm chất, vừa vặn còn một thương chọc vào cái thiên địa cùng ai thiên tiêu, một cái khác thì là có tuyệt đối huyết mạch áp chế ngực hình cự long. Đối mặt hai cái này kỳ hoa, nó là đối cái nào đều để không nổi ý chí chiến đấu. Ngươi đừng có lại dọa nó. Giản Ái quả thực im lặng đến sụp đổ tình trạng. Đoạn Ngọc xấu hổ gãi gãi mặt, ta cái này không phải cũng liền thuận miệng nói sao? Bất quá ngươi cái này Tất Phương Điểu lá gan cũng quá nhỏ. Ta thu hồi ta lời vừa rồi, nó không giống gà, nó nhưng thật ra là chỉ đại an thuần đến a. Giản Ái bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Trên thực tế nàng cũng có chút buồn bực. Người này rõ ràng vừa vặn cùng nàng cùng Công Tôn Toàn đánh thời điểm hung một nhóm. Này làm sao hiện tại liền biến thành cái này gà dạng? Bất quá nói lên cái này, Giản Ái chợt nhớ tới Chu Nhan phía trước đề cập với nàng đoạn kia hồi ức. Vì vậy nàng đem chuyện này nói cho Đoạn Ngọc. Vốn là trước khi đến nàng hỏi Chu Nhan vì sao lại bị giam tại cái này, mà cái này Tất Phương Điểu lại nói cho nàng, nó không phải bị nhốt ở nơi này, mà là bị lãng quên tại nơi này. Cái này di tích vốn là Tây Vương Mẫu kiến tạo ra được, dùng để kiểm tra Côn Luân Sơn chúng tiên cùng chúng huyền nữ thành quả tu luyện. Lúc trước nó bị thần quan đại nhân chọn chúng, phải tới đây xung làm thí luyện cơ quan, gia tăng thí luyện độ khó. Thế nhưng liền tại khảo hạch nửa đường, bên ngoài lại bỗng nhiên phát sinh hỗn loạn. Lúc đó nó ở thạch thất bên trong không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Nó chỉ nhớ rõ có một vị thần quan trấn an huyền nữ bọn họ, để các nàng không cần sợ, sau đó truyền âm cho bọn họ những này phụ trách khảo nghiệm các dị thú, để bọn họ yên tĩnh chờ ở chỗ này chờ đợi liền có thể, chuyện bên ngoài rất nhanh liền sẽ xử lý xong. Chỉ là cái này vừa chờ, chính là hơn 600 năm tuế nguyệt. Nó từng nhớ tới muốn đi ra ngoài, có thể là thạch thất bên ngoài bị hạ cấm chế, trừ phi là có người vào đến tiếp thu khảo hạch, nếu không bọn họ cái nào cũng không đi được. Vừa bắt đầu còn có cái khác đồng bạn có thể nói với nàng nói chuyện, nhưng dần dần đồng bạn một cái tiếp một cái chết đi, chỉ có nó bởi vì trong cơ thể có phượng hoàng huyết mạch, dựa vào ngủ say phương thức mới sống tiếp được. Đoạn Ngọc ban đầu nghe đến cái này Tất Phương Điệu là từ sau cửa đá mặt nhặt được, lập tức giả mặt tối sầm. Mẹ nó đều là người, nhân ra mở mù hộp có thể mở cái cực phẩm linh sủng đi ra, hắn lại chỉ mở ra một cọc lông chim. Vừa nghĩ tới đây hắn liền vô cùng tức giận. Nhưng rất nhanh, hắn chợt phát hiện một việc, lông mày xít sao nhăn lại. Hơn 600 năm trước, kinh đô đầu kia Bạch Long, nó tự phong thời gian, không cũng kém không nhiều là lúc này sao? Cho nên lúc kia, đến cùng phát sinh cái gì? Chương 151, công cụ thú vật chương 151, công cụ thú vật ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 44, 36. Hợp ý kỳ, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian võ đạo chân ý, vô song linh kỹ, điêu linh LV17, phục nguyên chi quang LV17, thời đình LV11, bất tử kim thân LV11, thời chi đồng LV11, thiểm thước, mắt, trúc long lĩnh vực LV10, không có thể thăng cấp, võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự, nộ, không có phẩm cấp, gia trì, lục mạch thần kiếm LV6 binh khí, thanh ngọc thương bạch giao trang bị, trúc long chi lân điểm kỹ năng, không ba lô, thối thể đan. Dương áo trang bị cao cấp 1. Thẻ thật lâu đẳng cấp cuối cùng đột phá tầng kia hạn chế, đồng thời ngày trước tích lũy kinh nghiệm trực tiếp đem cấp bậc của hắn đẩy tới 44 cấp. Bảng mới mở một cột võ đạo chân ý linh kỹ, một cột trừ thiểm thức đẳng cấp đã đủ bên ngoài, cái khác kỹ năng cũng cuối cùng đều bỏ niềm phòng, có thể tiếp tục thêm điểm. Hắn đem trúc long lĩnh vực thêm đến 10 cấp, đạt tới đẳng cấp hạn mức cao nhất, đây cũng là theo dự liệu sự tình. Đáng nhắc tới chính là, trúc long lĩnh vực lên tới 10 cấp phía sau, cũng không có mới tăng mặt khác hiệu quả, chỉ là đem nguyên bản 100m phạm vi tăng lên tới 500m, đồng thời để hắn đối với lĩnh vực khống chế thay đổi đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng lại để hắn thời gian thuộc tính lại phải đến biên độ nhỏ tăng lên. Tất cả thời gian thuộc tính kỹ năng đều tăng thêm một cấp. 5 cái kỹ năng, tiết kiệm được dòng giá 5 điểm kỹ năng. Có thể cho Đoạn Ngọc vui như điên. Vì vậy tại cao hứng rất nhiều hắn lại đem còn lại 2 điểm kỹ năng đều thêm tại điêu linh cùng phục nguyên chi quang bên trên. Cái gì? Ngươi muốn hỏi cao hứng cùng cho 2 cái này kỹ năng thêm điểm có quan hệ gì? Tốt đa kỳ thật không quan hệ. Cho dù là không có bạch chơi chuyện này, cái này 2 điểm kỹ năng hắn cũng đồng dạng sẽ thêm tại 2 cái này kỹ năng bên trên. Đừng hỏi, hỏi chính là dùng tốt. Lục Mạch Thần Kiếm đi ngang qua phía trước một hồi, tại thí luyện chi tháp bên trong quét vài ngày độ thuần thục phía sau, hiện tại đã đạt đến cấp 6, hắn đem sử dụng lúc ngoài định mức lãng phí năng lượng tình huống giảm xuống rất nhiều, hiện tại dùng đã không tại giống phía trước như thế hao phí nguyên khí. Mà nguyên bản một mực thuộc về dung hợp trăm đi, Đoạn Ngọc tự ngộ võ kỹ lục hợp thương, lần này cuối cùng có biến hóa, kỹ năng phía sau nhiều một cái trạng thái từ giá trị. Lục hợp thương kỳ thật cũng không có thực chất chiêu thức, những cái được gọi là Long Vị A, Triều Thiên A, hoặc là Thủy Tích, kỳ thật đều là thông qua dung hợp mặt khác kỹ năng được đến. Bởi vì tiếp trước hắn không có mặt khác linh kỹ, lại thêm nửa đường chuyển tu công pháp nguyên nhân, dẫn đến hắn có chút dở dở ương ương cảm giác. Lại bởi vì hắn võ đạo cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, cho nên lao đầu bên kia rất nhiều võ kỹ hắn lại học không được. Tại thủ đoạn cực kỳ không đủ, thế nhưng hắn lại cực kỳ cấp bách dưới tình huống, lục hợp thương xuất thế. Quan điểm của hắn chính là, tất nhiên đồng dạng là lao tử năng lượng trong cơ thể, các ngươi dựa vào cái gì không thể cùng một chỗ thật tốt chơi đùa. Cho nên lục hợp thương có thể đem xem như là một cái dung hợp khí, hắn có thể đem linh kỹ cùng võ kỹ dung hợp, đồng thời cũng có thể để mặt khác võ kỹ lấy hắn muốn phương thức hiện ra. Cũng chính là bởi vì là dạng này, cho nên cái này một hạng võ kỹ đồng thời không có đẳng cấp, mà phá thiên nhất thương liền là thông qua mặt khác võ kỹ, linh kỹ làm cơ sở, lại lấy lục hợp thương tiến hành dung hợp sản vật. Nói một cách khác, hắn võ đạo chân ý kỳ thật chính là bởi vì lục hợp thương mà ngưng tụ luyện ra được. Cho nên tại võ đạo chân ý ngưng luyện ra đến về sau phạm là sử dụng từ lục hợp thương dung hợp mà đến tất cả kỹ năng, đều sẽ có được một cái tăng phúc giá trị. Ước chừng tăng phúc chừng gấp đôi. Cho nên về sau phạm là hắn dùng lục hợp thương chiêu thức, gần như chính là mỗi một súng bạo kích tình cảnh. Lại nói lúc này Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hai người đã bắt đầu thí luyện. Tại không phải là tiếp thu khen thưởng thời điểm, là có thể nhiều người đồng thời tiến vào cùng một cái thí luyện chi môn. Mà tại bọn họ tiếp thu thí luyện thời điểm, Đoạn Ngọc thì cùng Đại An Thuần Chu Nhan hàn huyên rất nhiều. Nhưng để hắn thất vọng là, cái này Đại An Thuần chính là cái chính công phế chim. Chứ ăn ăn ngủ ngủ, vui đùa một chút nốn nháo mặt khác chính sự là không có chút nào biết. Bất quá cũng tốt tại không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất nó đối cái này bí cảnh bên trong sự vật đều cũng coi là quen biết, miễn cưỡng có thể làm cái chỉ dẫn nở tờ cờ đến sử dụng. Cái này bí cảnh bên trong có phải là trước đây tồn tại qua thần long cùng bá kỳ? Đoạn Ngọc hỏi. Tất Phương Điệu phiên nhãn suy nghĩ một chút, meo tựa như là có tới. Ta nhớ kỹ hai bọn chúng quan hệ không thật là tốt. Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi biết bọn họ tại nơi nào sao? Meo. Tất Phương Điệu lắc đầu. Vậy cũng không biết. Đoạn Ngọc trên mặt biểu lộ nháy mắt tiêu nhịu xuống, cần ngươi làm gì? Cái gì cũng không phải. Tất Phương Điệu bị khuất ba bà túi thấp đầu. Cái này cũng có thể trách nó. Lúc trước đều là tách ra, huống hồ nó cùng hai cái kia lại không quen, không biết mới bình thường à? Bọn họ sẽ không cùng ngươi đồng dạng, cũng được an bài tại cái nào đó cửa ải. Đoạn Ngọc vẫn là không muốn từ bỏ, đối với Hùng Hùng sự tình hắn vẫn tương đối để ý, vô luận hai cái kia còn sống hay không, nhưng gấu nhỏ con non tất nhiên trở về nhà, dù cho đều treo, làm sao cũng qua được tạm biệt ta. Khục, thuận tiện nhìn xem có thể hay không sờ cái thi cái gì. Mèo. Lần này Tất Phương Điểu ngược lại là không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Cái này nó có thể xác định, cái kia hai tên giá hỏa khẳng định là tại cái nào đó cửa ải, bởi vì lần này tiến vào bí cảnh dị thú đều là làm cái này. Đoàn Ngọc nghe vậy cổ quái nhìn nó một cái, a, không ngờ đều là công cụ thú vật thôi. Tất Phương Điểu mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nó bất lực phản bác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là có thể hiểu được. Tại Tây Vương mẫu vị này đại thần trước mặt, cho dù là thần thú tới cũng phải cung cung kính kính hành lễ. Cho dù là truyền thuyết kia bên trong Ứng Long canh thần, tại nhân gia cái này cũng liền bất quá là nghĩa nữ một người thị vệ mà thôi. Cái kia cái khác khảo hạch cửa ải ở đâu, làm như thế nào đi ngươi hẳn phải biết ta. Mèo. Biết. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng thở ra, tốt, cái kia chờ bọn hắn đi ra, chúng ta liền đi địa phương khác nhìn một cái, nhìn xem còn có hay không còn sống đồ cổ. Không sợ từng chút tìm, liền sợ liền làm sao tìm cũng không biết. Dù sao đi vào cũng là tìm người đến, hai không chậm trễ. Chương 152, rùa đen cùng con rùa khác nhau. Chương 152, rùa đen cùng con rùa khác nhau bọn họ tới. Bí cảnh bên trong một tòa trắng lệ, mỹ luân mỹ hoan trong cung điện, một tên nam tử đứng tại quan tài thủy tinh phía trước nhẹ giọng thì thầm. Hắn xuề bàn tay ra vớt ven nắp quan tài, có cái kia gấu nhỏ, lại thêm người kia. Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công, giao cơ, ngươi chờ một chút, rất nhanh chúng ta liền có thể lại gặp nhau. Cùng lúc đó Đoạn Ngọc bọn họ bên kia cũng bắt đầu tiến về từng cái cửa ải tìm kiếm xem xét. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hai người tại tam trọng thí luyện bên trong cũng là thu hoạch tương đối khá. Công Tôn Toàn đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ, đồng thời hắn võ đạo cảnh giới cũng có một chút nhỏ đột phá, chờ lần này đi ra hắn đoán chừng mở khí hải liền xem như triệt để ổn. Mà nguyên bản còn có mấy ngày mới có thể đột phá Giản Ái, tại thí luyện kết thúc phía sau đúng là trực tiếp trước thời hạn đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đối với cái này Công Tôn Toàn bày tỏ rất buồn rầu, kỳ thật hắn càng thích chủ động. Cái này nữ cường nam yếu liền có chút em kích thích. Cùng bọn hắn phía trước ban đầu tiếp xúc cái kia mù hộp thí luyện giống nhau địa phương, ngoài ra còn có 7 cái. Bất quá đại bộ phận đều cùng bọn họ gặp đến không sai biệt lắm, sau cửa đá mặt gần như đều đã trống không, liền dị thú thi hải đều có rất ít hoàn chỉnh, nghĩ đến khả năng là bị phía trước người tiến vào đều lấy đi đi. Cũng liền Giản Ái các nàng vận khí tốt, bắt đầu liền gặp phải một cái không có bị người mở qua, tự nhiên kiếm được một cái hộp ngọc không nói, còn gặp phải một cái còn sống đại an tuần. Mãi đến bọn họ đi tới cái thứ 6 mù hộp khu thời điểm, bọn họ cuối cùng là có thu hoạch. T, là cái gì chơi nên? Người chừng nào thì mù, cái này không rõ ràng là một con rùa đen sao? Ta biết, ý của ta là muốn nói, cái này là cái gì chủng loại? Muốn biết là cái gì hỏi một chút đại an tuần chẳng phải sẽ biết. Ba nhân nhất chim một gấu vây tại một chỗ nhìn trên mặt đất một cái lớn chừng bàn tay xác rùa đen, cuối cùng Đoạn Ngọc ba người đều đồng loạt nhìn hướng Tất Phương Điểu. Tất Phương Điểu suy tư một chút, nghèo cái này, có lẽ, có thể, đại khái, có lẽ, ta cũng không biết. Không khí lập tức thay đổi đến yên tĩnh lại. Đoạn Ngọc mặt không thay đổi nhìn hướng Giản Ái, chị Giản Ái, ta nếu không liền đổi chỉ linh sủng a, cái này đã phế đi. Công Tôn Toàn nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Đoạn đệ nói đúng. Ngậm miệng a các ngươi. Giản Ái nghiến răng nghiến lợi, hai tên khốn kiếp này chỉ biết khi dễ nhà nàng Chu Nhan. Nhà ta Chu Nhan nào có các ngươi nói kém như vậy a? Nó không cũng chính là nhát gan một chút, đầu không không hiểu nghiệm một chút sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Tất Phương Điểu, mặc dù biết ngươi là đang vì ta nói chuyện, có thể là thế nào cảm giác không hiểu có chút đâm tâm đâu. Đoạn Ngọc trộm nở nụ cười. Kỳ thật vừa bọn hắn liền dùng Đông Sát chi nhãn nhìn qua, đây là một cái mệnh quy, sở dĩ vung nổi cho Đại An Tuần, thuần túy là nghĩ đùa nó chơi đến. Dù sao xòa điểu, trước đây thường xuyên nói, đây là lần đầu gặp phải, liền rất ly kỳ. Cái đồ chơi này còn sống sao? Công Tôn Toàn đưa tay đem huyền quy nhặt lên nhìn một chút, ồ, cái này phân lượng có thể thực không nhẹ a. Hắn trong tay ước lượng, vụ này mã phải có cái mấy trăm cân a. Như thế cái vật nhỏ vậy mà có thể nặng như vậy. Ai nha, không muốn lung lay, cho ta đầu đều lắc lư ngất. Công Tôn Toàn đỗng nhiên sững sờ, người nào đang nói chuyện? Đoạn Ngọc cùng Giản Ái đều lắc đầu, cuối cùng ba người ánh mắt đều nhìn về cái kia mai rùa. Đã thấy một cái xanh mơn mởn cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra, há mồm đến cái rùa đen thiếu thiên. Cũng chính là ngáp một cái, sau đó mở ra một đôi đậu xanh mắt nhìn một chút Đoạn Ngọc bọn họ, là ta đang nói chuyện à? Ta đi. Sống, còn biết nói chuyện này. Công Tôn Toàn liên tục lấy làm kỳ. Nhưng không ngờ cái này tiểu ấu quy đầu chuyển 180 độ nhìn hướng hắn, cuối cùng nhếch miệng, biết nói chuyện rùa đen rất hiếm là sao. Nhìn ngươi cái kia chưa từng thấy thị trường bộ dạng, dế nhúi. Ta Công Tôn Toàn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhìn hướng Đoạn Ngọc bọn họ không xác định hỏi, ta vừa vặn là bị một cái con rùa cho mang sao. Không đợi hai người nói chuyện, Huyền Quy liếc mắt, rùa đen cùng con rùa là hai loại đồ vật, liền ví dụ như ta cùng ngươi, có hay không điểm thưởng thức ca ngươi. Công Tôn Toàn vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút. Cái này tiểu vương 8D con có phải là mắng hắn đâu? Mời ngươi tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ, tự tin một điểm. Ngươi không có đoán sai, ta chính là đang mắng ngươi. Đoạn Ngọc cùng Giản Ái kém chút cười phun, cái này con rùa đen tốt mẹ nó tiện a. Này, ta mẹ nó. Công Tôn Toàn lập tức phá phòng thủ, vung tay liền đem Huyền Quy nện xuống đất. Đậu phộng. Kết quả không nghĩ mai rùa đập xuống đất phía sau trực tiếp bắn lên, chính trúng hồng tâm. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bên trong đều bao phủ lên quả trứng lưu thương. Công Tôn Toàn kẹp hai chân, cả khuôn mặt đều vặn ba thành hoa cúc hình dáng. Mà cái kia Huyền Quy lại sau khi hạ xuống thí sự không có, mười phần bình tĩnh lướt qua mai rùa bên trên cho bụi. Thô lỗ. Huyền Quy ngẩng đầu nhìn một chút Tất Phương Điểu, ôi, ngươi cái này còn gà còn sống đâu, không sai, vận khí rất tốt. Thất Phương Điệu mở to hai mắt nhìn, một cái thần hỏa liền phun tới. Mẹ nó kêu người nào gả con đâu? Đặt chỗ này cùng ai hai đâu ngươi? Đối mặt Đoạn Ngọc vị này tương lai đại đế trêu chọc nó không dám làm cản, đối ngươi cái tiểu vương tám ta còn nắm không được nữa. Đoạn Ngọc không có ngăn cản, hắn tại cũng căn bản không ra được sự tình, huống hồ hắn cũng thực là muốn nhìn xem cái này tiểu ô quy bản lĩnh. Cái này tiểu ô quy mặc dù tiện một chút, thế nhưng có thể nói chuyện liền đã đủ để chứng minh nó không tầm thường. Đã thấy tiểu ô quy đối mặt thần hỏa mặt không đổi sắc, bĩu môi khinh thường. Chủ nhân cứu ta. Liên tại Đoạn Ngọc bọn họ cho rằng tiểu gia hỏa này muốn thả cái gì tuyệt chiêu thời điểm, nó vậy mà quát to một tiếng, sau đó lấy thỏ thấy đều mộng bị tốc độ hưu một cái chạy tới ôm chặt lấy Đoạn Ngọc ống quần. Một cái thần hỏa thất bại Tất Phương Điệu đều bối rối, tốc độ này, cái này mẹ nó là con rùa. Mà Đoạn Ngọc cũng đồng dạng một mặt ngộp bức, hắn đem Huyền Quy nhặt lên đặt ở trước mặt, ngươi vừa vặn gọi ta cái gì? Chủ nhân a. Huyền Quy người bật vô hại chớp chớp đầu xanh mắt. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt a. Ta làm sao lại thành chủ nhân ngươi? Ai mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trên thực tế ta đối chủ người say mê đã lâu, cho nên mặc dù ngài cảm thấy ta lạ lắm, có thể là tiểu quy lại cảm thấy chủ nhân ngài đặc biệt thân thiết. Đoạn Ngọc nghe cảm thấy khá có ý tứ, ngươi tất nhiên nói là lần đầu tiên gặp mặt, mà còn cũng đã nói giữa chúng ta rất lạ lắm, nhưng ngươi nhưng lại nói đối ta hướng về đã lâu. Ngươi đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn không mâu thuẫn. Huyền Quy lung lay đầu, tiểu quy thiên phú thần thông là xem bói, có thể ở một mức độ nào đó đoán trước tương lai, ta phía trước lúc ngủ cho chính mình bốc qua mấy lần quẻ, mỗi một lần ta đều có thể nhìn thấy ngài thân ảnh. Quẻ tượng bên trong nói, chỉ có đi theo ngài, tương lai của ta mới có đường ra. Bói toán. Như thế mơ hồ sao? Ngươi ngược lại là không hổ cái này Huyền Quy chi danh a. Đoạn Ngọc đống nhiên hứng thú, bất quá dù cho ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào tùy tiện tin tưởng, không bằng ngươi liền hiện trường bốc một quẻ, để ta xem một chút. Không có vấn đề. Huyền Quy vô vô mai rùa, bất quá ngài trước tiên cần phải thả ta xuống. Đoạn Ngọc đem Huyền Quy thả đến trên mặt đất. Huyền Quy sau khi hạ xuống trực tiếp rút vào trong vỏ, liền đại Đoạn Ngọc lấy vì chính mình bị chơi xỏ thời điểm. Liên thấy Huyền Quy mai rùa thiểm thức ra một vệt bạch quang, ngay sau đó từng cái huyền lại huyền minh văn từ mai rùa nổi lên hiện. Minh văn từ mai rùa bên trên thoát ly, vây quanh mai rùa xoay tròn, không bao lâu minh văn một lần nữa rơi xuống trở về, theo minh văn lại lần nữa ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa, mai rùa bên trên bạch quang cũng đã thu lại. Nhưng không ngờ cái kia Huyền Quy đầu đống nhiên lộ ra vỏ đến, kinh hại đối Đoạn Ngọc hồ, chủ nhân không tốt, ngài lập tức sẽ có đại kiếp một chẳng a, ta tranh thủ thời gian chạy a. Chương 153, đại họa lâm đầu Đoạn Ngọc. Chương 153, đại họa lâm đầu Đoạn Ngọc. Cái này tiểu ô quy để Đoạn Ngọc liên tưởng đến một người. Phùng Kim Tân. Cái kia đầu chọc mập mạp tự xưng có chu công tương trợ, lúc trước cũng bởi vì một giấc mộng, tại Long Hồ Sơn đi vòng vo một tuần lễ. Cho tới bây giờ Đoạn Ngọc cũng không biết người này đến cùng là lắc lư hắn, vẫn là thật xác thực. Hiện tại lại tới như thế cái vật nhỏ, cũng nói là đang chờ mình. Hắn suy nghĩ, các ngươi cũng không phải là đại minh Ben Hồ Hạ Vũ Hà, lão tử cũng không phải là hoàng đế, từng cái mỗi ngày chờ ta làm gì. Ngươi nói ta đại kiếp sắp tới, có thể cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Nhưng mà Huyền Quy cũng nói không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào, bởi vì tối tăm bên trong có một tầng thiên cơ hội che đậy, để nó thấy không rõ. Nó chỉ có thể nhìn thấy bôi đen đỏ chi quang tiềm thước. Cái này đỏ thẫm chi quang liền đại biểu cho điểm đại hung a. Hắc quang càng thịnh đại biểu cho kiếp số càng lớn, hồng quang càng thịnh đại biểu cho sát cơ càng dày đặc, mà đỏ thẫm chi quang càng là chói mắt, liền đại biểu cho kiếp số càng gần. Đoạn Ngọc nhíu mày, nghe lấy tiểu Ô Quy nói đạo lý rõ ràng, giống như bộ dạng, chẳng lẽ hắn thật đại nạn lâm đầu? Nhưng là bây giờ người nào có thể cho hắn như thế lớn uy hiếp? Đoạn đệ, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước. Công Tôn Toàn che lấy háng đi tới, mặc dù vừa vặn Đoạn Ngọc đã dùng phục nguyên chi quang trị cho hắn qua, thế nhưng nhất cả chứng loại này sự tình, chỉ có thể nói trên thân thể tổn thương rất dễ dàng chữa trị, thế nhưng tâm hồn bóng tối không phải nhanh như vậy liền có thể tiêu tán. Mà sở dĩ nói đi ra ngoài trước, là vì có Tất Phương Điệu về sau, bọn họ đã biết nên như thế nào từ cái này bí cảnh đi ra. Ta đồng ý. Giản Ái cũng nói, nhiệm vụ lần này đồng thời không đáng chúng ta bước lên như thế đại phong hiểm. Mặc dù nàng cảm thấy tiểu Ô Quy năng lực có chút để người không thể tưởng tượng, nhưng tục ngữ nói đứng đến càng cao nhìn đến càng xa, nàng thân là lòng xảo nhân vật cao tầng một trong, cái khác không còn nói, tầm mắt nàng vẫn có một ít, có rất nhiều chuyện, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như lần này nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện chính là chính các nàng người, cho dù là Hoa Quốc một tên dân chúng bình thường, nàng đều sẽ không chút do dự lưu lại, thế nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không đáng. Mặc dù đối phương cũng là người Hoa Quốc, có thể là bọn họ đồng dạng vẫn là ma vực sát thủ. Lấy cá nhân mà nói, các nàng nguyện ý tin tưởng ma vực người cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ. Nhưng lấy quốc gia mà nói, lấy bọn họ thân phận quân nhân mà nói, rất nhiều chuyện là không thể dựa vào chính mình chủ quan ước đoán đến chấp hành. Bằng vào điểm này bọn họ liền không khả năng đứng tại bình đẳng vị bên trên. Mặc dù nói như vậy thật có chút không quá nhân nghĩa, nhưng là thế giới này vốn chính là như vậy. Mà còn cho dù là đi ra, lại không phải là không thể lại đi vào. Hai người bọn họ mục đích chủ yếu nhưng thật ra là muốn đem Đoạn Ngọc đưa ra ngoài. Về sau bọn họ sẽ còn trở lại, dù sao hiện tại có Chu Nhan, cũng không cần lo lắng lạc đường cùng về không được vấn đề. Đi ra là xuất phát từ đối bằng hữu, đối đệ đệ quan tâm, mà trở về thì là xuất phát từ thân là một tên quân nhân hứa hẹn cùng chấp hành cấp trên chỉ lệnh nghĩa vụ. Đúng a chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài trước, chỗ này quá nguy hiểm. Huyền Quy cũng trông mong nhìn Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc trầm tư một lát, đột nhiên nhìn hướng Huyền Quy hỏi, ngươi khẳng định muốn nhận ta làm chủ? Huyền Quy liên tục gật đầu, xác định, nhất định, cùng với khẳng định. Tốt, vậy liền ký kết khế ước a. Đoạn Ngọc không làm thêm nói nhảm, thức hải bên trong ngự thú không gian chấn động, tại hắn cùng Huyền Quy trước người bắn ra một đạo màu xanh hình tròn khế ước trận. Chợt hắn cắn nát chính mình ngón giữa, gạt ra một giọt máu đến, hắn nhìn hướng Huyền Quy, tinh huyết của ngươi. Huyền Quy không do dự, cắn phá lưỡi bước ra một giọt tinh huyết, nó khí tức trên thân nháy mắt thay đổi đến vẻ bại. Một nhân nhất rủa hai giọt máu bay tới khế ước trận hòa vào nhau ở cùng nhau, cuối cùng khế ước trận toàn bộ dung nhập vào cái kia một giọt máu bên trong, cuối cùng một lần nữa bay đến Huyền Quy bên này, dung nhập trong cơ thể của nó. Sau một khắc, một cỗ tâm linh tương thông cảm giác đồng thời xuất hiện tại một nhân nhất rủa trong lòng, từ giờ khắc này, Huyền Quy tính mệnh liền toàn quyền nắm giữ tại đoạn ngọc trong tay. Thế nhưng Huyền Quy lại rất vui vẻ, thậm chí là hưng phấn, vừa vặn con hề bại trạng thái lúc này đã khôi phục đến đỉnh phong, đồng thời nó thẻ mấy trăm năm cảnh giới tại giờ khắc này cuối cùng nên đón đột phá. Đây cũng là nó kiên quyết muốn nhận đoạn ngọc làm chủ nguyên nhân. Nó xem như là thành cũng tiên phú, bại cũng tiên phú. Nó bởi vì cái này xem bói tiên phú xác thực được đến không ít chỗ tốt, thế nhưng cũng đồng dạng bởi vì cái này tiên phú, dẫn đến thẻ cảnh mấy trăm năm không cách nào đột phá. Năm đó Tây Vương Mẫu đại nhân nói cho nó biết, đây là nó thiên mệnh công xưởng, cũng là nó một đạo kiếp. Nghĩ muốn mở ra cái này công xưởng, liền phải tìm tới nó thiên mệnh người. Thế là nó mỗi ngày tính toán, hàng tháng tính toán, mỗi năm tính toán, cuối cùng thời gian không phụ có ý rủa, cuối cùng để nó tính tới. Cuối cùng, nó cuối cùng đột phá. Đinh. Chúc mừng ký chủ khế ước thành công. Đinh. Thuộc tính cùng hưởng bên trong đinh. Thời chi đồng đẳng cấp 2. Thời chi đồng tu hoạch được tăng phúc. Đinh. Kinh nghiệm 100000000. Mà đoạn ngọc bên này tại ký kết linh khế về sau cũng có chút khiếp sợ. Lấy được kết sủ kinh nghiệm tạm thời bất luận. Hắn thời gian thuộc tính vậy mà lại tăng trưởng thêm một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng lại để thời chi đồng trực tiếp thăng liền 2 cấp, hơn nữa còn phát sinh tiến một bước thuế biến. Nguyên bản dự báo hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy tương lai 1 phút, mà bây giờ lại trực tiếp tăng dài đến 10 phút. Nếu như lại thêm trúc long lĩnh vực 3 lần tăng phúc lời nói, đó chính là 30 phút. Mặc dù vẫn như cũ tiêu hao rất nhiều, mà còn không có cái gì thực tế tác dụng, nhưng có chút ít còn hơn không à. Hắn hơi kinh ngạc nhìn hướng Huyền Quy, vật nhỏ này vậy mà cũng là thời gian thuộc tính. Đoạn ngọc điểm mở Huyền Quy bảng. Linh sủng, tạm chưa mệnh danh, chủng tộc, Huyền Quy, biến dị, đẳng cấp, 40 thuộc tính, nước, thời gian kỹ năng, Huyền Thủy Giáp, thủy pháo kỹ năng đặc thù, xem bói quả nhiên, người này không chỉ là thời gian thuộc tính, hơn nữa còn là nước cùng thời gian song thuộc tính. Thủy thuộc tính hẳn là 4 thuộc tính, mà thời gian thì là biến dị phía sau nhiều ra đến. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái đều đang đợi hắn hồi phục, hắn hơi suy nghĩ một chút nhìn hướng Huyền Quy hỏi, ngươi cái này xem bói có cái gì hạn chế sao? Huyền Quy đè xuống trong lòng đột phá vui sướng, đúng sự từng nói, chưa đột phá phía trước, ta một ngày chỉ có thể chiếm bước một lần, thế nhưng sau khi đột phá, ta xem bói số lần hạn mức cao nhất tăng lên một lần. Đó chính là còn có thể lại chiếm bù một lần. Đoạn Ngọc ngẩng đầu đối Công Tôn Toàn bọn họ nói, vậy liền lại xem bói một lần a. Hai người thấy thế nhẹ gật đầu, dù sao cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Đoạn Ngọc trực tiếp mở rộng trúc long lĩnh vực, Huyền Quy cảm nhận được lĩnh vực bên trong nồng đậm thời gian thuộc tính, cảm giác chính mình giống như là đến tiên giới đồng dạng. Đoạn Ngọc lại lần nữa nhìn hướng Huyền Quy, lúc này ta đến tăng phúc ngươi, thử xem có thể không thể nhìn thấy càng nhiều. Không có vấn đề. Vừa vặn đột phá cảnh giới hạn chế, Huyền Quy lòng tin tràn đầy. Nó Huyền Quy đứng lên, cũng không tiếp tục là trước kia thức nhắm rùa. Chương 154, gặp dữ hóa lành chương 154, gặp dữ hóa lành Huyền Quy lại lần nữa co lại vỏ bắt đầu tiến hành xem bói. Huyền ảo minh văn lần thứ 2 hiện lên, vây quanh mai rùa xoay quanh. Không bao lâu, xem bói kết thúc, Huyền Quy chui ra vỏ đến, chỉ là lần này nó lại có chút do dự. Như thế nào? Đoạn Ngọc hỏi. T, có chút kỳ quái, Huyền Quy cẩn thận ngẫm nghĩ một cái nói, cùng phía trước kết quả đồng dạng, chủ nhân vẫn như cũng là điểm đại hung. Chỉ là, cái này hồng quang bên trong lại nhiều một tia màu xanh, ý vị này chủ người sẽ gặp dữ hóa lành, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Nếu là như vậy đương nhiên là tốt nhất, có thể làm mà lại cái này màu xanh bên trong lại trộn lẫn lấy mấy sợi đường kẽ xám. Cái này đường kẽ xám lại đại biểu cái gì? Huyền Quy trịnh trọng nói, cái này đường kẽ xám liền đại biểu cho sự không chắc chắn, cũng chính là nói chủ nhân có hay không thật sự có thể gặp dữ hóa lành, chuyện này sự không chắc chắn nhân tố có rất nhiều. Nếu là đen hoặc đỏ bên trong trộn lẫn có đường kẽ xám, đó là chuyện tốt, có thể là xanh bên trong trộn lẫn bụi. Như một cái không tốt, liền khả năng sẽ trở thành tình thế chắc chắn phải chết. Đi, trở về. Đoạn Ngọc quyết định thật nhanh nói. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, tất nhiên liền tính toán hai treo đều là như vậy vẫn là không nên mạo hiểm. Hắn không sợ chính hắn sẽ xảy ra chuyện, hắn chủ yếu là sợ sẽ liên lụy đến Công Tôn Toàn cùng Giản Ái. Đây cũng là hắn lúc trước vì cái gì cực lực phản đối Diệp Lăng để cho bọn họ tới hỗ trợ nguyên nhân một trong. Chính hắn làm sao đều tốt, dù cho gặp phải nguy hiểm có Trúc Long Chi Lân ngăn cản một lần hẳn phải chết công kích hiệu quả tại, hắn làm sao đều có thể chạy trốn. Nhưng nếu là lại mang hai người, vậy hắn liền không cách nào cam đoan tính an toàn. Hắn suy nghĩ, lục quang kia bên trong đường kẽ xám không phải là vì vậy mà sinh a. Hắn biết để hai người trước trở về khẳng định sẽ bị cự tuyệt, dứt khoát căn bản liền nâng đều không mang nâng. Một đám người tại Tất Phương Điệu cùng Huyền Quy chỉ dẫn bên dưới thần tốc hướng về bí cảnh xuất khẩu chạy đi. Chỉ là chạy, Công Tôn Toàn chợt phát hiện nhân nhất cho viên kia hồn ngọc mảnh vỡ vậy mà tách ra vô cùng hào quang sáng chói. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, người bọn họ muốn tìm liền tại phụ cận. Công Tôn Toàn quyết định thật nhanh đối với hai người nói, đem Tất Phương Điệu cho ta mượn, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đi đem người tìm ra. Không có gặp phải quá tốt, thế nhưng gặp liền không thể làm như không nhìn thấy. Không được. Đoạn Ngọc cùng Giản Ái chăm miệng một lời nói. Công Tôn Toàn ngay sau đó hắn lại bồi thêm một câu, yên tâm, Đoạn đệ đại kiếp có lẽ không ảnh hưởng tới ta, chúng ta cách càng xa ta ngược lại càng an toàn không phải sao? Lời này ngược lại là có mấy phần đạo lý, thế nhưng Đoạn Ngọc vẫn cảm thấy không ổn, vì vậy liền hỏi thăm Huyền Quy. Huyền Quy ngẫm nghĩ một cái, đại khái bên trên không có vấn đề gì, cái kia quyết định như vậy đi. Công Tôn Toàn không đợi Huyền Quy nói tiếp, nắm lấy Tất Phương Điểu liền chạy. Hùng Hùng, ngươi đi cùng Toàn ca. Đoạn Ngọc vẫn là không yên lòng, để Hùng Hùng đi theo. Hùng Hùng đẳng cấp hiện tại so Huyền Quy còn thấp một chút, nhưng là thế nào nói cũng là không gian hệ, như thật gặp phải chuyện gì còn có thể mang theo Công Tôn Toàn thuấn di chạy trốn. Mà còn từ đột phá yêu đăng kỳ, đối đánh dấu kim đan, về sau, nó mộng cảnh không gian phát sinh chất biến, trước đây không thể mang theo vật sống đi lại, nhưng bây giờ đã có thể mang theo vật sống cùng rời đi. Bất quá mộng cảnh không gian mang theo vật sống đi lại, sẽ hao phí đại lượng linh lực, nhưng cái này cũng đầy đủ bọn họ chạy một đoạn. Hùng Hùng bất đắc dĩ thở dài. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải bốn Hùng Hùng xuất mã a. Song nó còn như có như không liếc nhìn Huyền Quy. Huyền Quy ánh mắt có chút ngưng trệ. Nó cảm giác tại tranh thủ tình cảm trên con đường này không dễ đi lắm a. Nhìn xem Công Tôn Toàn thân ảnh biến mất, Giản Ái nắm chặt nắm đấm, chợt cũng không quay đầu lại hướng phía lối ra chạy đi. Đoàn Ngọc đem một màn này nhìn ở trong mắt, cảm thấy bất đắc dĩ. Nói không thích hắn người là ngươi, khẩn trương nhất hắn người cũng là ngươi. Nữ nhân đều thích như vậy lá mặt lá trái sao? Hai người lấy rùa từ xuất khẩu đi ra, phát hiện nơi này lại chính là nhập khẩu vị trí. Đi vào là ngẫu nhiên truyền tống, đi ra nhưng là một cái lối đi. Một mực chú đóng ở phía ngoài Long Xào chiến sĩ, còn có một chút còn đang do dự có nên đi vào hay không, giác tỉnh giả nhìn thấy có người đi ra đều là vì một trong thích. Long Xào chiến sĩ thích là thích bọn họ Long Xào chiến hữu cuối cùng có còn sống đi ra, mà những người khác thích thì là thích tại đã có người đi ra, như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ nhất định tìm được lối ra. Có mấy người muốn lên đến chuyện trò một phen, thế nhưng mới vừa tới gần một đạo đao khí liền tùy theo chém rơi xuống mặt đất, tại trên mặt đất lưu lại một đạo dữ tợn vết đao. Lan. Đoạn Ngọc ánh mắt lãnh đạm, tựa như lưỡi dao đồng dạng, âm thanh lạnh hơn, giống như cực hàn băng xương. Vì để tránh cho phiền phức, hắn càng là trực tiếp thả ra chân ý kỳ uy áp, toàn trường hô hấp lập tức trì trệ. Cái này, vị gian này làm sao cảm giác so mới vừa đi vào thời điểm mạnh hơn, có phía trước gặp qua Đoạn Ngọc giết người giác tỉnh giả còn chưa rời đi, yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Ta cảm thấy không phải thay đổi đến mạnh hơn, mà là vị gian này phía trước có thể căn bản liền không dùng toàn lực. Có người nắm giữ bất đồng ý nghĩ, những người còn lại nghe vậy sững sờ, sau đó yên lặng gật gật đầu. Nói có lý, bất quá không quản là mạnh lên, còn là trước kia có giữ lại, vị gia này đều không phải bọn họ có khả năng chọc nổi người. Các ngươi biết người này là ai? Cảm giác hắn thật là bá đạo bộ dáng. Có mới vừa tới còn người không biết chuyện hỏi một câu. Xuyệt. Có hảo tâm một tay bịt miệng của hắn, nhỏ giọng quát, ngươi không muốn sống. Vài người khác đều yên lặng kéo xa khoảng cách, sợ một hồi tung tóe chính mình một mặt máu. Vị kia người hảo tâm dùng miệng điếu điếu chết đối diện cái kia một đống còn không có thanh lý thi thể, nhìn thấy những cái kia người nước ngoài thi thể sao? Đều là vị gia này kỳ tác. Đó là cái đường đường chính chính giết người không chớp mắt chủ. Đối diện C cấp đều là một đao chém hàng, ngươi cảm thấy ngươi cái này thân thể nhỏ bé đủ chém mấy đao? Hiểu không hiểu cái gì kêu họa từ miệng mà ra a? Bị che miệng người thân thể run lên, cả khuôn mặt như đùa trở mặt đồng dạng, bá một cái liền biến trắng. Người hảo tâm sờ hắn mồ hôi lạnh, chậm rãi buông tay ra. Người kia nuốt ngụm nước bọt, run rẩy giữ chặt người hảo tâm tay, ca, đa tạ ân cứu mạng của ngài, cái gì cũng không nói, về sau ngài chính là ta thân ca. Người hảo tâm xua tay, nếu không phải nhìn ngươi còn trẻ, ta mới lười quản ngươi. Đi nhớ rồi, đi ra lăn lộn không có bối cảnh liền đừng nói lung tung. Đây không phải là nhà ngươi, không phải tất cả mọi người nuông chiều ngươi. Người kia liên tục xưng là. Mà bên kia, tính toán tiến lên chắc nối tham tiện nghi người lúc này vừa vặn xám xịt chạy trở về. Nghe người xung quanh nghị luận, thế mới biết chính mình vừa vặn cử động có nhiều ngu ngốc. Doa đến đều không dám ở nơi này ở lâu, đội vàng thu dọn đồ đạc liền chạy. Mà Long Xào chiến sĩ đứng tại chỗ cũng có chút xoắn xuýt có hay không muốn đi qua, cảm giác hai vị này tâm tình cũng không quá tốt bộ dạng. Một vị khác trưởng quan không thấy tăm hơi, không phải là. Tên này chiến sĩ trong lúc nhất thời trong lòng có chút bi thương. Bí cảnh bên trong chính đang khắp nơi tìm người Công Tôn Toàn, nếu là biết có người đem hắn muốn chết khả năng sẽ cao hứng mời hắn đến một tràng khẩn trương kích thích vũ trang Việt dã 100 km. Đã chương 155, bí cảnh bên trong uy hiếp chương 155, bí cảnh bên trong uy hiếp cái gì đồ chơi. Long Xảo chiến sĩ đem vừa mới bắt đầu ngày mới sinh dị tượng, trường thương phá thiên, trên trời rơi xuống linh vũ cùng các cường giả chúc mừng sự tình nói cho hai người. Đoạn Ngọc trực tiếp đầu ông, hắn không nghĩ tới hắn liền đơn thuần phá cái cảnh có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Đến mức thư tiên dẫn đầu kiếm chuyện, hắn chỉ có thể nói, làm tốt lắm a. Trang B không người biết được, như cẩm y dạ hành. Bất quá, thư tiên, đao tiên, Long Xảo, Long Hổ Sơn cùng võ đang chúc mừng hắn đều có thể hiểu được, cái này kiếm tiên làm sao cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Ta cũng không cần a. Chẳng lẽ trước đây gặp qua? Chỉ là hắn không biết. Hắn trái lo phải nghĩ không nghĩ ra đến, dứt khoát liền mặc kệ. Về sau hắn cũng không có nhàn rỗi, mở ra trúc long lĩnh vực dùng thời chi đồng thôi diễn tương lai nửa giờ phát sinh sự tình. Cách mỗi nửa giờ tới một lần, muốn nhìn một chút Công Tôn Toàn đến cùng lúc nào có thể đi ra. Dựa theo phía trước hồn ngọc mảnh vỡ quang mang độ sáng đến phán đoán, người kia cách bọn họ hẳn không phải là quá xa, có lẽ không bao lâu mới đối. Thông qua linh khế hắn có thể cảm giác được Hùng Hùng trạng thái coi như tốt đẹp, thế nhưng bởi vì cái này bí cảnh không gian quá yếu nhiêu quá lớn, đã đưa bọn họ không có cách nào lẫn nhau liên hệ. Thẳng đến quá khứ một giờ, thôi diễn đến lần thứ ba thời điểm, trong mắt của hắn hình ảnh thay đổi, mà tùy theo sắc mặt của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, mà một bên Giản Ái cũng sớm đã ngồi không yên, gặp hắn đứng dậy cũng liền đội vàng đứng lên, làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy cái gì? Đoạn Ngọc mặt nạ phía sau sắc mặt có chút khó coi, ta nhìn thấy tại 10 phút phía sau Hùng Hùng trạng thái sẽ trở nên cực kém, bên trong có thể xảy ra chuyện. Ta hiện tại đi vào. Giản Ái biến sắc, trực tiếp hướng bí cảnh cửa lớn đi đến, thế nhưng Đoạn Ngọc lại kéo nàng lại, ngươi lưu lại, ta đi vào. Không được. Vừa vặn Huyền Quy nói cái gì ngươi đều quên sao? Ngươi nghe ta nói. Đoạn Ngọc thần sắc trịnh trọng, lần này chỉ có thể là ta đi vào, mà còn cũng chỉ có thể là ta một người đi vào. Ta tiến vào cho dù là bọn họ thật xảy ra chuyện gì, tìm tới bọn họ ta cũng có thể kịp thời cứu chữa, nhưng nếu như là ngươi lời nói, dù cho tìm tới bọn họ, nếu bọn họ bị thương ngươi nên như thế nào? Đến lúc đó ta còn không phải đồng dạng muốn đi vào. Còn có, nhớ tới tiểu OP vừa vặn nói như thế nào sao? Xanh bên trong trộn lẫn bụi, lấy chị Giản Ái ngươi thông minh tài trí sợ sợ sớm đã đoán được à, ta một người đi vào, nguy hiểm hệ số ngược lại sẽ giảm mạnh. Giản Ái còn có chút do dự, nhưng rất nhanh nàng liền khẽ hô một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, tốt, 3 giờ, nếu như trong vòng 3 giờ các ngươi chưa hề đi ra, ta sẽ đi vào. Tốt. Đột nhiên Đoạn Ngọc ra vẻ nhẹ nhõm nói, đừng trầm trọng như vậy. Yên tâm đi, ta nhất định đem ngươi lão công tương lai hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Đến lúc nào rồi ngươi còn nói bừa? Giản Ái vừa thẹn lại giận. Ha ha. Đoạn Ngọc cười nói, ta có phải là nói đùa ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng còn nhớ rõ ta phía trước nói qua với các ngươi lời nói sao? Ngày mai cùng ngoại ý muốn ngươi vĩnh viễn không biết cái nào sẽ trước đến, thừa dịp bây giờ có được liền muốn đi chân quý, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Nói xong hắn chạy tới bí cảnh lối vào, hắn chậm rãi tháo xuống mặt nạ, nhân thập nhất, ta biết ngươi tại. Bên cạnh một đoàn cái bóng bên trong hiện ra một bóng người, làm cái gì? Đoạn Ngọc tiện tay đem mặt nạ ném cho nàng, quận tớ là trò chơi chơi không sai biệt lắm, nghiêm chỉnh trang bê thời khắc đương nhiên vẫn là muốn dùng chính mình thân phận. Mặt nạ không sai, vậy mà còn có mùi thơm, dùng nhãn hiệu gì nước hoa. Nhân thập nhất sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Đoạn Ngọc cười ha ha một tiếng, ngược lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà là nữ, bất quá một cái cô nương ra nhà cũng đừng đem chính mình đã dùng qua đồ vật tùy tiện mọi người. Muốn giết ta Đoạn Ngọc cứ việc đi vào, chờ ta lại lúc đi ra, các ngươi nhưng là không có cơ hội. Nói xong hắn liền một bước vào bí cảnh nhập khẩu. Đồ lưu manh. Nhân thập nhất đỏ mặt gắt một cái, sau đó một cái lặn xuống nước trốn vào cái bóng bên trong. Mới mặt nạ cái kia không cần tiền a. Đồ lưu manh, thối hỗn đản, đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi nhất định phải còn sống trở về. Ta muốn đánh nổ đầu chó của ngươi. Mà Đoạn Ngọc đi vào phía sau, bên ngoài toàn trường đều là yên tĩnh. Hắn vừa vặn nói hắn là ai? Đoạn Ngọc. Hắn chính là Đoạn Ngọc. Người bên ngoài đều lần thứ hai nhớ tới phía trước phát sinh một màn kia màn. Thiên địa dị tượng, trên trời rơi xuống linh vũ, các cường giả chúc mừng. Nguyên lai vị này giết người không chớp mắt ngon nhân, chính là vị kia Đoạn Ngọc. Long Sảo tên chiến sĩ kia đứng tại Giản Ái bên cạnh, đầy mặt khó có thể tin, cho nên hắn chính là vị kia chăm sóc người bị thương Đoạn tiểu gia. Khó trách phía trước dám như thế phách lối. Đoạn Ngọc truyền trước khi nói ở bên ngoài có thể không hề lộ ra, thế nhưng tại Long Sảo, tại cục giám võ bên trong có thể không ai không biết vị gia này truyền kỳ. Đặc biệt là trải qua vị gia này chi thủ chữa trị, phục sinh người có thể không phải số ít. Cho nên tại bọn họ trong cái vòng này đều đem tôn xưng là cứu tử phù thương Đoạn tiểu gia, đồng thời cũng bị mọi người liệt vào muốn nhất tổ đội bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Không có cách, đi theo vị gia này làm nhiệm vụ thực tế quá an toàn. Có thể còn sống, người nào muốn chết đâu là không. Mới vừa tiến vào bí cảnh, Đoạn Ngọc cùng Hùng Hùng cuối cùng khôi phục liên hệ. Hắn để Hùng Hùng nói cho Công Tôn Toản, đừng quản người kia, tranh thủ thời gian hướng xuất khẩu phương hướng chạy. Nhưng mà Hùng Hùng lại không có cho hắn bất kỳ hồi phục. Đoạn Ngọc, nghĩ muốn cứu bọn hắn mệnh, liền đến a. Một thanh âm giống như có người ở bên tai nói nhỏ đồng dạng vang vọng trong đầu. Đồng thời xung quanh đá vụn trên mặt đất tạo thành một cái mũi tên, tựa hồ là tại chỉ dẫn hắn phương hướng. Đoạn Ngọc không có sợ, hắn vừa đi theo mũi tên phương hướng chạy, một bên bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Tất nhiên lập tức liền muốn gặp mặt, không làm cái tự giới thiệu sao? Bên hai truyền đến một tiếng cười khẽ, ngươi gặp không sợ hai sát thực khiến người tán thưởng. Đến mức ta là ai, chờ chúng ta gặp mặt ngươi liền biết. Ngươi là hướng ta đến. Chúng ta quen biết sao? Ta rất hiếu kỳ, xem ra ngươi tựa hồ có thể khống chế tòa này bí cảnh, tất nhiên là hướng ta đến, như vậy lúc trước ngươi vì cái gì không lưu lại ta? Xem như thế đi. Tòa này bí cảnh là do Tây Vương Mẫu tự tay chế tạo, mặc dù chỉ là tiện tay mà ra tác phẩm, nhưng trừ nàng, không ai có thể chân chính khống chế tòa này bí cảnh, ta cái này cũng bất quá là mưu lợi mà thôi. Đến mức phía trước vì cái gì không có lưu lại ngươi? Rất đơn giản, bởi vì lúc đó trên tay của ta còn không có thẻ đánh bạc, ta không cách nào cam đoan có khả năng đem ngươi lưu lại, dù sao ngươi thủ đoạn thực tế quá nhiều. A, ngươi ngược lại là thành thật, hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Đoạn Ngọc cười một tiếng, thế nhưng ánh mắt lại đặc biệt băng lãnh. Hắn hận nhất, hận nhất, hận nhất. Người khác cầm người đứng bên cạnh hắn áp chế hắn. Vô luận đối phương là ai, tại Đoạn Ngọc trong lòng đã đem hắn xếp vào phải giết danh sách.